mày thật to gan, dám nổ súng vào một dị năng giả kim loại, thật không biết sống chết. Phùng Trác Minh giận sôi, gai kim loại theo lửa giận của gã mà chấn động. Hô Lần lúc này cũng nâng súng lên bắn hắn. Đáng tiếc đạn đều bị Phùng Trác Minh khống chế, căn bản không thể tới gần một thước trước người gã. Phùng Trác Minh giận dữ cười, xem ra không cho tụi mày biết điểm khủng bố của dị năng kim loại, tụi mày sẽ không hiểu dị năng kim loại vĩ đại đến đâu. Tụi mày là đám thấp kém, an hại. Trên thế giới này chỉ cần là kim loại đều không thể làm tao kẻ khống chế chúng bị thương. Sau đó gã không cẩn thận nghĩ tới cương giáp và cự kiếm không nghe sai bảo trên người Đường Húc Hải. Gã tức giận nghĩ, trừ đó ra. Súng trong tay Hô Lần và Vương Đan thoát khỏi sự khống chế của họ bay lên, Phó Sử Ngọ cũng không cầm được cây súng đột nhiên chuyển đến một lực mạnh. Thì ra súng lục trong tay đã bị nhấc bổng lên không trung, sau đó chậm rãi chuyển đầu súng, hướng về chủ nhân ban đầu của chúng. Bị vũ khí của mình chĩa vào cảm giác thế nào? Phùng Trác Minh cười lạnh, theo khống chế của gã, nòng súng trước mặt Phó Sử Ngọ vặn vẹo biến hình, như bị một bàn tay khổng lồ vặn thành hình dạng cổ quái, nhìn thấy chưa? Đống súng này trước mặt tao chỉ là rác rưởi, còn dám dùng nó. Ánh mắt Phó Sử Ngọ chợt lóe, bay nhanh lăn xuống mặt đất. Theo động tác của Y, Vương Đan và Hô Lần cũng linh hoạt lao ra khỏi họng súng, núp vào. Dị biến xảy ra, những người khác cũng vội học theo Vương Đan Hô Lần sôi nổi núp đi. Nòng súng biến dạng gào thét đập vào Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ như có mắt phía sau đầu, thân thể xoay theo một góc độ quỷ dị, phế súng kia liền bay sát qua người Y. Phùng Trác Minh chỉ nghĩ ý ăn may, hai thanh súng bay trên không còn lại đổi hướng lao về phía Phó Sử Ngọ. Tay Phó Sử Ngọ trống trên mặt đất, vượt qua nền xi măng chạy tới mảnh đất trống. Muốn chết? Thứ lần độn. Phùng Trác Minh giữ tận cười, không chê súng bắn vào Phó Sử Ngọ. Tầm nhìn trống trải càng có lợi cho gã. Vèo, vèo, vèo. Viên đạn đuổi theo bóng Phó Sử Ngọ, đầu đạn cao tốc xoay tròn, sắt qua thân thể Y. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên. Tâm tình Phùng Trác Minh dần dần bất an, tránh thoát mấy phát còn có thể nói là ăn may, trùng hợp, nhưng liên tục tránh thoát, không phải ăn may là có thể giải thích được. Nếu Phó Sử Ngọ có động tác né hoa lệ khoa trương như người động một có lẽ gã còn không bất an như vậy, cố tình y chỉ cử động nhẹ, hoặc cất bước. Cứ như viên đạn tự trốn tránh Y. Một đây. Thẳng đến lúc đạn trong súng lục đã bắn hết, mặt Phùng Trác Minh âm trầm đến có thể vắt ra nước được. Tên nào tên nấy đều là. Như đùa cợt gã vậy. Nhất định phải giết mày. Phùng Trác Minh điên cuồng vung cánh tay, gai nhọn kim loại yên lặng bên người ùn ùn lao về phía Phó Sử Ngọ. Nào biết Phó Sử Ngọ vẫn luôn đưa lưng về phía gã đột nhiên xoay người lại, mặt đạm mạc nhìn gã. Phùng Trác Minh càng giận dữ, đây không phải xem thường gã sao. Cho rằng gai của gã không lợi hại như đạn đúng không? Phó Sử Ngọ cũng thật sự nghĩ như vậy. Viên đạn di động ra tốc trong thân súng, y chỉ có thể chờ đến viên đạn cách ngực một khắc mới đoán được quỹ đạo của nó. Mà tìm ra không gian trốn tránh trong hình ảnh gần như tạm dừng thế này thì không gì dễ hơn. Phùng Trác Minh cuồng vọng đến đâu đi nữa, dị năng kim loại của gã còn chưa tinh tế đến thao túng từng mũi gai, gã chỉ có thể khống chế góc độ chỉnh thể mà thôi. Điều này giúp Phó Sử Ngọ tìm ra sơ hở, trực tiếp tìm ra một con đường nối thẳng tới gã giữa làn mưa gai kim loại bay vụt đến này. Chân Phó Sử Ngọ bước cực nhanh, không chút do dự mà chạy, trong cái nhìn hoảng sợ của Phùng Trác Minh vọt tới trước mặt gã. Y lìa giơ tay cao cao, trong tay đang cầm mảnh kính trong khoảng khắc lăn xuống đất đã nhặt được hung hăng cưa qua cổ Phùng Trác Minh. Điều này không có khả năng. Phùng Trác Minh không dám tin nhìn gương mặt lạnh lùng của Phó Sử Ngọ, tay y chậm rãi buông xuống. Bởi vì nắm chặt mảnh kính nên bị cạnh nhọn cứa vào không ngừng chảy máu, máu nhỏ xuống đất nở rộ vô vàn dấu ấn đỏ rực. Cạch 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 một đợt tiếng động kim loại rơi xuống đất, Phùng Trác Minh không cam lòng mà chết đi. Phó Sử Ngọ lúc này mới dám há mồm thở dốc, hết thể vừa rồi xảy ra quá nhanh, quá kích thích. Biểu hiện thần dị của y làm tuổi lâu la đi theo bên người Sử Chính sợ tới mức ngây người, tay cầm súng run lên bần bật. Nếu đạn bắn không dính, vậy không cần súng, tên này giàu gì cũng chỉ là phàm thai thôi đúng không? Trong đó một tiểu lâu la không tin mà ném súng xuống, lao về hướng Phó Sử Ngọ. Nếu xử lý được tên này, lão đại tuyệt đối sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Hai chân Vương Đan đạp một đạp, giẫm một cước trên lưng tiểu lâu la, cả người quỳ gối trên vai gã, bắp đùi săn chắc của cô gắt gao câu cổ của gã, hung hăng vặn. Rắc một tiếng giòn vang, tiểu lâu la ngã quỵ trên đất. Vương Đan nhẹ nhàng rơi xuống đất, cô nhặt cây súng bị bỏ lại lên, vài bước đi đến trước mặt Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ mắt sáng quắc nhìn nữ huấn luyện boxing anh khí bức người rồi nói, cảm ơn. Vương Đan hiên ngang mỉm cười, sau đó trịnh trọng bỏ cây súng vào trong tay Phó Sử Ngọ. Tay Phó Sử Ngọ như có ý thức của mình, cực nhanh mở ổ đạn ra kiểm tra bên trong, sau đó tự động đẩy ổ đạn trở vào. Tôi đi giúp Húc Hải, cô dẫn người xử lý bọn này hết đi. Phó Sử Ngọ nghiêm nghị nói. Vương Đan gật đầu, anh đi đi, nơi này giao cho tôi. Vài cái đèn chiếu sáng ven đường đều bị Phùng Trắc Minh lúc nãy huy động kim loại làm hỏng, chỉ có ngọn đèn lớn xa xa còn sót lại chiếu đến khiến chỗ này cũng không hoàn toàn rơi vào bóng tối. Vương Đan nhìn theo bóng Phó Sử Ngọ đi xa rồi quay đầu vọt về phía mấy gã đang bối rối không biết làm sao. Lưu Chiêu, Nô Thiện cũng rời đi nơi ẩn thân, nếu chỉ đánh nhau với biến dị giả thì họ cũng không sợ. Đường Húc Hải đang khổ chiến ở khu cây xanh gần tòa nhà bên này, Sử Chính mặc dù là loại sức mạnh chẳng có kỹ năng gì, nhưng hắn dốc hết sức sẽ phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đại thụ to lớn trong tay bị hắn uy vũ vung vẩy liên hồi, Đường Húc Hải căn bản không thể tới gần mảy may. Đường Húc Hải đã từng thử đối kháng với hắn nhưng kết quả vẫn là không ngừng run rẩy, không cách nào dùng lực tay phải, thiếu chút nữa cả cự kiếm đều cầm không nổi. Rơi vào đường cùng, Đường Húc Hải chỉ có thể giống một nhà diễn tấu cầm gậy chỉ huy, theo động tác của Sử Chính thuận thế mà vung, động vào lập tức văng ra. Ha ha ha! Đường Húc Hải, đây là bản lĩnh của mày hả? Rác rưởi! Sử Chính cười to. Đường Húc Hải hận nghiến răng nghiến lợi, cố tình lại không biện pháp gì. Phó Sử Ngọ lúc này đột nhiên xuất hiện, gần như không chút ngưng cựng, y đưa tay liền bắn. Sử Chính bị y làm hoảng sợ, vung mạnh đại thụ trong tay phốc 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 mấy viên đạn bắn vào thân cây, chỉ có một viên hung hăng chui vào thân thể Sử Chính. Cường độ của dị năng giả lực lượng hình cực kỳ mạnh, làn da cứng ngắc cản trở năng lượng của viên đạn, cơ bắp rắn chắc ôm chặt lấy viên đạn. Sử Chính hung ác nham hiểm nhìn Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ cũng bị kết quả này làm trở tay không kịp. Sử Chính nổi giận, giơ thân cây to lớn lên ném mạnh về hướng Phó Sử Ngọ. Đường Húc Hải trong lòng khẩn trương Sử Chính lúc này công kích Phó Sử Ngọ, tuy cho hắn cơ hội tiến công, nhưng lại không thể bỏ mặc Phó Sử Ngọ. Hắn xoay thân chạy tới, ôm lấy Phó Sử Ngọ lăn trên mặt đất, ngọn cây to lớn sát thân thể hai người bay đi. Lồng ngực cường tráng của Đường Húc Hải đè lên ngực Phó Sử Ngọ làm ý không thở nổi. Đường Húc Hải không trì hoãn nhiều, lăn xuống từ trên người Phó Sử Ngọ, thuận tay kéo y đứng lên. Cậu không giúp được gì đâu, cường độ cơ bắp của Sử Chính quá lợi hại, cốt cách cũng đã cường hóa. Trừ phi bắn trúng mắt hắn, mắt Đường Húc Hải lom lom nhìn vào Sử Chính lại lần nữa nổ một cây đại thụ lên, khu cây cối này đã bị gã thai họa nổ từng hố rồi. Nhưng tính cảnh giác của hắn quá mạnh, cậu không có cơ hội. Phó Sử Ngọ cũng phát giác điểm này, súng đạn đối phó Á Lì En còn có thể, đối phó nhiều kiểu nhiều loại dị năng đã bắt đầu không nổi. Phó Sử Ngọ tiếc nuối phát giác y không giúp được gì, chỉ có thể lui về phía sau. Vương Đan bên này xử xong bọn tay chân của Sử Chính, xa xa phần phật lại chạy tới một đoàn người. Những tên này có biến dị giả cũng có dị năng giả, La Tiểu Lâu La thấy tình thế không ổn chạy lên kêu đến. Tên đi đầu nhìn bọn họ vẻ mặt tức giận, tụi mày làm cái mẹ gì vậy? Cùng Á Ly ẻn trong ngoài giáp công. Là thứ gì thế? Đây là thời điểm nào mà đám tụi bây còn ở đây quấy rối? Là muốn hại chết tất cả mọi người hả? Muốn nhân loại diệt vong mới hả dạ hả? Bọn Lưu Chiêu lập tức nghẹn họng không phản đối được, quả thật kế hoạch chạy trốn của họ là thừa dịp Á Ly ẻn tiến công mới có thể triển khai. Nhưng nghe người này chụp mũ lên đầu họ, sao tự nhiên cảm thấy bọn họ không lý lẽ thế này. Cô gái được bọn Phó Sử Ngọ cứu ra liền tức cười, giọng cô the thế quát, thôi bất nói mấy lời hay ý đẹp này đi. Ba mày thà bị Á Lì ẻn ăn sạch luôn cũng không muốn làm bạn với tụi xuất sinh xấu xa dơ bẩn tụi mày. Tên nọ nhìn thấy cô, đồng tử co lại, thất thanh quát, là mày. Chính là tao. Cô gái giọng căm hận mắng, đừng ở chỗ này ra vẻ đạo mạo ngạo nghệ khiển trách người khác, mày có tư cách hả? Mày cái thằng cờ gì, cương gian. Tao hôm nay sẽ băm xác mày ra báo thủ cho bạn tao. Nói xong câu đó, cô gái hút sâu một hơi, một tiếng thét dài cao vút cắt qua chân trời. Người nọ biến sắc, kích động nhìn, mau giết nó. Sóng âm của nó rất lợi hại. Lần này cô gái không dùng phương thức bắn tỉa nữa, mà là công kích mặt quạt. Tuy chỉ có thể làm chúng hoạt động trì trệ một chút, cũng không có lực sát thương bao nhiêu nhưng chỉ chút trì trệ như thế, làm chúng không thả nổi dị năng là đủ rồi. Lưu Chiêu còn tưởng lần này tiêu đời rồi, thấy cơ hội như vậy liền nhanh chóng nâng cây súng vừa rồi nhặt được từ tên tiểu lâu la kia lên. Hô lần hành động càng nhanh, lớn lên ở một quốc gia có thể hợp pháp sở hữu súng ống, thuật bắn súng của hắn cũng không kém bắn cung bao nhiêu. Nhân cơ hội bị họ đánh gục mười mấy người, nhưng đối phương thật sự quá nhiều. Một lát sau chúng thoát khỏi ảnh hưởng của cô gái, sắc mặt liền không thiện nhìn bọn họ. Đúng lúc này, Hoa Cân Đình vẫn luôn không nhúc nhích đột nhiên hành động, hắn giang hai tay, gân xanh cuộn lên, a a a a. Gầm lên giận dữ, lòng bàn tay không ngừng phun ra từng vệt nước cực mạnh. Người đối diện tuyệt đối không tưởng được chưa đến nửa ngày, Hoa Cân Đình bị bắt thả hết nước cư nhiên còn bắn súng nước ra được, một đám bị bắn thủng lỗ trào máu. Miêu gia kinh ngạc nhìn hắn, dị năng thủy hệ của anh sao còn dùng được vậy? Hoa Cân Đình sắc mặt trắng xanh, hắn kéo khỏe miệng nói, người phải bị ép mới mạnh được. Tuy nước đã hết sạch, nhưng nãy giờ cũng khôi phục một chút, vừa rồi là cực hạn. Hoa Cân Đình đột nhiên bùng nổ khiến Cán Cân thắng lợi triệt để nghiêng về hướng họ, trên tường vây rốt cuộc kiếm không ra người đi đối phó họ. Ánh mắt cô gái chợt lóe, chạy về hướng ba người Sử Chính Đường, Húc Hải, Phó Sử Ngọ đang chiến đấu. 351-3 Chương 52 Tiểu đồng bọn đến khiến Phó Sử Ngọ thở phào, ít nhất năng lực của cô bé kia hẳn có thể làm ảnh hưởng đến Sử Chính, thế thì Đường Húc Hải cũng không cần khổ cực đến vậy. Mục tiêu hàng đầu của cô gái kia là Sử Chính, cô căn bản không thèm nhìn cái cây to kia, cổ họng phát ra tiếng cười khủng bố, cô lớn tiếng quát, Sử Chính, giờ chết của mày đã đến. Sử Chính đang đùa Đường Húc Hải đã nghiền, nhìn thấy cô sắc mặt lập tức biến đổi. Gã đấu với Đường Húc Hải như hai phần tử bạo lực đang cận chiến, ai cũng không làm gì được ai, cố tình cô bé này là loại viễn trình, loại gã khó giải quyết nhất. Sử Chính là dị năng giả, lực chống sóng âm rất mạnh, bất quá cũng chỉ có thể giúp gã thoát khỏi trì trệ nhanh hơn người khác một chút. Nhưng cũng chỉ cần một chút như vậy cũng đủ Đường Húc Hải tiến lên giết gã. Đều không được lúc đích. Sử Chính bạo giống một tiếng, một tay ôm thân cây, tay còn lại từ túi áo lấy ra một vật giống như loại điện thoại đời cũ, nếu tụi mày không muốn chết tốt nhất dừng tay. Nhìn thấy hắn làm động tác giả bộ đè xuống để uy hiếp mọi người, mắt Phó Sử Ngọ lập tức đỏ, y tràn ngập hận thù quát, Sử Chính, mày còn muốn uy hiếp ai? Bạn tao đã bị mày hại chết. Mày cho là tao còn chịu để mày uy hiếp à? Sử Chính nghiêm ngôn nói, mày tốt nhất chịu đi. Bởi vì bom này đặt trong khu bình dân. Cái gì? Khu bình dân? Chỗ nào vậy? Gần như ai ai cũng có nghi vấn như vậy, trừ cô gái sóng âm kia. Cô không dám tin nhìn Sử Chính, mày điên thật rồi. Nổ chết bọn họ có lợi gì cho mày? Dùng họ làm mồi họ nhịn, vũ nhục trà đạp họ cũng nhịn, bất quá chỉ muốn sống mà thôi. Vì sao mày nhẫn tâm như vậy, cư nhiên còn cài bom ở đó? Đương nhiên có lợi mới làm chứ. Sử Chính kinh ngạc, chẳng lẽ mày cho rằng tao sẽ lãng phí hỏa dược quý giá trên người lũ vô dụng rác rưởi như vậy? Gã ha hả cười rộ, hiển nhiên cho rằng lời này là chân lý rõ ràng, mọi người lại không biết buồn cười ở chỗ nào nữa. Vì thế những người khác nhất trí đồng ý quan điểm của cô gái, gã tuyệt đối là điên rồi. Sử Chính hồn nhiên cười bất giác, ánh mắt quái dị nhìn họ, cầm điều khiển vuốt lên gương mặt, lấy một giọng điệu say mê mà hư hào nói, cài bom đương nhiên là để đối phó lũ ạ lì ẹn tiến hóa, nhà tù này chỗ nào nhiều người. Sử Chính cười quỷ dị, đương nhiên là khu bình dân nha. Sau đó vẻ mặt gã đần độn không thú vị nói, để bọn thủ hạ quý giá của tao không bị chết quá nhiều, chờ đến thời khắc mấu chốt liền rút lui, lũ tiến hóa nhất định chờ không kịp vọt vào khu bình dân ăn một bữa no đủ. Người nơi đó nhiều vậy, đủ cho chúng con nào cũng no nê. Mà tao chỉ cần nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay là có thể dễ dàng giết chúng, thuận tiện thưởng thức đại hội khói lửa tráng lệ chút. Nói với khói lửa do nổ bom, Sử Chính bệnh hoạn mà phấn khởi lên, thiên chân ngọt ngào kể, tao nha, từ nhỏ thích nhất nhìn pháo hoa. Tao thấy chỉ khi ngọn lửa cắn nuốt mạng người mới bộc lộ ra vẻ đẹp kinh người nhất. Biến thái. Mặt Đường Húc Hải xanh mét, trăm triệu không ngờ kỹ năng cài bom của Sử Chính cư nhiên cực giỏi. Cô gái sóng âm hình như không thể chịu được tiến lên một bước. Mắt Sử Chính nheo lại, hắn lớn tiếng quát cô gái, mày đừng tưởng có thể cản tao. Mày phát ra âm thanh vẫn phải há mồm, bắt đầu từ giờ không cho mày nói một câu, chỉ cần mày há mồm tao liền kiếp nổ. Cái gì? Cô gái khó có thể tin nhìn gã. A, Sử Chính tiếc nuối lắc đầu, ngón tay đè lên một phím số. Oeng. Một tiếng nổ thiên la địa chấn thật lớn quét tới, khắp ngõ ngách sân vận động lớn cách tòa nhà tương đối xa chuyên dùng để hóng mát hiện đang đặt hơn một vạn hộ may mắn còn tồn tại bùng lên một làn khói lửa đỏ rực chói mắt, khiến cho mọi người bất an xôn xao lên. Cô gái sợ tới mức bịt kín miệng mình lại. Lần này chỉ là cảnh cáo. Sử Chính lạnh lùng nói. T. Một tiếng rít làm mọi người ở đây biến sắc. Sử Chính uy hiếp dùng điều khiển chỉ vào mọi người, mục đích của tụi mày cũng chỉ là trốn thoát, hiện tại đã đạt thành rồi, tao có thể không nhằm vào tụi mày nữa. Tha cho tao rời đi, thức thời một chút, tốt nhất không cần làm chuyện dư thừa. Sử Chính ném thân cây, lui về phía sau quát, tụi mày hẳn nên may mắn tao còn phải đối phó ạ lì ẹn, bằng không ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Năng lượng nổ còn mạnh hơn quả cải trên người Ôn Triệu Minh, chấn động đến nỗi lá cây bên này rào rào rụng rơi, một mảnh lá bay tới nóc nhà đã nổ tan hoang. Lầu 2 sụp đổ nện lên đá vụn ở lầu 1, cứ như cũng bị chấn động mới rơi xuống. Sử Chính biến mất trước mắt mọi người, Phó Sử Ngọ nắm chặt hai tay không cam lòng nhìn hướng gã rời khỏi. Mã Đông nhắc nhở, nếu vậy chúng ta đi nhanh đi. Phó Sử Ngọ sợ run một chút, chần chờ nhìn Đường Húc Hải. Sắc mặt Hoắc Ngân Đình còn tái nhợt, hắn bởi vì sử dụng cạn kiệt dị năng chân đã không còn sức lực, lảo đảo đi đến nói, mục đích của chúng ta không phải là cứu người sao. Mục đích đạt thành, chúng ta đi đi. Cứ đi như vậy sao? Không được. Cô gái lớn tiếng hô, Sử Chính nói được làm được, hắn nói dùng hơn một vạn người làm mồi, thì nhất định sẽ hạ sát thủ. Tôi không thể để hắn hại chết nhiều người hơn nữa.
Đúng vậy, không thể để gã hại chết càng nhiều người hơn.
Mắt Đường Húc Hải sắc bén lên.
Chúng ta ở lại.
Đường Húc Hải nói.
Ở lại.
Những người khác cơ hồ chăm miệng một lời.
Đúng.
Chỉ cần lũ tiến hóa không tiến vào, Sử Chính sẽ không kiếp nổ bom trong này.
Đường Húc Hải khẳng định nói, hơn nữa, Sử Chính tên này hận chúng ta tận xương, chờ hắn đánh lùi ạ lì ẻn tiến hóa, thì sẽ có thời giờ toàn lực đuổi giết chúng ta cũng trốn không xa nổi.
Nghe xong lời này, bọn Ngô Thiện đẩy mình không cam mới câm miệng.
Cho nên, nhất định phải thừa cơ hội này giết hắn, báo thủ cho Triệu Minh.
Phó Sử Ngọ đầy hận thù nói.
Đúng.
Đường Húc Hải gật đầu thật mạnh phụ họa.
Cô gái hưng phấn nhìn bọn họ nói,
đúng.
Cứ làm vậy đi.
Phó Sử Ngọ suy nghĩ rất nhanh, y nói, tôi có thể tìm ra bom trước, để chờ đến khi Sử Chính thật sự ấn kiếp nổ sẽ cố gắng không làm hại quá nhiều người.
Mắt cô gái sáng lên, nếu vậy, có thể chuyển rời những người đó đến chỗ không có bom, như vậy hắn sẽ không có con tin để uy hiếp chúng ta.
Miêu ra xem xét cô một cái, nhanh vậy đã cùng họ thành chúng ta rồi.
Đến giờ cậu còn chưa biết người này tên gì lại sắp phải đồng sinh cộng tử lần nữa, thật thần kỳ nha bốn.
Thế nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt để hỏi han, vẫn là chờ đến hết thẻ trần ai lạc định đi miêu ra lạc quan nghĩ.
Tốt. Cứ như thế mà làm đi.
Phó Sử Ngọ gật đầu, sau đó sấm rền gió cuốn xoay người đi về hướng còn tuôn khói đặc.
Đường Húc Hải vội vàng đuổi theo y kìa.
Đây là năng lực mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách tìm kiếm Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ khai phá ra.
Y hiện tại không chỉ có thể phân hình trên mặt đất, mặt ngoài tòa nhà, hiện tại còn có thể chui xuống đất, tiến vào trong nhà.
Dưới sự toàn lực tìm kiếm của Phó Sử Ngọ, rất nhanh họ liền xác nhận hơn 10 chỗ trốn bom.
Sử Chính thật sự tâm thần mất trí, toàn nhà tù không một chỗ nào an toàn, hầu như chỗ nào cũng cài bom.
Căn cứ miêu tả của Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải vẻ mặt ngưng trọng nói, loại bom này uy lực cực lợi hại, nếu để đối phó ạ lì ẻn, cho dù một vạn con cũng có thể tiêu diệt sạch.
Húc Hải.
Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn hắn, làm chi phải tán thành ý kiến của thằng điên Sử Chính kia.
Kế sách dụ địch xâm nhập này của Sử Chính cũng rất khả thi.
Đường Húc Hải ôm cánh tay, mắt lạnh như băng nói.
Không phải anh chứ?
Cô gái kinh dị nhìn hắn, hô, chẳng lẽ anh cũng muốn hy sinh những người đó làm mồi dụ?
Không ngờ anh với hắn đều điên như nhau.
Tôi cũng không muốn hy sinh họ.
Đường Húc Hải nâng một bàn tay lên, một tay chế phục cô gái kích động đến không ổn này.
Anh có ý kiến gì ạ?
Tương phản. Phó Sử Ngọ thực tin tưởng con người Đường Húc Hải, lúc này ngược lại thực lãnh tĩnh.
Y đẩy đẩy kính, thấu kính phản xạ ra ánh lóe lạnh căm khiến người chung quanh vây xem không rét mà run.
Quả là một đôi cuồng ma sát nhân đầy mùi sát khí A4.
Đường Húc Hải nhìn Phó Sử Ngọ vẻ mặt lạnh lùng, thật lâu sau mới mỉm cười nói, chỉ cần lấy bom dưới chân họ ra, chuyển đến con đường ạ lì ẻn đi qua là có thể.
Mắt Phó Sử Ngọ lóe lóe, mà chúng ta chỉ cần mai phục sẵn, chờ Sử Chính kích nổ bom xong, giết hắn cũng không muộn.
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Miêu gia vỗ tay tán thưởng, chiếm lấy chỗ tốt của Sử Chính thật quá sung sướng.
Mấy người chế định kế hoạch tỉ mỉ, lập tức bắt đầu hành động, Đường Húc Hải cùng Miêu gia, Lưu Bội Kỳ, hô lần đi đào mấy quả bom này.
Phó Sử Ngọ cùng những người khác thì đi cản những người thấy họ tới mở cổng rào chắn liền hướng lại đây muốn chạy trốn đến nơi khác.
Những người này đang cực kỳ kích động, vừa rồi bom nổ ngay bên cạnh làm rất nhiều người bị chấn thương, có kẻ hiện tại thai đã hoàn toàn nhức đặc. Cũng có người bị uy lực vụ nổ quét trúng, bị bỏng nặng.
Nếu không phải Sử Chính tu kiến một rào chắn cực kỳ bền chắc trong sân vận động này, bọn họ đã sớm chạy.
Hiện tại bọn Phó Sử Ngọ ngăn ở cổng, không cho những người kích động muốn ra khỏi đây chạy đi, bị cô gái sóng âm hét một cái đánh ngã.
Cứ việc làm họ bị thương nhưng đó cũng là vì an toàn của họ.
Ai biết chốc lát nữa ạ lì ẻn tiến vào có giết sạch những người trên đường không chứ?
Trong mắt những người này ứa đầy phẫn nộ tuyệt vọng, cứ như vậy đứng trước cửa giằng co với họ.
Một lát sau, bốn người Đường Húc Hải ôm vài quả bom đi ra.
Những người này lúc này mới kinh ngạc phát giác, thì ra chỗ bọn họ cư nhiên có nhiều bom như vậy.
Môi Phó Sử Ngọ giật giật, sau đó cố gắng tìm từ mới nói ra một câu, bom cũng đã chuyển đi rồi, lại bị kiếp nổ nên cũng không chết người.
Mọi người liền an tâm ở trong này, chờ hết thẻ chấm dứt rồi đi.
Nhưng định nghĩa của cái gọi là hết thẻ chấm dứt của hai bên rõ ràng không giống, ý là chờ ạ lì ẻn tiến công kết thúc. Mà những người này lại nghĩ lầm Phó Sử Ngọ cũng là người phản kháng, là muốn giải cứu bọn họ.
Phó Sử Ngọ xoay người sang chỗ khác, túm tụm cùng đồng đội, đi đến chỗ an bài.
Mà phía sau họ, trong mắt những người bị nhốt ở rào chắn kia đã nhuốm đầy chờ mong.
Mọi người đang nghỉ ngơi dưỡng sức, Phó Sử Ngọ nhắm mắt tựa vào vai Đường Húc Hải, đối phương yêu cầu y ngủ một lát mãnh liệt quá.
Nửa ngày nay, Phó Sử Ngọ không ngừng sử dụng năng lực của y,
đã sớm choáng váng đờ đẫn, nếu không phải Đường Húc Hải biết rõ nội tình, nhìn y mặt ngoài như chẳng có chuyện gì, cũng không biết ý đang mệt mỏi dã rời đến mức nào. Phó sử Ngọ chỉ ngủ một chút, cũng bởi vì bất an mà tỉnh lại. Sao ngủ có chút xíu vậy? Đường Húc Hải không vui nhìn y bảo, sao mà đủ hả? Nói xong, hắn liền đưa tay nhấn đầu Phó sử Ngọ xuống. Phó sử Ngọ lắc lắc cánh tay, né tránh, ngón tay lại không cẩn thận xẹt qua đùi hắn. Hiện tại Đường Húc Hải còn mặc cương giáp kim loại, nhìn ánh sáng long lanh phản chiếu kia, Phó sử Ngọ sờ sờ độ cứng rắn rồi hỏi, anh làm thế nào vậy? Đường Húc Hải nhấc chân, theo động tác của hắn, các đốt tay phát ra tiếng cách cách rất nhỏ, hắn đắc ý nói, đột nhiên nhanh trí thôi, tôi cũng không muốn bị thằng cặn bã biến thái sử chính kia chê cười. Phó sử Ngọ gõ gõ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Đừng nhìn như vậy, kỳ thật chỉ có một tầng rất mỏng thôi, chỉ dùng để chắn. Đường Húc Hải hiếm khi mà tự nhiên thấy ngại ngùng nói. Phó sử Ngọ suy tư nhìn hắn, Đường Húc Hải không hiểu gì nhìn lại. Nếu anh có đủ tài liệu, bệ ta, ý sử Ngọ là nguyên liệu, trong các bộ truyện dị năng mà thế hay được gọi chung là tài liệu, kỳ thật anh có thể bọc thép toàn thân, như vậy có thể bảo hộ anh hữu hiệu hơn. Phó sử Ngọ nghiêm túc đề nghị, hôm nay thông qua chiến đấu với những dị năng giả kia tôi phát giác, rất nhiều quan niệm hình thái dị vãng hiện giờ đã bảo thủ lạc hậu, làm chúng ta có vẻ quá mức bị động. Đường Húc Hải sờ sờ cằm, nói, võ trang bọc thép sao? Quân đội kỹ thuật hóa ngược lại có loại trang bị này, nhưng không trang bị phạm vi rộng thôi. Cậu nói đúng, dù sao thời buổi này cũng không ai quản chế, trang bị cơ mật trước kia cũng có thể lấy ra nhìn người. Ý tôi không phải vậy. Phó sử Ngọ xua tay, sau đó giải thích, ý tôi là dị năng kim loại của anh, không chỉ có thể bọc thép, thậm chí còn có thể hình thành mũi nhọn, lưỡi dao ở vài chỗ. Phó sử Ngọ vươn hai tay nâng nắm đấm của Đường Húc Hải lên, nói, tỉ như, trên nắm tay anh có thể tạo ra mũi nhọn. Y vươn tay chỉ, sờ sờ tủi trỏ của Đường Húc Hải, chỗ này có thể thiết kế thêm một lưỡi dao sắc, như vậy lúc anh thủi tủi trỏ, có thể trực tiếp chém vào kẻ thù. Đường Húc Hải nghe vậy ánh mắt lóe sáng, theo Phó sử Ngọ nêu ví dụ, Đường Húc Hải đã có khái niệm cụ thể bắt đầu căn cứ thuật giết người tự động toát ra đủ loại dụng cụ kim loại trong đầu bả vai có thể làm một góc đâm, góc chân cũng có thể mang một lưỡi dao ẩn. Nao động không cẩn thận mở quá lớn, bộ dáng ảo tưởng ra giống ý trang loài khủng long gai trên lưng toàn gai nhọn đã tuyệt chủng. Khu. Đường Húc Hải giữ chặt suy nghĩ lao nhanh như ngựa hoang thoát cương, lấy lại tinh thần vô vô cái đầu xù ngốc ngốc của Phó sử Ngọ. Phó sử Ngọ không rõ lý do nhìn hắn. Tôi nói cậu đó. Đường Húc Hải ánh mắt phức tạp nhìn y, bình thường nhìn đơn thuần, sao nghĩ ra mấy thể loại hung tàn này vậy? Hung tàn hả? Phó sử Ngọ thẹn thùng, tôi không biết nữa, chẳng qua thấy cái quần cương giáp của anh, sau đó liên tưởng liền. Cái não này rốt cuộc lớn lên thế nào? Đường Húc Hải bất khả tư nghị xoa đầu y, Phó sử Ngọ buồn bực vỗ một bàn tay qua. Này, cô tên là gì? Miêu Gia nhỏ giọng hỏi cô gái sóng âm. Da mặt cô gái cứng lại chút, Miêu Gia vẫn cứ tò mò nhìn cô không thể không hút sâu một hơi. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, tôi họ Chân, Chân của Huyền Chân, tên một chữ độc nhất là Mục Tân Tử. A Miêu Gia phản ứng chậm, Chân, Tử. Thấy cổ cô cứng còn gật gật đầu, Miêu Gia niệm niệm, Chân Tử, Chân Tử. Sa Đạ Cô. Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt, cô gái sóng âm Chân Tử lại nhột chí xì xuống như bóng cao su. Phốc ha ha ha. Miêu Gia ôm bụng cười cười to, cười đến lăn lộn đầy đất. Tâm trạng vẫn luôn căng thẳng trầm trọng rốt cục đạt được một tia thoải mái. Chân Tử phẫn nộ nhìn Miêu Gia đưa tới ánh mắt tò mò của những người khác, có cái gì buồn cười. Miêu Gia chùi khóe mắt, người đặt tên chắc có thủ án gì với cô hả? Xéo. Chân Tử xấu hổ buồn bực mắng, ba ba tôi họ Trần, mẹ tôi là họ Lạ, Tử. Cho nên tôi tên là Chân Tử, tôi sinh ra ai mà biết sau này sẽ đụng tên với nữ quỷ đại danh đỉnh đỉnh kia chứ. Ba mẹ cô cũng sau năm 2000 đại danh Xạ Đạ Cổ vang vọng giới điện ảnh mới hậu chi hậu giác phát hiện ra. Nhưng cũng không thể vì thế mà bắt con gái mình đã dùng tên này mấy năm, thật vất vả mới học được cách viết tên sửa tên ha. Lại nói mẹ sấp nhỏ cũng không muốn, vì thế ba Chân dứt khoát không thèm để ý nữa, căn bản không nghĩ đến cảm thụ của con gái sau khi lớn lên sẽ thế nào. Chân Tử là sinh viên đại học tỉnh ngành âm nhạc, học là bẻn cạn tổ, lúc cô với đám bạn nghỉ hè đi du lịch lại gặp phải mặt thế. Thời điểm đó họ cũng bị cách ly, sau Chân Tử lại phát sốt. Chờ lành bệnh. Chân Tử và bạn bè muốn chạy về nhà lại bị ạ lì ẹn tập kích. Chân Tử lần đầu tiên bạo phát dị năng sóng âm. Trong đám bạn cũng chỉ có mình cô thức tỉnh dị năng, những người khác nhiều nhất cũng biến dị mà thôi. Tuy trong đám bạn có mấy tên con trai ghen tị tuổi con gái, rất ghét cô, nhưng Chân Tử cũng không thèm để ý, vẫn bảo hộ họ. Thẳng đến khi họ rơi vào ma trưởng của sử chính. Người không biến dị trực tiếp bị đưa đi làm mồi, biến dị cũng thành phá hôi, Chân Tử liều mạng nghe theo sử chính, không ngừng dùng dị năng của mình đổi lấy tính mạng người cuối cùng cũng là cô bạn tốt nhất của cô. Nhưng, cuối cùng cô ấy lại bị cưỡng bức khi cô không có mặt. Nhìn bạn tốt hấp hối, Chân Tử vừa đau lại hối. Vẫn là cô ấy hàm lệ mang cười nói với cô, kỳ thật đều là tôi liên lụy bà. Nói không chừng bản thân bà có thể chạy thoát rồi, bà không phải chúa cứu thế, cứu không được hết mọi người, tốt với bản thân một chút, Chân Trần nha. Cô trước khi chết còn luôn bảo mình chạy trốn, Chân Tử hận thấu xương Sử Chính và thủ hạ của gã, làm sao có thể cứ vậy mà đi, vì thế cô bắt đầu phản kháng. Lại bởi vì năng lực đặc biệt mà bị giam cầm. Cả đời Chân Tử cũng không thể quên bộ dáng bạn tốt trước khi lâm trùng, cô cũng sẽ không buông lời báo thù cho cô. Cho nên, cô nhất định phải giết Sử Chính. Phó Sử Ngạo nghỉ ngơi một chút liền lại bắt đầu thi triển năng lực cảm quan chú ý hướng đi của Sử Chính. Hiện tại y không cần chú ý diện tích lớn, chỉ cần nhìn một mình Sử Chính là đủ. Chỉ cần gã bắt đầu di động, đó chính là tín hiệu hành động, bọn họ phải cấp tốc di chuyển qua mới được. Lúc ấy thủ hạ của hắn đều bị an bài rút khỏi, chỉ có vài người đi theo Sử Chính ở lại kiếp nổ bom. May Phó Sử Ngọ vừa động, ánh mắt chậm rãi mở ra, Đường Húc Hải vẫn luôn nhìn chăm chú vào mặt y, lập tức liền phát hiện. Chúng sắp phòng ngự không nổi nữa. Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái bảo, sau đó đứng lên. Những người khác thấy y đứng dậy cũng sôi nổi đứng lên. Hắn đi về phía đông, ánh mắt Phó Sử Ngọ chợt lóe, nói. Phía đông. Chân Tử suy nghĩ một chút liền nói, bên kia có một cánh cổng, sau này được dị năng giả thổ hệ gia cố. Ừm, Sử Chính cùng thủ hạ của hắn phân ra. Phó Sử Ngọ vươn tay bắt lấy tay Đường Húc Hải, chúng tôi hành động đi. Đường Húc Hải gật gật đầu, lúc này lực chú ý của Phó Sử Ngọ đều tập trung vào người Sử Chính, hiện trạng thực tế liền có chút lơ là, Đường Húc Hải trực tiếp mang Phó Sử Ngọ đi. Trong cảm quan của Phó Ngọ Sử, bọn người Sử Chính vừa đánh vừa lui, phần lớn người đều lui lại, để lũ ạ lì en bị bọn cao cấp kêu gọi đến chen chúc nhảy vào nhà tù Bình Nam, rất nhanh liền như thủy triều đổ xô vào sân thể thao. Là cô ý dẫn chúng đi qua sao? Hoắc Ân Đình kinh nghi bất định nói. Đừng lên tiếng. Vương Đan nói nhỏ. Trong lúc này vài dị năng giả ra tay ngoan lệ, giơ tay nhấc chân buộc phát ra dị năng cường đại, dẫn chiều ạ lì ẻn chạy qua chỗ mấy người Phó Sử Ngọ ẩn nấp. Sử Chính đâu? Chân Tử nôn nóng thấp giọng nói với. Ạ lì ẻn chỉ đuổi theo người tạo thành uy hiếp nghiêm trọng với nó, nếu Sử Chính không tự động thủ sẽ không khiến ạ lì ẻn chú ý. Đường Húc Hải thấp giọng nói. Đúng, cho nên hắn cũng không lại đây. Một con ạ lì ẻn không bình thường đang đến đó, đều đừng lên tiếng. Phó Sử Ngọ đột nhiên dồn dập nói. Ngay lúc này một bóng trắng bay nhanh sẽ qua, thị lực Đường Húc Hải tốt, có thể thấy rõ vật thể di động, hắn hít vào một hơi. Lũ ạ lì ẻn này tuy gầy hơn tuổi tiến hóa một ít nhưng lại rất cao, càng trắng hơn, trên đỉnh đầu nó càng gồ lên chứng tỏ nó càng thông minh. Chẳng qua cái đầu to này làm nó cổ quái ý như quỷ trẻ con đầu to vậy. 3523. Chương 53. Nếu nói ạ lì ẻn trước kia chỉ làm người ta cảm thấy quái dị khủng bố, như vậy loại ạ lì ẻn mới xuất hiện này lại gây nên cảm giác ghê sợ và kinh tởm. Bọn họ nín hơi, trừng to mắt nhìn theo bóng nó nhanh chóng lóe lên. Phó Sử Ngọ giật mình, giữ chặt Đường Húc Hải lặng lẽ di động về một hướng khác. Lúc này họ đều ẩn sau cây cối trong khu xanh hóa, nơi này vốn u ám, cũng không làm người ta chú ý. Rón ra rón rén, né tránh dán vào phía sau thân cây, Phó Sử Ngọ thăm dò nhìn lại. Cách đó không xa là Sử Chính đang nghịch điều khiển từ xa chơi. Lòng Phó Sử Ngọ thấp thỏm, ngàn vạn lần đừng xảy ra vấn đề gì a. Veng, 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 veng. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, bọn Phó Sử Ngọ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếng nổ khủng khiếp thế này, cho dù ạ lì ẻn kia có ba đầu sáu tay cũng phải chịu chết. Thê, nhà năm. Gần nơi nổ vang lên tiếng khàn gọi rên rỉ bén nhọn mà chói tai, ạ lì ẻn bị dư chấn vụ nổ quét đến kinh hách không thôi. Ả lì ẻn cao đẳng gọi về chúng nó đã tử vong, rốt cuộc không ai có thể quản thúc lũ này. Ả lì ẻn tiến hóa quay đầu bỏ chạy, Ả lì ẻn bình thường lại tản ra bốn phía chạy trốn, cũng có con hoảng không chọn đường chạy vào sân vận động, bị những người kinh sợ đó loạn côn đánh chết. Tốt, tiếp theo chính là đối phó Sử Chính. Rốt cuộc không có gì có thể xiềng xiết tay chân bọn họ. Đường Húc Hải biểu tình ngoan lệ gắt gao nhìn chằm chằm Sử Chính, chỉ chờ Phó Sử Ngọ ra lệnh liền nhào ra. Chờ một chút. Chờ một chút. Phó Sử Ngọ đột nhiên nhẹ giọng la hoảng. Thân thể Đường Húc Hải nhoáng lên một cái, thu liễm cảm xúc thô bạo, hắn hít sâu một hơi, quay đầu lại, làm sao vậy? Tình huống không ổn. Phó Sử Ngọ nhìn hình ảnh trong cảm quan, điều chỉnh trở thành góc nhìn xuống, quét hình càng toàn diện để quan sát, chúng ta bị bao vây. Cái gì? Miêu Gia kinh nghi bất định, sao lại quay về chứ? Đúng vậy. Tay chân của Sử Chính cũng chỉ có những người này, không phải đều đi đến phía đông sao? Chân Tử không hiểu. Chúng tung quả mù thôi. cũng không từ cổng đó đi ra ngoài. Phó sử ngọ ảo não không thôi, tôi lúc ấy cứ nhìn thẳng sử chính, chỉ chú ý một chút mà thôi, những người này lại đi vòng mèo, sau đó phân tán trở thành một vòng vây thật lớn. Nói vậy sử chính đã dự phòng chúng ta sẽ mai phục hắn sao? Lưu Chiêu không dám tin nói, hắn thật khôn khéo. Hắn đại khái chưa từng tin chúng ta sẽ rời đi như vậy. Đường Húc Hải âm trầm nói. Không quản thế nào, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, xử lý hắn trước. Phòng chừng hắn không nghĩ chúng ta sẽ cách hắn gần đến vậy. Hoắc Ân Đình nói. Nói đúng. Vương Đan khẳng định, chúng tôi có anh phó có thể thăm dò trước, không cần lại gần cũng có thể xác định tọa độ của hắn, đây là tiên cơ của chúng ta. Mau hành động đi, bằng không ưu thế cũng càng ngày càng ít. Theo vòng vây thu nhỏ lại, cục diện lại càng bất lợi với họ. Lòng phó sử ngọ thấp thỏm bất an, nhìn những người khác ánh mắt sáng quắc chờ y quyết định, mà ngay cả Đường Húc Hải cũng tràn ngập tín nhiệm, y lúc này mới khắc sâu cảm nhận được, y nắm giữ vận mệnh của những người này, nhất cử nhất động đều sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ nói có lý, nhưng mà đấy lòng phó sử ngọ lờ mờ cảm giác bất an. Khẽ cắn môi, mặt phó sử ngọ lộ vẻ kiên nghị, mau chóng diệt trừ sử chính, chúng ta lao ra đi. Tốt. Đường Húc Hải gầm nhẹ một tiếng, trong tay nắm chặt cự kiếm, lên. Đường Húc Hải đi đầu, dẫn đường chạy ra khỏi khu xanh hóa. Phó sử ngọ tay nắm báng súng theo sát phía sau. Vương Đan, Hô Lần đi theo y, phía sau sắp hàng chân tử, Lưu Bội Kỳ, Hoa Cân Đình, Lưu Chiêu Ngô Thiện Mã Đông. Sống chết trước mắt, mọi người bài trừ tạp niệm, mục tiêu duy nhất chính là giết chết sử chính mà thôi. À, chân tử lớn tiếng dọa người, vừa lao ra khỏi bụi cây liền há miệng bắn ra một đợt sóng âm. Dị năng thủy hệ của Hoắc Ân Đình đã tiêu hao hết, lúc này trong tay chỉ có một cây gậy gỗ, nhưng vẫn dung cảm hướng phía trước đánh. Vương Đan thân thủ tốt, vượt qua phó sử ngọ đánh với bọn thủ hạ phát hiện họ. Sử chính bị chân tử tác động làm trì trệ, nhưng tay vẫn gắt gao nắm chặt chiếc điều khiển. Gã âm lãnh mỉm cười. Tao biết chắc tụi mày sẽ đến. Gã lui về phía sau, nâng cánh tay lên vùng, người bên cạnh sôi nổi chạy ra chung quanh. Làm gì vậy? Phó sử ngọ không hiểu, lại vẫn đưa tay nã vào đám người chạy tản ra kia. Đánh gục mấy người, những người còn lại không thấy bóng dáng, bên người sử chính cũng chỉ còn vài dị năng giả. Đám dị năng giả có kim hệ hỏa hệ điện hệ phong hệ. May mà chúng vừa đại chiến với Alien một trận, hai phe tám lạng nửa cân, đều tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể dùng thân vật lộn. Người duy nhất còn đủ sức lực chính là sử chính, nhưng lúc này gã vì sao còn chưa động thủ. Càng ngày càng nhiều tình huống không rõ xuất hiện, khiến bất an trong lòng phó sử ngọ chậm rãi lan rộng. Đường Húc Hải dũng manh đến cực điểm, hai tay hắn cơ cự kiếm, chém dị năng giả dám can đảm che trước người hắn thành hai. Hình như cảm thấy như vậy quá ảnh hưởng thị giác, hai tay Đường Húc Hải tách ra, theo động tác của hắn, cự kiếm hóa thành hai thành đường đao. Từ lúc Đường Húc Hải dần phát giác ưu thế của mình, tốc độ vận dụng dị năng kim loại của hắn cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuận tay. Sử chính. Lần này coi mày chết thế nào? Đường Húc Hải nhe răng cười. Hắn còn nhớ rõ đối phương dung túng thủ hạ vũ nhục hắn, hắn cũng không hào phong mấy, tất cả thù hẳn cứ ghi hết lên người thẳng cầm đầu đi. Sử chính cười đều, nâng tay lên, phải không? Trong óc phó sử ngọ ông, một tiếng, lỗ thai thoáng nghe thấy tiếng bước chân đạp trên mặt cỏ, tiếng nhánh cây răng rắc gây lúc có người chạy qua. Bọn họ chạy rất nhanh. Phó sử ngọ tung giác quan khác đi theo, hình ba dê trắng đen nhanh chóng hiện ra bóng người, bọn họ không đến một mình, trên tay còn ôm một thứ. Mà đúng lúc đó, ngón tay sử chính đè xuống. Phó sử ngọ quá sợ hãi, ý hô to một tiếng, có bom. Nam sông. Vương Đan đang đánh hăng say không chút chần chờ, xoay phát lại lăn trên mặt đất. Những người khác dừng một giây, sôi nổi bỏ lại đối thủ nằm sấp xuống đất. Mà khu xanh hóa cách họ không xa ầm ầm nổ vang dữ dội. Sóng đuổi quần quận và sóng khí nóng rực xung kích đến đây. Hai mọi người đều bị chấn ông, vụ nổ này cách đây quá gần. Vương Đan nâng cái đầu đầy bụi đất vụn lá lên, nhìn chỗ xảy ra vụ nổ có máu thịt bay ra tứ tung, lẩm bẩm nói, bom. Thịt người. Sử chính ngồi ngã một bên, điên cuồng cười ha hả, đến a. Đến a. Tao coi còn thằng nào dám nhúc nhích cái nào nữa không, gã tay cầm điều khiển, giọng căm hận quát, thằng nào ngon chạy tới tao nổ chết thằng đó. Đường Húc Hải mặt xám mày cho đứng lên, phun vụn đất cắt đá trong miệng ra, phi. Sử chính. Mày đúng là đủ ác. Cả bom liều chết cũng làm ra được. Sử chính mặt không đổi sắc, lớn tiếng quát, Đường Húc Hải. Lần này tao tuyệt đối sẽ không cho mày thêm cơ hội. Dù tao chết cũng phải kéo tụi mày xuống địa ngục hết. Sau đó gã dịu giọng lại, chậm rãi nói, mày cho là động vào bom của tao, tao không phát giác hả? Quá ngây thơ rồi, trên bom đều có gắn định vị, tụi mày dịch đến đâu tao vừa nhìn đã biết. Bất quá chỉ muốn tương kế tiêu kế thôi. Miêu ra ho khan, đi đến bên người chân tử lắc lắc cô, cô đã trực tiếp bị chấn bất tỉnh rồi. Sử Chính đứng lên, vỗ vô đất trên người, khinh thường nói, nhưng công nhận tuổi mày cũng có chút thủ đoạn, có thể núp gần như vậy, mà tao cũng phỏng đoán sai vị trí của tuổi mày, làm đám tay chân ôm bom vòng đi hơi xa. Gã cười hắc hắc, cảm giác thế nào, đây mới chỉ là quả đầu khai vị thôi. Gã cúi đầu nhìn màn hình nhỏ bé trên điều khiển, còn có rất nhiều bom đang chờ chúng ta. Dù sao trong mắt tụi mày tao cũng tội ác chồng chất, tội không thể tha, chết không hề gì. Vậy tụi mày chôn chung với tao ngay chỗ này luôn đi cho vui. Không chờ họ kịp phản ứng, Phó Sử Ngọ dẫn đầu phóng cảm quan ra ngoài, y lo lắng hô lớn, lại đến một quả, bên trái. Mắt Đường Húc Hải lóe lên, chân nhấn trên mặt đất, vọt tới hướng bên trái. A, tự hy sinh hả? Thật cao thượng ha. Sử Chính cảm thán. Sắc mặt Phó Sử Ngọ đại biến, chẳng lẽ vừa mất Ôn Triệu Minh, cả Đường Húc Hải cũng sắp đi sao? Y liễu rốt cuộc không nhìn những người khác nữa, chỉ biết chạy ảo về hướng Đường Húc Hải. Đường Húc Hải. Đừng mà. Sử Chính cười lạnh một cái, không chút do dự đè nút điều khiển. Hai chân Đường Húc Hải luân thiên, chạy trên cỏ phát ra tiếng sàn sạt, đường đao trong tay hắn biến thành một mũi nhọn, hung hăng ném mạnh ra ngoài, lập tức cắm vào cổ người đang chạy tới. Đúng lúc đó người ôm bom nọ cũng nổ tung. Phó Sử Ngọ bị sóng vụ nổ quét chúng làm bất tỉnh, Đường Húc Hải cách gần, nhưng phản ứng rất nhanh, ngược lại nhanh chóng nằm sấp xuống đất. Qua vài giây, hắn bò lên, chạy về bên người Phó Sử Ngọ bế y lên. Sử Ngọ, mau tỉnh. Đường Húc Hải lo sốt vó vô vô mặt y lìa, lúc này không có giả đã sống Phó Sử Ngọ là không được a. Phó Sử Ngọ nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt, Húc Hải, anh không sao chứ? Là tôi hỏi cậu mới đúng, mau tỉnh táo lại. Đường Húc Hải tức giận nói, cậu đừng chạy bậy bạ theo sau tôi, cậu chỉ tọa độ, tôi giải quyết bom thịt người trước khi nổ là được. Phó Sử Ngọ lắc đầu nói, không được, làm không được. Càng ngày càng nhiều bom thịt người lại đây, bọn họ chia ra mấy hướng lận. Trong não Phó Sử Ngọ hiện ra hình ảnh dạng tuyến, bốn phương tám hướng đều có người ôm bom, hơn nữa đều trong khoảng cách có thể nổ chết họ, lần này Sử Chính thật sự đuổi họ vào tuyệt cảnh. Ánh mắt Đường Húc Hải hiện lên ánh hung lệ, vậy bắt Sử Chính chết chung với chúng ta đi. Đường Húc Hải đỡ Phó Sử Ngọ đi trở về. Sử Chính lười biếng nhìn họ, nói, thế nào? Không dãy rùa nữa hả? Miêu Gia buồn chồn hỏi, Sử Chính, mày làm vậy có chỗ tốt gì? Mày chỉ vì muốn đồng quy vu tận. Sử Chính cười lạnh, còn không phải tụi mày ép tao à? Nếu tao nói giờ tha cho tụi mày đi mày thấy thế nào? Ai tin nổi gã chứ? Đã nếm qua độ tàn nhẫn của Sử Chính dám dùng bom thịt người đồng quy vu tận, rốt cuộc không ai tin nổi gã sẽ bỏ qua cho họ. Sử Chính nhìn sắc mặt họ không tin, buông tay nói, cho nên, làm ra một kết thúc đi. Bại hoại bình thường hay lấy mạng mình uy hiếp người khác, lời đe dọa có khả năng là thật, nhưng cũng có thể là giả. Nhưng trường hợp của Sử Chính tuyệt không tồn tại thành phần phô trương thanh thế, điều này làm người ta khó giải quyết. Tình huống hiện tại chính là bọn Đường Húc Hải bao vây Sử Chính và mấy thủ hạ không còn dị năng của gã, mà bên ngoài lại là thủ hạ của Sử Chính ôm bom vây đánh bọn họ. Lúc này Chân Tử tỉnh lại, Sử Chính giật mình, Hoa Ngân Đình nhảy bén hô, Chân Tử. Sóng siêu âm. Cục diện bế tắc hiện giờ, cũng chỉ có sóng siêu âm của cô gái này có thể xử lý Sử Chính, cho dù không thể lập tức làm chết gã, chỉ trệ động tác của gã cũng đủ cho Đường Húc Hải tiến lên chém đứt bàn tay cầm điều khiển. Đáng tiếc Hoắc Ngân Đình vẫn đánh giá thấp Sử Chính, ngay trong chớp mắt Hoắc Ngân Đình vừa la xong, Chân Tử nhìn về phía gã, Sử Chính liền nhấn con số khởi động quả bom cách Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải gần nhất. Oeng! Giống như tràng pháo hoa tối long trọng, ngọn lửa vàng kim lóa mắt đột nhiên bừng lên, bởi vì không biết Sử Chính cho nổ quả nào, Phó Sử Ngọ cũng không biết né ra sao, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn ngọn lửa sáng loa kia. Trong chớp mắt đó, thời gian như ngừng trôi. Phó Sử Ngọ từ cảm quan có thể nhìn thấy vụ nổ phản chiếu trong đồng tử của mình, nhưng phản ứng hiện thực của y lại không có khả năng giúp thân thể tránh thoát kịp vụ nổ này. Năng lượng khổng lồ nhằm phía mọi người, ngay khi sắp xé nát thân thể họ, đột nhiên bị ép ngược lại. Phó Sử Ngọ phóng hoang cảm quan, ngọn lửa hung tợn bừng lên như bị một bàn tay to lớn vô hình kéo lại, vòng trở về, bùng qua một hướng khác. Tim Phó Sử Ngọ kịch liệt nhảy lên, đại não choáng váng từng đợt, mắt biến thành màu đen, từ trước tới giờ y chưa từng cách cái chết gần đến vậy. Năng lượng quả bom bị kích hoạt vốn phải xé rách bốn phương tám hướng chung quanh, lần này lại nổ về hướng trái ngược với họ. Điều này làm cho phương hướng một mình chịu hết uy lực vụ nổ cháy đến long trời lỡ đất, tất cả cây cối chớp mắt hóa thành bụi. Chờ chấn động khổng lồ quét họ văng ngã trái ngã phải, sắc mặt họ mới biến đổi. Mặt Hoắc Ngân Đình xanh lè, hoảng hồn một lúc lâu, thật sự không ngờ Sử Chính quả quyết đến mức này. Sử Chính cũng bất ngờ, gã chưa từng hoài nghi uy lực bom, gã từ nhỏ đã chơi bom. Chế tạo cùng khống chế đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Cho dù nổ chết cả gã, gã cũng không tin trái bom vừa rồi cư nhiên không nổ tan xác một hai trong bọn Đường Húc Hải. Sử Chính không tin tà lại ấn vài số lần nữa, lần này quả bom sau lưng Miêu ra dưới tình huống mọi người không phòng bị nổ mạnh. Nhưng vẫn giống y lần trước, vụ nổ căn bản không chạy qua bên này một chút nào, tất cả đều gấp bội phóng thích qua bên ngược lại. Vì cái gì? Sử Chính không dám tin, gã không tin nổi những gì xảy ra trước mắt. Bom liên tục bị gã khởi động, nổ hủy cả khu xanh hóa, cũng không làm hại tới bất cứ người nào ở giữa. Xảy ra chuyện gì? Miêu gia lúc này cũng thấy cổ quái. Giữa bùn đất, cành nát, lá rụng tứ tung, đầy trời khói đặc, một bóng người đứng ở đó, anh ôm tay của mình, lạnh lùng nhìn Sử Chính. Phó Sử Ngọ đã sớm chú ý tới người này, nhưng quá kích động làm ý nói không ra bất cứ lời nào. Vẫn là Đường Húc Hải lúc tầm mắt rõ ràng một chút, nhịn không được khiếp sợ thốt ra, là Ôn. Người nọ cư nhiên là Ôn Triệu Minh. Anh Ôn. Miêu gia thấy anh vừa mừng vừa sợ, sau đó sắc mặt trắng nhợt. Anh là người hay ma? Phản ứng của những người khác cũng tương tự, tuy thấy anh rất mừng, nhưng tiền đề là đối phương phải còn là người A. Nói ra Ôn Triệu Minh là một người què bị đứt cả hai chân, nhưng giờ anh lại khỏe re đứng trước mặt mọi người, điều này sao không làm họ run sợ chứ? Mặt Ôn Triệu Minh nhem nhuốc, còn mang theo vết thương bị cái gì cào rách, tay trái anh đặt lên tay phải, thấy Miêu ra sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liền kéo khỏe miệng lên một cái, cười như không cười. Sử Chính thấy anh đứng ở đó, kinh nghi bất định. Mày không phải thằng rác rưởi kia sao? Mày què mà. Mặt Ôn Triệu Minh trầm xuống, anh không đổi sắc nhìn Sử Chính, kéo bước chân cứng ngắc đi tới. Tao là tới nói cho mày, tao mặc dù què, nhưng cũng không phải rác rưởi. Bom của mày không nổ chết tao, vậy số chết của mày cũng tới rồi. Miệng Miêu ra đóng đóng mở mở, anh Ôn, chân của anh. Đường Húc Hải cười thán, thì ra anh có thể đi. Cảm xúc kích động của Phó Sử Ngọ cuối cùng bằng phẳng lại, ý chùi chùi khoe mắt, cười nói, là chi giả. Ôn Triệu Minh đi đến bên người Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ lần đầu tiên nhìn vào khuôn mặt Ôn Triệu Minh ở vị trí tầm mắt này, vừa vui mừng vừa mới lạ. Làm các anh lo lắng rồi. Ôn Triệu Minh vươn tay vô vai Đường Húc Hải, may mà các anh để chi giả lại gần đó. Không thì tôi bỏ ra từ phế tích cũng không biết nên tìm các anh thế sao, tay phải của tôi chắc gãy rồi, một tay đeo chi giả vào cũng tốn công lắm. Anh nâng chân, bất ổn lảo đảo một cái, Đường Húc Hải nhanh chóng bắt được anh. Bởi vì ít rèn luyện nên dùng chi giả bước đi không phải điểm mạnh của tôi. Ôn Triệu Minh thở dài, bởi vì cứ không quen với đau đớn, anh cũng không nguyện ý sử dụng chi giả đi đường. Mày làm sao lại biến bom thành thế này? Sử Chính cũng không thèm nghe cảnh tượng họ vui sướng gặp lại, gã quan tâm nhất luôn là bom của mình. Nghi vấn này của Sử Chính cũng là vấn đề Miêu Gia và bọn Lưu Chiêu đang tò mò, dù sao họ tận mắt nhìn thấy tòa nhà nổ tung. Mày lúc ấy nói với tao rất rõ ràng, bom này sẽ nổ dưới ba tình huống. Ôn Triệu Minh giơ tay lên điểm số, thứ nhất, mày điều khiển cho nổ, thứ hai, vô ý làm đứt bất kỳ dây kim loại nào, thứ ba, tim tao ngừng đập. Lúc ấy tao suy nghĩ rất lâu, làm sao có thể đảm bảo an toàn bản thân mà có thể gỡ bom xuống. Đáp án là không có khả năng. Cho nên tao dứt khoát dùng cách mới, bảo vệ chính mình ngay lúc nổ. Bom lúc dây kim loại đứt không đến một giây sẽ nổ, tận khả năng ném nó thật xa, sau đó dùng dị năng hỏa hệ bảo hộ chính mình. Ngay lúc đó tao đột nhiên phát hiện tao có thể đẩy năng lượng vụ nổ sang hướng khác. Sử Chính nghe vậy hoàn toàn dại ra, thuộc hạ của gã cũng có dị năng hỏa hệ đó nhiều lắm chỉ có thể phun lửa thôi, chưa từng nghe đến vụ thao túng bom. Miêu gia kính nể nhìn Ôn Triệu Minh, thì ra anh Ôn cũng khủng như vậy à, cậu thét, anh Ôn uy vũ. Chân tử cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu phụ họa, hận không thể quỳ liếm. Ôn Triệu Minh kinh ngạc nhìn thoáng qua cô gái chưa từng gặp này, chân tử dùng ánh mắt như đang nhìn nam thần. Lại làm Ôn Triệu Minh ngại ngùng để ý ngôn ngữ nóng bỏng của cô nữa. Sử Chính lộ vẻ điên cuồng, không có khả năng. Bom của tao không có khả năng vô dụng như vậy. Tao không tin. Ôn Triệu Minh vẻ mặt lạnh lùng nói, không có gì không có khả năng, từ khi dị năng xuất hiện, sẽ đảo điên thường thức của toàn thế giới, có thể thao túng vụ nổ bất quá chỉ là một trong số đó thôi. Tao không tin, hai tay Sử Chính siết lấy điều khiển cuồng ấn một trận, bom còn lại đồng thời nổ. Ôn Triệu Minh kịch liệt thả ra dị năng hòa hệ. Khống chế năng lượng lửa bạo liệt tràn ngập trong không khí tụ thành một voi rồng uy lực khổng lồ, gào thét cuốn lấy Sử Chính. Ngọn lửa cắn nuốt Sử Chính, tên buôn lậu hỏa dược làm nhiều việc gác này cuối cùng chết trong tay hỏa dược gã yêu nhất. Dùng xong chiêu này, Ôn Triệu Minh hình như cũng đến cực hạn, trên trán nhanh chóng chảy ra mồ hôi chi chít. Triệu Minh, Phó Sử Ngọ cũng vươn tay đỡ lấy anh. Người khác cũng thân thiết xuống lại. Tôi không sao, sắc mặt Ôn Triệu Minh tái nhợt lại mỉm cười, bây giờ còn không phải thời điểm có thể an tâm nghỉ ngơi. Thế lực của Sử Chính còn cần giải giáp. Yên tâm giao cho chúng tôi đi. Phó Sử Ngọ kiên định nói, nhất định một lưới bắt hết bang dã lang. Không cho chúng tồn tại trên đời này nữa. Hiếm khi phó sử ngọ khí phách vậy, Đường Húc Hải lập tức hưởng ứng. Hoa Cân Đình hao hết dị năng nên ở lại, Mã Đông Thiết trí hiểm cảnh cắt lún chung quanh, những người khác thì đi tiêu diệt bang dã lang, trong đó có chân tử nhận biết kẻ nào là ác nhân triệt để, kẻ nào là bất đắc dĩ. Có chân tử hiện thân nói rút, càng có sự thật sự chính bỏ mình, những người bị bức gia nhập sôi nổi phản chiến, lúc Hừng Đông rốt cục bao vây tiêu trừ thế lực còn sót lại của bang dã lang hầu như không còn. Người trong hàng rào tức thì được thả ra, chen chúc tới cảm ơn bọn phó sử ngọ. Đối mặt trường hợp thế này, phó sử ngọ chân tay luôn cuống, Đường Húc Hải cũng không biết nên làm gì, cuối cùng vẫn là Ôn Triệu Minh và Hoắc Ân Đình hơi khôi phục một chút cùng đi lên trấn an những người này. Đường Húc Hải rốt cục nhẹ nhàng thở ra, phó sử ngọ ngẩng đầu nhìn hắn, hai người đối diện, sau đó khó hiểu nở nụ cười. Rốt cục kết thúc. Đường Húc Hải đặt mông ngồi xuống mặt đường, phó sử ngọ thấy vậy cũng ngồi theo. Ừm, nhưng vẫn không thể an tâm, chúng ta còn phải đi tiếp một chặng đường dài, ý nói. Có vật tư của sử chính, chặng còn lại sẽ dễ đi hơn. Đường Húc Hải suy nghĩ, bảo. Chúng ta vẫn không nên dừng lại ở chỗ này lâu quá, đêm qua vừa xuất hiện loại ạ lì ẻn cao cấp, xem ra tiến hóa càng lợi hại hơn loại trước. Phó sử ngọ nghiêm túc nói. Tốt. Dọn đồ đi, chưa chúng ta liền xuất phát. Đường Húc Hải la lớn. 353. Chương 54. Miêu ra một lòng nhớ thương cái lạp của mình. Rốt cục cũng tìm về được xe cải tiến của họ, tuy thức ăn và một ít vật dụng hàng ngày trong đó đều không còn. Miêu ra bỏ lên xe cải tiến, liền nhìn thấy một ít chế phẩm kim loại bên trong cũng bị phá hư. Cái này làm Miêu ra lòng đau rớm máu, có vài thứ là cậu năn nỉ Đường Húc Hải mãi mới thiết kế tiện cho cậu làm việc như bây giờ. Tâm can của anh ba giọng Miêu ra run run. Cái lạp cấu hình siêu cấp của cậu vỏ ngoài bị chảy chỗ biến dạng hết trơn. Miêu ra cẩn thận kiểm tra một phen, may mà linh kiện bên trong không hư, màn hình cũng chưa bể, như vậy chỉ cần nhờ Đường Húc Hải giúp cậu chỉnh vỏ ngoài là ổn, về phần dây ẹn bèn hoàn toàn không ra hình thu kia, khôi phục ban đầu là có thể sử dụng tiếp. Đám rác rưởi không hiểu tầm quan trọng của sản phẩm điện tử. Miêu ra oán hận học sử chính mắng, phung phí của trời. Chắc là chẳng có ngống nào hiểu được giá trị của mấy thứ này, mới pha chúng hư đến mức này. Miêu ra ôm cái lạp hề vải đi về hướng thư viện, hiện tại bọn phó sử ngọ đều đang nghỉ ngơi bên đó, chiến đấu cả buổi tối, bọn họ đều mệt muốn chết rồi. Nhưng mà, anh Hải Thực, anh Phó Thực, Liên Anh Ôn hiện tại cũng thực A3 cái giò cường tráng khổng lồ này, Miêu ra chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc. Có ba người đáng tin như vậy tồn tại, trong thời buổi loạn lạc này phá lệ làm người ta an tâm A. Miêu ra ôm lạp lặng lẽ đẩy cửa ra, ba người trong phòng đều chưa nghỉ ngơi. Ngược lại đang nhẹ giọng thảo luận những người trong nhà tù Bình Nam này nên xử lý thế nào. Những người này, chúng ta cũng không thể bỏ mặc không quản. Ôn Triệu Minh cau mày nói. Cũng không biết anh vì lo cho những người sống sót bị xử chính áp bách, hay là vì chi giả đang đau đớn mà nhăn mặt. Nhưng trước đó chúng ta cũng không nghĩ đến nên giúp những người này thế nào. Phó sử ngọ bất an hỏi, y ngồi trên chiếc ghế thuộc da to lớn xa hoa của xử chính có vẻ gầy yếu đến kỳ lạ, căn bản không nhìn ra sự cường hãn ẩn trong người y. Đường Húc Hải thì cực kỳ tự tại dựa vào ghế, bảo, lúc ấy chúng ta chỉ sốt ruột cứu người, cũng chưa nghĩ đến những dân chúng chịu khổ này. Nhìn người ta dùng từ cái coi, không hổ là nhà binh, Miêu ra che miệng cười trộm, cảm thấy giọng điệu của Đường Húc Hải giống ý chàng cục trưởng của mình. Ừm. Ôn Triệu Minh lý giải gật đầu, dù sao anh cũng là một trong những người được cứu. Bọn họ thân mình còn lo chưa xong, chỗ nào còn dư thừa tình cảm cao thượng mà để ý người khác khổ thế nào chứ, nhưng nếu giờ đã như vậy. Chúng ta cũng không thể khoanh tay không làm gì. Nếu không quản, nhiều người như vậy nhất định sẽ gây ra loạn lạc. Phó sử ngọ gật đầu nói, trước có ngọn núi sử chính này đè trên đầu, họ cũng không dám thế nào, giờ sử chính ngã, những vật tư bang dã lang lưu lại nhất định sẽ gây bạo loạn. Lúc phân hình cảnh vật chung quanh trong cảng quan, phó sử ngọ đã phát giác vật tư dự trữ phong phú bang dã lang cất giữ. Dù sao chúng độc chiếm cả thành phố Bình Nam, mà người sống sót ở thành phố này không thể so với những kẻ co đầu rút cổ ở Vân Thành. Tuy bị lợi dụng triệt để, nhưng lại cướp được tài phú tương đối lớn từ thành phố. Hoàng Kim Châu đáo linh tinh bị chất đống trong dương nhét vào góc, thùng xăng đống đống, thuốc lá, rượu, thức ăn, quần áo, chăn đông vân vân. Mấy thứ này, cả phó sử ngọ nhìn cũng thấy tâm động, chớ nói chi là những người sống sót bị kiểm chế áp bức nọ. Ôn Triệu Minh nghĩ nghĩ rồi bảo, chúng ta hiện tại, cũng không có cách nào quản lý họ, biện pháp duy nhất chính là cho họ đến căn cứ sinh tồn quân khu luôn. Phải dẫn họ cùng đi. Đường Húc Hải bất ngờ hỏi. Ừm, tốt nhất chính là cho họ tự quản lý chính mình. Mắt Ôn Triệu Minh lóe lóe, hơi tiếc hận nói, nếu chúng ta có căn cứ địa riêng, những người này nhận ân huệ của chúng ta, cái này là trụ cột không tệ. Đáng tiếc. Phó sử ngọ câm nín không biết nói gì nhìn anh, dã tâm của Ôn Triệu Minh thật đủ lớn, chẳng lẽ ảnh cũng muốn như Sử Chính trở thành thế lực chia cắt một phương Á. Tuy ngẫm lại thật làm lòng người kích động, nhưng lũ ả lì ẹn càng ngày càng mãnh liệt kia sẽ đập nát bất kỳ căn cứ nền tảng yếu kém nào. Đường Húc Hải cười khan một tiếng, hắn không thích mấy chuyện phiền phức này nhất. Bảo hắn quản lý tiểu đội, còn phải có người chuyên quản lý hậu cần trang bị mới ổn, đại gia đây là binh vương quản giết không lo chôn, cũng không phải mấy nhân viên hành chính lề mề kia. Thôi cứ để lao Ôn Mặc sức tưởng tượng mây bay đi. Ôn Triệu Minh nói, chúng ta nhân số không nhiều lắm, vật phẩm mang theo hữu hạn. Không bằng phân hết cho những người sống sót này, chúng ta thì lấy một phần cần nhất trong đó thôi. Miêu gia vừa nghe thế nhịn không được hưng phấn lên, cậu nhào qua chén ngang, tốt ta tốt ta. Em thấy chúng ta chủ yếu nên mang Hoàng Kim Châu báo đi. Đường Húc Hải gõ cái cốc vào đầu cậu, tức giận quát, không biết mấy thứ này rất nặng hả. Hơn nữa, cái thứ này là vì quá hiếm mới có giá trị, chú thử vác một tấn vàng quăng vào chợ trời thử coi, nó lập tức chẳng không đáng giá tiền. Ôn Triệu Minh đồng ý nói, Húc Hải nói đúng, Hoàng Kim Châu báo hiện tại bị mất giá lợi hại, tuy sau này chúng sẽ lấy lại giá như trước, nhưng hiện giờ khi trật tự chưa khôi phục tới trình độ nhất định, nó cũng chẳng khác gì mấy món hàng bình thường. A, Miêu gia không hiểu, vì sao vậy? Cho dù là thời chiến tranh trước kia vàng cũng là đồng tiền mạnh mà. Đó là vào lúc xã hội loại người còn có thể sinh sản bình thường, chỉ có một quốc gia náo động sẽ không ảnh hưởng giá vàng quốc tế, nhưng hiện giờ hệ thống kinh tế toàn cầu hỏng mất, còn có trụ cột nào duy trì giá vàng chứ? Ôn Triệu Minh nói. Miêu gia ủ rũ vào đầu, quá phức tạp nghe không hiểu. Phó Sử Ngọ cũng hai mắt xoay quanh, không rõ giác lệ một a. Một tuy không rõ nhưng thấy lệ, là rút gọn của câu tuy rằng không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng có vẻ rất lợi hại trong phim thần ăn của Châu Tinh Trì. Dung biểu đạt sự sùng bái của tay mơ đối với cao thủ, mở rộng dùng cho thổ tạo đối phương quá mức thâm ảo, không biết đến, hoặc là cái cớ ngụy trang chính mình thâm tàng bất lộ. Đường Húc Hải thì ôm cánh tay bộ dáng vân đạm phong khinh, kỳ thật hắn cũng chẳng hiểu cái cốc gì đâu, nhưng hắn tuyệt đối không chủ trương mang mấy thứ vàng bạc này. Được rồi, vậy bây giờ cái gì có giá nhất? Ủ rũ qua đi, Miêu Gia khiêm tốn hỏi Ôn Triệu Minh thương nhân chuyên nghiệp này. Ôn Triệu Minh đương nhiên nói, là bản thân chúng ta. Hiện tại tối có giá trị, là bản thân dị năng giả. Hửm. Miêu Gia lúc này triệt để bị lời của anh mê hoặc. Phó Sử Ngọ lặp lại, bản thân chúng ta. Ôn Triệu Minh nghiêm túc vuốt cằm nói với, đúng vậy, trên thế giới này bởi vì có nhân loại, tất cả mọi thứ mới được giao cho giá trị. Mà hiện giờ, phân tử nguyên xuất hiện cải biến hết thảy, kết cấu xã hội loại người phát sinh chuyển biến trọng đại. Thậm chí có thể nói, một kỷ nguyên mới bắt đầu. Nhân loại có dị năng, không còn là con người theo nghĩa truyền thống nữa, hết thể hiện tại đều vì dị năng mà phát sinh chuyển biến giá trị. Hiển nhiên trước vụ nổ Ôn Triệu Minh đã hiểu ra cái gì đó, lúc này trình bày ra chia sẻ cho đồng đội, còn chưa hiểu hả? Chỉ cần có dị năng, chúng ta sẽ đạt được thứ chúng ta cần để sinh tồn. Cho nên, chúng ta chỉ lấy vật tư chúng ta cần là được, chờ đến khi có nhu cầu, có dị năng tại, cuối cùng cũng có biện pháp lấy được. Phó Sử Ngọ vẻ mặt phức tạp, tuy Ôn Triệu Minh nói rất có lý, nhưng khả năng này của y không phải dị năng A. Khó hiểu có cảm giác xót xa bị tiểu đồng bọn bài xích ra ngoài. Đường Húc Hải gật gật đầu, anh nói vậy thì tôi hiểu, dựa vào giá trị vũ lực của bản thân đi giật chứ gì A. Ôn Triệu Minh bị cái tổng kết hình thức thổ phỉ này của hắn làm nghẹn họng, sao sự sáng tỏ cao lớn của anh để hắn chết lọc một phát lại thành ra thế này. Miêu Gia cũng bừng tỉnh đại ngộ, đây là đạo lý nắm tay ai lớn thì là đại ca đúng không? Trước mắt Ôn Triệu Minh tối sầm, thật sự là tú tài gặp nhà binh. Duy độc Phó Sử Ngọ ha hả vui vẻ, bị cái miệng độc của Đường Húc Hải hại rốt cục không chỉ có mình ý a. Được rồi, liên định vậy đi, lát nữa tìm người giữ gìn trật tự, phân đồ cho họ phân, tôi đi chọn trước mấy cái xài được, thuận tiện nhìn xem xe chúng ta thế nào. Đường Húc Hải vô vô tay đứng lên. Miêu Gia nhanh như chớp chạy đến cạnh hắn, cười định, anh Hải ba anh xem cái lạp của em, có thể sửa dùm em không? Còn có dây ẹn bèn trên xe cải tiến, cũng bị bọn chúng tay tiện làm hư rồi. Miêu Gia lại nhảy kể lể với Đường Húc Hải, Đường Húc Hải đi đến cạnh cửa quay đầu lại nói, hai người các anh thừa dịp lúc này ngủ một hồi đi, chờ đến lúc sắp đi tôi đến gọi hai anh. Đầu Ôn Triệu Minh buông xuống đỉnh sofa chỗ tựa lưng, lòng đầy u ám một mình 5555, Phó Sử Ngọ tâm tình tốt đẹp khoát tay với hắn. Đường Húc Hải xuất mã, rất nhanh liền sửa xong chế phẩm kim loại bị hư hao trong xe. Đường Húc Hải xoay người nhặt phần cứng di động bị ném trong góc lên, hắn giơ lên hỏi, Miêu Gia, cất cái này đi. Miêu Gia đang điều chỉnh thử tín hiệu vệ tinh, không thể chờ đợi được muốn nghe được, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền nói, cái này không phải của em. Không phải của chú. Đường Húc Hải lặp lại, hắn nhìn đồ trong tay nghĩ nghĩ, thứ này hình như là của Phó Sử Ngọ à, chắc của Sử Ngọ, để tạm chỗ chú đi, chú cất. Miêu gia lúc này mới ngồi thẳng dậy, nhận lấy, miệng cậu dạ, túi đầu nhìn kỹ rồi không khỏi nhíu mày, phần cứng này hư rồi.
Hư.
Đường Húc Hải thò đầu qua nhìn, thì ra giữa phần cứng bị đẻ ra một cái lõm. Thứ này dù sao cũng không rắn chắc như máy tính định chế của Miêu gia, cũng không biết thủ hạ của Sử Chính dạy vò nó cỡ nào, cư nhiên đẻ ra một cái lõm trên đó. Dạ Miêu gia gật đầu, nhìn bộ dạng này, nói không chừng số liệu bên trong cũng tiêu rồi. Đường Húc Hải suy nghĩ chút vẫn lấy phần cứng lại, thôi đưa cho Phó Sử Ngọ tự coi thử coi. Đường Húc Hải cất phần cứng, dạo một vòng quanh chỗ chất vật tư, tìm đến Lưu Chiêu cùng Nô Thiện, bảo hai người thêm xăng cho xe cải tiến, lại chọn một hai chiếc xe lớn, tự mình sử dụng. Dọn hết mấy thứ họ cần đi, nhét đầy hai dương xe. Rồi Đường Húc Hải hào phóng mở cửa kho hàng, bảo những người đó đến nhận vật tư. Hắn phân phối cực kỳ công bằng, mà cả đống vàng bạc châu báu kia cũng không để lại. Mấy thứ này nhìn rất nhiều, nhưng chia bình quân ra đến tay từng người lại không bao nhiêu, bất quá chỉ vậy thôi cũng nhận được sự mang ơn cảm kích của họ. Những chiếc xe số lượng không nhiều được an bày cho đàn bà con gái bị cưỡng bức vũ nhục, người còn lại thì đi bộ hết. Đường Húc Hải nghiêm túc bảo, dọc theo đường đi, các anh chỉ có thể dựa vào chính mình, người không muốn đi, có thể ở lại chỗ này. Nhưng không ai muốn ở lại cả, không có Sử Chính, thành lũy tàn khốc này cũng không an toàn nữa, họ thà mạo hiểm đi theo những người này. Không thành vấn đề, chúng tôi có thể tự bảo vệ mình. Đường Húc Hải gật gật đầu, có lời này là đủ rồi, hắn cũng không phải ba đầu sáu tay, dựa vào 11 người họ không có khả năng gánh vác sinh mệnh hơn vài người. Đường Húc Hải thay một bộ đồ, kẹp đồ vào nách trở về thư viện. Hắn đẩy cửa ra, Phó Sử Ngọ lập tức mở mắt, đối diện hắn, Ôn Triệu Minh khép tay lại để gối dưới đầu, nhắm mắt lại đang ngủ. Hắn bất ngờ hỏi, cậu không ngủ hả?
Ngủ không được, đầu hơi khó chịu.
Sắp đi hả? Phó Sử Ngọ đứng lên. Chắc dị năng của cậu sử dụng quá độ rồi. Đường Húc Hải nói. Đại khái. Phó Sử Ngọ hàm hồ nói, đây là cái gì?
Tìm quần áo cho cậu, mặc vào đi.
Đường Húc Hải ném cái áo qua, áo này là sơ mi kazo màu xanh, loại ở nhà.
Cảm ơn.
Phó Sử Ngọ thụ sủng nhược kinh nhận áo, sau đó cởi áo khoác giả kịch vừa dơ vừa rách trên người ra.
Thực vừa người.
Phó Sử Ngọ cười tươi, cảm ơn. Đường Húc Hải không được tự nhiên sờ sờ mũi, khỏi cảm ơn, tôi cũng chuẩn bị cho cả lão Ôn. Ôn Triệu Minh trong vụ nổ mặc dù có dị năng hỏa hệ bảo hộ, nhưng quần áo vẫn là bị cháy lủng lỗ, hơn nữa từ lầu 2 rớt xuống lầu 1 bị khối xi măng đè nên đầy người là cát bụi.
Đúng rồi.
Phó Sử Ngọ quay đầu nhìn Ôn Triệu Minh, tiến đến bên người Đường Húc Hải thấp giọng hỏi, xe lăn của Triệu Minh tìm ra chưa?
Tìm được nhưng hư rồi.
Đường Húc Hải khó xử như mày, tuy linh kiện kim loại tôi có thể sửa, nhưng có chỗ là nhựa và cao su, không có biện pháp dùng kim loại thay thế.
Bỏ đi.
Ôn Triệu Minh lúc này bỗng ngẩng đầu lên, xoa xoa thái dương nói, không cần xe lăn.
Nhưng mà, không phải anh dùng chi giả chân rất đau sao?
Phó Sử Ngọ lo lắng nhìn anh. Ôn Triệu Minh một tay chống tay vịt, cố gắng đứng lên, anh đi hai bước rồi nói, tôi có thể thích ứng, cũng nên đến lúc tôi ngừng việc trốn tránh.
Phó Sử Ngọ không hiểu, Đường Húc Hải lại im lặng nhìn anh.
Phó Sử Ngọ không hiểu nổi cảm nhận đó, Đường Húc Hải lại vì từng trải qua tương tự, nhiều ít có thể cảm thụ được ngụ ý của Ôn Triệu Minh. Chỗ giao nhau giữa chi giả cùng chỗ gãy tàn tật, kỳ thật đều cực lực thiết kế săn sóc cho người sử dụng, huống chi gia đình Ôn Triệu Minh không thiếu tiền, còn đặt theo số đo của anh. Sở dĩ anh thấy đau, không thể sử dụng chi giả đi đường, một mặt là vì chưa thể thích ứng, mặt khác là vì trốn tránh hiện thực. Ôn Triệu Minh tận đáy lòng luôn bài xích sử dụng chi giả, chỉ mang nó theo, lại làm bộ như nó không tồn tại. Một khi quen dùng chi giả, liền không thể không thừa nhận hai chân mình đã mất. Con người Ôn Triệu Minh, tự ti, kiêu ngạo, mẫn cảm lại cẩn thận. Đau khổ suy sụp trong sinh hoạt làm tinh thần anh sa sút trốn tránh, nhưng cuối cùng anh vẫn đứng lên, bằng vào ý chí quyết tâm muốn sống tiếp, nhìn thẳng vào chỗ thiếu hụt trên thân thể mình. Ôn Triệu Minh chịu đựng đau đớn, kiên trì tự đi đến xe cải tiến. Trên tay trên người Phó Sử Ngọ toàn là vết thương, tuy đã băng bó, nhưng Đường Húc Hải vẫn bắt ý ngồi phía sau nghỉ ngơi. Hôm nay ngồi ở ghế phó, là Miêu Gia đang ôm lạp. Vui sướng mất mà có lại làm Miêu Gia và cái lạp khó mà chia lịa. Cho dù hiếm khi được ngồi ở ghế phó, cậu vẫn không nỡ ngẩng đầu nhìn phía trước một cái.
Em đã lấy ID Mr. Phó gột con ạ lì ẻn đêm qua nhìn thấy lên tiêu điểm.
Miêu Gia ngón tay bay múa, mấy cái cửa sổ trước mắt không ngừng chuyển tiếp, hiện tại có rất nhiều comment.
A,
được gạt mở ỉn thêm sao dán đỉnh rồi nè.
Miêu Gia hưng phấn, xem ra đêm qua nhiều chỗ đều gặp phải loại ạ lì ẻn đặc biệt này á, viện khoa học có nghiên cứu mới muốn phát biểu.
Miêu Gia bay nhanh cờ lực mở bài đăng, đọc nhanh như gió. Sắc mặt cậu biến khó coi, Đường Húc Hải bên cạnh tò mò liếc cậu một cái, thằng ngãi, nhìn thấy cái gì thì nói đi, bộ tính treo mỡ miệng mèo á. Loại alien mới xuất hiện được xác định là từ màn trời rớt xuống, cũng không như loại tiến hóa trước, tức tiến hóa trên địa cầu. Viện khoa học tiến hành bắt và giải phẫu suốt đêm, trong não loại alien cao cấp này có thêm một khí quan so với hai loại trước, có thể dùng để chỉ huy lũ alien khác. Đêm qua, có rất nhiều thành phố đều bị tiến công có tổ chức, tính phục tổng của lũ alien rất mạnh, alien đi theo chúng có đặc tính đoàn thể. Cái gì? Phó sử Ngọ kinh ngạc, nhưng alien không phải một mình hành động sao? Chỉ khi gặp phải mục tiêu vượt qua năng lực bản thân mới hành động đoàn thể. Đúng, cho dù là alien trước tiến hóa, cũng là ép buộc những alien khác đi theo nó hành động. Nếu alien tiến hóa chết, alien tụ đến liền mất đi khống chế, lại một mình săn mồi. Ôn Triệu Minh nói. Đúng, nhưng loại cao cấp này lại không giống, nó hình như trời sinh là alien lãnh đạo giống như là sư tử đực trong đàn sư cái. Lúc không có sư tử đực lũ cái tự nhiên đều một mình đi săn, nhưng khi sư đực xuất hiện, tự nhiên sẽ hội tụ thành một quần thể. Miêu gia cao mày, quái dị nói, sao nghe mấy khoa học gia này giải thích một cái, tự nhiên thấy quan hệ giữa lũ alien ghê tởm quá vậy. Miêu gia dùng mình một cái, lắc lắc đầu vứt bỏ hình ảnh cổ quái trong não ra, nói tiếp, phía sau còn nói, từ giờ trở đi hình thức hành động của alien sẽ phát sinh thay đổi triệt để, từ trạng thái phân tán tụ thành quần thể lớn, về sau hành động càng khó đoán hơn trước. Đệt! Sao họ nói đáng sợ dữ vậy? Miêu gia sởn gai óc. Miêu gia! Nhanh chóng nhìn hình vệ tinh, alien phụ cận thành thị trước giờ đang trong tình trạng nào? Đường Húc Hải dồn dập la lớn. Dạ! Miêu gia bắt đầu điều động hình vệ tinh, sau đó cậu kinh hãi, không tốt. Giống như khoa học gia kia nói, hình thành quần thể lớn. Trước đó tuy cũng có chiều alien, nhưng chiều alien đa số đều di động dọc theo quốc lộ, nhưng hiện tại lũ alien đã rời xa quốc lộ, tiến vào sơn dã bình nguyên, thoạt nhìn cứ như bộ lạc nguyên thủy vậy. Phó sử Ngọ kinh nghi bất định, vậy chúng nó ăn cái gì? Miêu gia không lời gì để nói nhìn phó sử Ngọ, anh phó lúc này anh còn quan tâm chúng ăn cái gì à? Phó sử Ngọ vội la lên, không, trước kia alien là truy đuổi nhân loại, chúng ăn não người để sống, giờ chúng lại tụ lại. Người sống sót ít ỏi không đủ cho nhiều alien ăn, dã ngoại cũng không có nhiều não động vật cho chúng, hành động này không hợp lý. Vậy nghĩa là mục tiêu kế tiếp của chúng nhất định sẽ là cho tất cả ăn no. Đường Húc Hải nheo mắt nói, chúng nhất định muốn công kích những thành phố tụ điểm lớn. Miêu gia chấn động, sau đó đột nhiên nói, anh Hải, kỳ thật em có một nghi vấn rất không hiểu, trước kia em xem mấy phim tận thế, những người đó đều trốn tới nông thôn làng nhỏ á nhưng hiện giờ thôn trang, chấn. Huyện của chúng ta cả Vân Thành loại thành thị cấp 4 kia cũng bị dễ dàng tiêu diệt, chỉ có thành phố lớn không có việc gì là sao ạ? Đường Húc Hải nhìn cậu một cái, nói, cái này liên quan đến việc chúng xuất hiện quá tản, nơi càng ít người, đối mặt alien lại càng bất lực. Nó giống như nông thôn vây quanh thành thị, chúng là quần quận không ngừng kéo đến, cho nên những điểm tụ tập nhân loại nhỏ kia cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Chỉ có những thành phố nhân khẩu đông đảo mới có thể chịu nổi loại công kích dần dần tăng mạnh này, bởi vì số lượng song phương quá cách xa. Hơn nữa nhân loại biết ứng dụng dị năng, những thành phố lớn liền hình thành tụ điểm sinh tồn, mọi người đều tràn về những chỗ này, càng nhiều người, tỷ lệ sinh tồn lại càng lớn. Kết quả tuần hoàn. Cuối cùng Đường Húc Hải kết luận, cho nên, về sau người thường thế lực không cao không thể rời khỏi thành phố để chuyển căn cứ sinh tồn được, mà dị năng giả cũng phải dựa vào căn cứ để sinh hoạt. Giao lưu xong chuyện này, Đường Húc Hải nhớ tới cái gì mới nói, ờ đúng rồi, Sử Ngọ cậu coi cái phần cứng này có phải của cậu không? Hắn lấy phần cứng ra từ trong áo, Miêu gia tiếp nhận rồi xoay người đưa cho Phó Sử Ngọ ngồi ở phía sau. Phó Sử Ngọ vừa nghe phần cứng, tim bật lên một cái. Trước đó y hoàn toàn quên mất thứ này. Chờ đến khi nhìn thấy cái lõm trên phần cứng trong tay Miêu gia, lập tức choáng váng đầu óc. 3543. Chương 55. Phần cứng của tôi. Phó Sử Ngọ vội chộp lấy phần cứng, y vuốt vuốt cái lõm đau lòng hỏi, có bị hư không? Miêu gia thấy y coi trọng vậy, đồng tình nói. Trong này có số liệu quan trọng gì không anh? Hư thì hư chắc rồi, nhưng số liệu bên trong có lẽ còn lưu lại một phần. Phó Sử Ngọ dương mắt nhìn cậu, mắt sáng bừng lên, vội hỏi, Miêu gia. Máy tính em cứ vậy, giúp anh nhìn coi có thể sửa được không? Miêu gia do dự một chút, mấy dạng như vậy, trực tiếp đập nát rồi vứt luôn cho rồi, dù là cậu cũng không phải toàn năng. Nhưng thấy Phó Sử Ngọ gấp vậy, Miêu gia vẫn cầm phần cứng lại, tìm ra một sợi dây số liệu. Kết cấu bên trong đều được rồi. Miêu gia tiếc nuối lắc đầu. Phó Sử Ngọ ảm đạm, y thì thào nói, trong này có một phần mềm, có thể liên lạc với cha mẹ, không có phần mềm đó liền không cách nào nói chuyện với họ nữa. Đường Húc Hải bất ngờ, hắn từ kính chiếu hậu liếc nhìn Phó Sử Ngọ một cái, cậu nói cách liên hệ kia thì ra là trong phần cứng này. Đúng. Phó sử Ngọ huệ vải gật gật đầu. Đường Húc Hải nghĩ nghĩ, an ủi Yiye, đừng có gấp, chờ lúc nghỉ ngơi, tôi giúp cậu khôi phục phần cứng lại, chỉ cần bộ phận kim loại ghi số liệu phục hồi, nói không chừng phần mềm kia cũng có thể tìm về. Lòng Phó sử Ngọ lại dấy lên hy vọng, y nói, ừ, chỉ mong đi. Miêu Gia nhìn hai người, muốn nói lại thôi, cho dù con chip bên trong có được phục hồi, số liệu cũng không có khả năng khôi phục như lúc đầu à. Dọc đường Phó sử Ngọ lo lắng không thôi, cứ cảm thấy thời gian trôi chậm muốn mạng người. Chờ trời sắp tối bọn họ mới cắm trại tạm thời ở một tụ đất khá cao. Bởi vì phía sau còn theo hơn vài người, những người này kéo dài đội ngũ. Tuy đi mãi không ngừng nghỉ chút nào, nhưng rốt cuộc cũng thua người ngồi xe. Đường Húc Hải xuống xe, hắn cầm ra ba cái lều lớn từ kho hàng của sử chính. Hơn nữa bọn họ đã tìm về được túi ngủ, buổi tối ngủ không cần lo mưa gió rét lạnh gì. Phó sử Ngọ hỗ trợ nhóm lửa trại, dụng cụ cắm trại của họ đều bị phá hư, nhưng cũng được Đường Húc Hải sửa lại rồi. Hoa Cân Đình cung cấp nước dùng, trực tiếp nấu một nồi cháo loãng. Lưu Bội Kỳ cũng không biết trên xe bọn Phó sử Ngọ xảy ra chuyện gì, ngồi xe nửa ngày, hắn đi xuống hoạt động tay chân, duỗi tay đá đá chân. Trong hai ngày một đêm nay hắn cơ bản cũng chẳng tốn sức gì nhiều, cũng không bị thương nặng hơn người khác. Trong lòng không an ổn, hắn liền quyết định đi chuẩn bị thức ăn sơn dã cho mọi người. Lưu Bội Kỳ mặc dù lớn lên tại thành phố, nhưng quê nội lại ở nông thôn, ông nội còn là một thợ săn tài ba, lúc nhỏ Lưu Bội Kỳ cũng theo ông học cách bẫy thỏ bắt gà rừng. Mùa thu thảm thực vật sơn dã vì phân tử nguyên mà sinh trưởng tươi tốt lạ thường. Cộng thêm giảm bớt hoạt động phá hoại của con người, hoàn cảnh dã ngoại nhanh chóng khôi phục, năng lực sinh sản của thỏ lại cực mạnh, tốc độ sinh trưởng cũng nhanh. Trên sườn núi, mắt Lưu Bội Kỳ sắc bén phát hiện tung tích thỏ hoang. Tay hắn nắm công cụ tự chế, rón ra rón rén tới gần con thỏ, đáng tiếc độ chuyện nghiệp của hắn cũng không thể so với ông nội, con thỏ kia nhạy bén chạy biến mất tăm. Đệt! Lưu Bội Kỳ há hốc mồm nhìn con thỏ như gắn phong hỏa luân dưới chân, FML đây còn là con thỏ không? Hay là thỏ thành tinh rồi? Lưu Bội Kỳ tuyệt đối gì không kịp con thỏ, nhưng nơi này thỏ hoang không ít. Không bao lâu hắn lại phát hiện một con, nhưng con này cũng đem đến cho hắn đả kích không nhỏ, chờ hắn tóm lấy lô thai bắt được nó. Lại bị nó cường tráng hữu lực dùng chiêu đá hậu đạp hự một phát vào ngực, thiếu chút nữa ngậm hờn mà kẹo luôn rồi. Bị thỏ tập kích chúng, hắn không thể không buông tay, vì thế con này cũng chạy thoát. Bị thỏ sĩ nhục Lưu Bội Kỳ triệt để nổi giận, thỏ mà cũng biến dị, có để cho người ta sống không hả? Không thể dùng lực, vậy dùng trí. Vì thế, Lưu Bội Kỳ bắt đầu thiết trí bẫy trên cỏ. Bẫy hắn làm cũng đơn giản, chỉ cột cỏ lại thành bụi, đuổi con thỏ theo hướng này, chờ nó không cẩn thận đạp vào bẫy. Cổ bị gắt gao siết chặt. Cuối cùng hắn cũng thành công. Cứ như thế, kết quả hắn bắt được thỏ, trừ đó ra, còn thu hoạch một đống hạt cỏ. Thỏ. Lưu Chiêu nhìn Lưu Bội Kỳ hai tay xách hai con thỏ to mọng trở lại, nước miếng đều chảy dài. Ở đây cũng có thỏ. Đường Húc Hải bất ngờ, hắn nói, đúng lúc, tôi cũng đi bắt hai con, tối liền ăn thịt thỏ nướng, tẩm bổ một bữa cho mấy người bị thương các anh. Tuyệt a. Lưu Chiêu hưng phấn, hắn cũng là người bệnh, vậy là có lộc ăn rồi. Phó sử Ngọ ôm phần cứng tựa vào cửa, chờ Miêu ra đến xem xét cho Yiye. Đường Húc Hải bảo Yiye, con chip bên trong hẳn không thành vấn đề, bảo Miêu ra làm cho cậu thử coi. Phó sử Ngọ gật gật đầu, Đường Húc Hải nhấc mã tấu bước đi, hiện tại hắn đều thu long cốt và cự kiếm vào trong thân thể, từ khi phát hiện cách thức tiện lợi này, hắn liền triệt để đỡ phiền. Hô lần lúc này cũng đi tới, thấy Phó sử Ngọ cảm xúc không cao liền hỏi, làm sao vậy? Phó sử Ngọ ôm phần cứng, kéo kéo khỏe miệng, không sao. Sau đó y nghĩ nghĩ lại, không liên quan gì đến anh. Chuyện phần cứng vốn là chuyện của mình y gì, để Hô Lần khỏi lo, y mới cố ý bổi thêm một câu. Những lời này, cho dù là Hô Lần giỏi giao tiếp thế nào cũng có chút nghẹn họng không nói nên lời. Lúc này Miêu Gia đã tới, thằng nhóc này chạy tới quấn Hoắc Ân Đình muốn gội đầu, rồi sạch sẽ khoan khoái trở lại. Anh Phó, cho em xem đi. Miêu Gia sảng khoái vươn tay lấy phần cứng của Phó Sử Ngọ, bất quá cậu vẫn nói trước một câu, nhưng em nói nha. Anh Phó, anh phải chuẩn bị tâm lý. Phó sử Ngọ hít mạnh một hơi nói, ừ, anh biết. Hô Lần đứng kế bên tò mò nhìn, Miêu Gia kéo cái lập ra, cắm dây kết nối vào, thao tác một hồi. Anh Phó, số liệu trong này đa số tiêu rồi, toàn bộ phần mềm đều dã. Miêu Gia tiếc nuối. Vậy, em có thể căn cứ những phần còn sót lại, biên soạn lại lần nữa không? Phó sử Ngọ hỏi. Mặt Miêu Gia lộ vẻ khó khăn, em căn bản không biết kết cấu phần mềm này. Chỉ có một phần bộ phận biên trình còn sót lại, là không có cách nào biên ra trình tự ý chăng được. Đương nhiên, anh Phó anh nói đây là phần mềm video dùng để liên hệ với cha mẹ, chắc không khó. Nhưng trong phần cứng này em còn phát hiện một phần công năng cảnh giới tự hủy, phần mềm và mấy thứ này kết hợp hoàn mỹ với nhau. Nếu chưa thấy qua hàng mẫu, không đạt được hiệu quả như vậy, liền không thể liên hệ với cha mẹ anh. Miêu gia đã khó xử nói thế, phó sử ngọ mất mát túi đầu. Hô lần lúc này nhịn không được bảo, là thứ rất quan trọng sao? Nếu không tôi giúp anh nhìn coi, công ty trước kia tôi làm là phần mềm, tôi cũng biết lập trình máy tính. Miêu gia bất mãn nhìn hắn một cái, không phục nói, kỹ thuật của anh lợi hại hơn tôi được à? Vậy anh coi thử coi. Hô lần vẫn hảo tính tình cười cười trước sự khiêu khích của Miêu gia, hắn nhìn phó sử ngọ nói không chừng tôi có thể nghĩ ra biện pháp. Phó sử ngọ không tiện từ chối, tuy y cũng biết cả Miêu gia còn không có cách, những người khác có thể thế nào. Miêu gia ôm cánh tay, đối với dạng tính cách đặc biệt tự tin về kỹ thuật của Hô lần này, cậu có chút không vừa mắt. Cái này cũng không thể trách, dù sao về một ít kỹ thuật, quốc gia Hô lần sống quả thật đi trước những quốc gia khác, mà Hoa Hạ phát triển cũng trễ hơn rất nhiều năm. Không bao lâu, Hô lần liền nhăn mày, xấu hổ xin lỗi nhìn phó sử ngọ, thật đáng tiếc, quả thật không có cách cứu lại. Phó sử ngọ đáy lòng thở dài, trên mặt không có biểu tình gì đầy đầy kính, thản nhiên nói, không sao đâu. Miêu gia nghẹn cười, cậu coi như đã hiểu phó sử ngọ cơ bản là một mặt than, có lẽ y thật sự cảm thấy không liên quan đến Hô lần, nhưng thái độ này nhìn thế nào cũng không giống a. Hoàn hảo ngay lúc này Đường Húc Hải trở lại, thu hoạch của hắn thực phong phú, hai con thỏ hoang, một con gà rừng. Buổi tối, nhóm lửa trại, bọn họ ăn món nướng đồng quê, uống cháo nấu đặc sệt, cảm thấy cả người mỏi mệt cũng tan biến theo. Lúc này người sống sót lục tục đuổi tới phía sau xúm lại dựng trại, nhưng tụ sắt đến đâu, cũng không đủ chỗ trên bình nguyên này, vẫn phải phân ra mấy đỉnh núi khác. Một lát sau, vài người trẻ tuổi đi tới. Chân tử thấy bọn họ liền đứng lên, có chuyện gì không? Người nọ xấu hổ vớt cổ, bất an nói với Đường Húc Hải, tôi tới là muốn hỏi một chút, buổi tối an bài phòng thủ thế nào? Tuy Đường Húc Hải đã nói yêu cầu tự họ bảo vệ mình, mà họ nhiều người như vậy cũng không thể trông cậy vào 11 người có thể che chở cho họ. Đường Húc Hải hiểu rõ gật gật đầu. Tuy nói không phụ trách sinh mệnh an toàn của họ, nhưng một ít kế hoạch phòng hộ tất yếu vẫn phải làm, dù sao nếu nhóm người này lộn xộn, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đường Húc Hải ngoắc mấy người này lại, bảo bọn họ tụ đến đây, hắn san phẳng mặt đất, vẽ phác thảo bản đồ địa hình phụ cận. Địa thế phụ cận là thế này. Hắn ngẩng đầu nhìn những người này, đều là nam, có trung niên cũng có thanh niên, căn cứ quan sát của Đường Húc Hải, những người này đại khái đều là thành viên chức của bang Dã Lang, bị bức gia nhập phe Sử Chính làm sằng làm bậy. Họ tốt xấu gì đều có kinh nghiệm tác chiến với Alien, cũng không khiếp đảm. Hắn nói với họ, giới thiệu các anh một chút. Trong đó một người đàn ông hơi lớn tuổi nói, tôi là Chu Vĩ Hoa, điện hệ. Thiệu Nhạc, phong hệ. Vi Trúc Đình, hỏa hệ. Lục Vũ, thạch hệ. Ma Chi Viễn, thổ hệ. Phó sử ngạo ngồi một bên, bất động thanh sắc nhìn những người này, xem ra thủ hạ của Sử Chính đều là dị năng hệ công kích được khai quật ra ban đầu. Thủy hệ, một hệ năng lực công kích sau này mới phát hiện lại không một ai. Điều này cũng chứng tỏ, Sử Chính quả thật không có con đường đạt được thành quả nghiên cứu mới nhất. Đường Húc Hải gật gật đầu với họ, Đường Húc Hải, kim hệ. Nói xong, hắn liền cúi đầu, chỉ vài đỉnh núi bên cạnh, người của các anh tương đối quen thuộc, tự phân tổ. Chia người có thể chiến đấu thành bốn tổ. Phân biệt an bày tại nơi này, nơi này, nơi này, cuối cùng là nơi này. Vị trí của chúng tôi thì ở giữa, buổi tối an bài cho người trực đêm, phân ca tối thiểu 2 giờ một tổ, như vậy sẽ không xuất hiện tình huống mất tập trung. Một khi xuất hiện ả lì ẻn không đối phó được, các anh liền bật tín hiệu. Trong tay có đèn tin hết chưa? Đường Húc Hải hỏi. Vài người gật gật đầu, so le không đồng đều nói, có. Tốt lắm, đến lúc đó các anh bật tín hiệu như vậy. Đường Húc Hải cầm lấy đèn tin của họ. Đệ chốt mở liên tiếp 3 cái, 2 dài 1 ngắn, nhớ kỹ chưa? Những người này thấy Đường Húc Hải an bài đâu vào đấy liền sôi nổi đáp, nhớ kỹ. Đường Húc Hải ừ một tiếng nói tiếp, trừ phi tôi kêu người trợ giúp, nếu không đừng tự tiện rời khỏi vị trí phòng thủ của mình, chúng tôi ở chính giữa ngay vị trí cơ động, sẽ đi viện trợ tổ bắn tín hiệu. Nghe Đường Húc Hải xác định sẽ không bỏ mặc, bọn họ lúc này mới an tâm. Tuy họ từng trực diện ạ lì ẻn cao đẳng, thậm chí cũng giết vài con, nhưng không có ai đáng tin. Những người chỉ biết phục tòng mệnh lệnh của Sử Chính ngược lại thấy mờ mịt bất an. Đường Húc Hải có kinh nghiệm tác chiến phong phú, rất nhanh liền an bài xong vị trí phòng thủ giao nhau giữa các tổ, tiết kiệm nhân lực, cũng sẽ không xuất hiện góc chết điểm mù. Cả vị trí nghỉ ngơi của người thường cũng thuận tay hoàn thành luôn. Đường Húc Hải ngôn ngữ ngắn gọn, giọng điệu bình tĩnh, tràn ngập cường đại tự tin, khiến người ta không khỏi tin phục an bài của hắn, chút lo sợ bất an trong lòng những người phải lần đầu nghỉ ngoài dã ngoại này cũng chậm rãi tan biến. Đuổi bọn họ đi xong, Đường Húc Hải an bài người của bọn họ gác đêm theo ca, tuy cũng có người sống sót bình nam xuống lại bên họ để ngủ, nhưng Đường Húc Hải cũng không có ý cho họ trực đêm. dù sao hắn không dành những người này. Phó sử Ngọ được cho gác vào ca thứ ba, vì thế y liền chui vào túi ngủ sớm, y mở to mắt thấy đỉnh lều, trong lòng từng đợt khổ sở. Không có phần cứng, về sau y làm sao liên hệ với cha mẹ. Y đã sớm không nhớ rõ vị trí trụ sở đó, giờ cũng rời đi nhà ở Vân Thành, cha mẹ cũng không có cách nào gửi thư. Nhưng mà trụ sở của họ cũng có sĩ binh, hẳn sẽ không nguy hiểm đâu. Mơ mơ màng màng Phó sử Ngọ liền ngủ, có lẽ là vì trước ngủ còn suy tư, khiến y vốn ngủ lúc nào cũng ngon rất ít khi nằm mơ lại mơ thấy chuyện lúc nhỏ. Lúc ấy thật hạnh phúc cao y vui vẻ chơi đùa với nhóm bạn nhỏ, tuổi của họ cũng không lớn, tay chân mụm mĩm cứ như ngó sen, trên mặt còn mang theo nét phúng phính trẻ con. Phó sử Ngọ đang chơi với mấy bạn, Phó sử Ngọ đột nhiên nhớ ra cái gì đó muốn đi tìm cha mẹ, nhưng bạn của y lại lôi kéo không cho y đi. Sau đó giấc mộng bắt đầu làm y không thoải mái, y đột nhiên từ trụ sở chuyển tới một góc âm u, bên hai truyền đến tiếng châm chọc chua ngoa, hệt như hồi tiểu học bị xa lánh, bị các nam sinh ép vào trong góc khi dễ. Lúc này có người đánh y rỉa, Phó sử Ngọ ngã lăn ra đất, có người nắm lấy cổ áo thun của y rỉa. Áo thun? Sao y lại mặc áo thun? Từ trước tới giờ y không mặc mà, bởi vì... Đúng. Hình như chính là vì lần đó. Y rỉa bị người ta ngồi trên lưng đè không dậy nổi, người trên lưng nắm cổ áo y không bông, cổ áo thun con nít mặc luôn khá bó, rất nhanh y liền hít thở không thông. Không cho đánh cậu ấy. Tớ gọi người đến bây giờ nè ba mau buông tay. Nơi xa xăm có tiếng một cô bé truyền đến, áp lực đặt trên lưng y lập tức mất đi. Y có thể thở, chẳng qua vì suýt nữa đã chết nên khủng hoảng dữ dội, y phát sốt thật lâu, có người luôn chiếu cố y. Hình như là gì bảo mẫu. Đường Húc Hải đi vào lều đánh thức Phó sử Ngọ. Cậu thấy ác mộng à? Đổ mồ hôi đầy người rồi nè. Đường Húc Hải ôm cánh tay nói. Ừm, chắc là ác mộng. Phó sử Ngọ đưa tay sờ cổ họng mình, tình hình trong mộng thật đáng sợ, ý vừa rồi cứ như sắp chết mất. Lúc đó tuổi còn nhỏ, ký ức lại quá khủng bố, cho nên ký ức đó bị nào y tự động xóa đi. Cũng khó trách gì ghét mặc áo thun, dù là ai thiếu chút nữa bị áo thun siết chết cũng sẽ tự đáy lòng bài xích nó thôi. Phó sử Ngọ ngồi dậy, chuẩn bị ra khỏi lều. Đường Húc Hải vươn tay đè vai y lại, chờ mồ hôi trên người khô đi, hiện tại bên ngoài thật lạnh, đi ra như vậy sẽ bị cảm đó. Được thân thiết vậy Phó sử Ngọ liền đứng đó ngại ngùng, ấp úng a một tiếng. Phó sử Ngọ cầm lấy kính, để lên sóng mũi. Bộ dáng còn hơi ngại ngùng vừa rồi lập tức không thấy tăm hơi, Đường Húc Hải cảm thấy thú vị vươn tay vào cái đầu ngốc của y. Anh đừng vào đầu tôi hoài chứ. Phó sử Ngọ bất đắc dĩ nói. Y gì phát hiện gần đây Đường Húc Hải cứ chịu không buông tha rún tóc trên đầu y thì y từ tức giận, đến giờ cả sức để giận cũng không có, có thể thấy được khoảng thời gian này Đường Húc Hải không gián đoạn mà quấy rối thường xuyên đến cỡ nào. Đường Húc Hải người này thuộc dạng thích tiếp xúc tứ chi với người thân cận, trước kia cũng thường kề vai sát cánh với Tồn Hưu. Từ khi hắn xuất ngũ, Phó sử Ngọ và Ôn Triệu Minh là hai người bạn tốt gần đây, tự nhiên cũng bắt đầu phát triển xu hướng này. Chẳng qua Ôn Triệu Minh dù sao cũng tàn tật, hắn cũng không tiện quá mức lỗ mãng, nên chỉ còn một mục tiêu là Phó sử Ngọ. Phó sử Ngọ trong ngoài không đồng nhất quá manh, làm Đường Húc Hải hở một cái liền động tay động chân, nhất là rúm tóc chỉ cần đi ngủ liền tự động ngóc đầu dậy trên đầu y ỉa, lần nào không sờ tay liền ngứa. Không thể không nói, Đường Húc Hải lúc nhỏ nhất định là loại trẻ trâu tay đặc biệt tiện kia. Phó sử Ngọ bị quấy rối mãi liền bắt đầu thận trọng suy xét, có cần xén đại cái đầu đi cho xong không? Không quản cắt thành đầu đinh nhìn y ngốc cỡ nào. Mây đen u ám trên đầu y gần như có thể thấy được bằng mắt thường, Đường Húc Hải rất không tự giác vuốt đầu y, bảo, đừng lo, cha mẹ cậu nhất định không sao đâu. Thì ta hắn cho rằng Phó sử Ngọ mơ thấy ác mộng, tâm tình không tốt là do phần cứng bị hư không có cách liên hệ với cha mẹ. Cứ việc có khác, nhưng lời an ủi của Đường Húc Hải vẫn truyền được vào lòng Phó sử Ngọ. Ý thì thở sâu, Đường Húc Hải luôn rất thân thiết với người hắn đặt trong vòng vây bảo vệ của mình. Đêm nay không gặp phải ạ lì ẹn khó giải quyết nào, không có tiến hóa cũng không có cao đẳng, chỉ rơi xuống một nhóm ạ lì ẹn bình thường, bởi vì họ tụ quá nhiều người, chúng liền sôi nổi túa lại bên này, bọn Đường Húc Hải động cũng không động một cái, những dị năng giả bình nam liền xử lý sạch sẽ lúc đó. Sau hừng đông, họ lại sôi nổi nổ chạy lên đường, bọn Đường Húc Hải vẫn đi phía trước. Đi thêm nửa ngày, có một hồ nước rất lớn mắt miêu ra sáng rực lên. Hồ nước này tên là Thủy Kính, là khu phong cảnh cấp 5A của tỉnh Hát Quang cảnh tuyệt đẹp, quanh hồ còn có một làng du lịch rất lớn. Đường Húc Hải nghiêng đầu nhìn Phó sử Ngọ, thấy mặt y bình tĩnh vô sóng, quay đầu hỏi miêu ra, từ hồ Thủy Kính đến căn cứ sinh tồn còn bao xa? Hửm! Miêu ra bất ngờ, vốn bọn họ cách căn cứ sinh tồn tỉnh Hát chỉ có lộ trình một nửa, mặc dù có những người phía sau tha chậm tốc độ, nhưng bọn họ đi đường tỉnh tiết kiệm chặng đường nhiều hơn trước kia. Nếu tính từ hồ Thủy Kính, thì lộ trình một ngày. Tốt, tối hôm nay chúng ta qua đêm ở Hồ Thủy Kính đi. Đường Húc Hải nói.
Cái gì?
Ôn Triệu Minh cùng Phó Sử Ngọ giật mình.
Ôn Triệu Minh ngồi thẳng dậy hỏi, có mạo hiểm quá không?
Không sao, đối với đội chúng ta mà nói không tính nguy hiểm.
Tình huống đêm qua tôi thấy là, không có xuất hiện quá nhiều ạ lì ẻn cao cấp như hôm màn trời mở ra lần nữa.
Tôi thấy sau này tình cảnh xuất hiện ạ lì ẻn cao đẳng dày đặc như vậy sẽ không có đâu, trừ phi màn trời lại đóng lại.
Đường Húc Hải bảo.
Miêu Giang nghĩ nghĩ, bắt đầu tiến hành thao tác trên máy tính,
Căn cứ công tác thống kê tình huống các nơi đêm qua, quả thật, loại ạ lì ẻn da trắng nếu cao đẳng này, không có xuất hiện quá đông nữa.
Đường Húc Hải đặc biệt khẳng định gật đầu, nếu như ạ lì ẻn này ở địa vị lãnh đạo, xuất hiện số lượng vượt qua tỷ lệ nhất định, khẳng định sẽ khiến chúng nó tranh đấu nội bộ, để cướp đoạt tư cách đầu lĩnh của quần thể.
Ý này,
giống như cách sư tử độc hành, đi khiêu chiến sư tử có quần lạc.
Miêu Gia giật mình.
Đúng.
Cho nên, không quản sau lưng màn trời là cái gì, chỉ cần đầu óc nó không có vấn đề, sẽ không đánh vỡ cân bằng này.
Mắt Đường Húc Hải nheo nheo.
Kia có liên quan gì đến chuyện chúng ta dừng lại ở Hồ Thủy Kính một đêm đâu?
Phó Sử Ngọ không hiểu hỏi.
Trong suy nghĩ của y, trên chặng đường này quá kinh tâm động phách, thoải mái phập phồng, vẫn là đến điểm kết sớm một chút mới tốt.
Đường Húc Hải trợn tròn trắng liếc xéo, còn không phải thấy cậu tâm tình không tốt.
Tôi mới cho cậu đến đó giải sầu à?
Hắn tức giận la lối, cậu không suy nghĩ cho mình, cũng phải ngẫm lại cho những dân chúng thành phố Bình Nam bị áp bách hơn 2 tháng đó chứ.
Bọn họ bị trà đạp lâu đến vậy, có người thậm chí mất đi thân nhân, trước khi tới căn cứ sinh tồn, cho họ thả lỏng một chút, trợ giúp rất lớn đến sức khỏe tâm hồn của họ.
Vào căn cứ sinh tồn có thể không tự tại như giờ, ai rảnh rỗi đâu mà đi với họ ra ngoài giải sầu chớ.
Phó Sử Ngọ nghe Đường Húc Hải bùng 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 nã pháo liền lơ mơ, nghe hình như rất có lý à.
Đường Húc Hải hầm hừ siết tay lái, thật sự là mị nhãn vứt cho tên mù mà, lãng phí tình cảm của hắn quá.
Cứ việc như thế, chờ đến lúc tới Hồ Thủy Kính, tâm tình của Phó Sử Ngọ rõ ràng sáng sủa lên.
Hồ lớn quá à.
Phó Sử Ngọ sợ hãi cảm thán.
Đường Húc Hải nhìn vào đôi mắt dưới lớp kính của y thì ngạc nhiên trợn lớn, hưng phấn nhìn hồ nước sóng gợn lăn tăn nhìn mãi không thấy bến mở, liền rào rạt đắc ý hất cằm, hừ một tiếng.
3553.
Chương 56. Một bên tay Ôn Triệu Minh có thương tích, tự nhiên không thể như bọn họ, chỉ tựa vào xe nhìn ra Hồ Thủy Kính bao la không thấy biên giới.
Anh Ôn, tay anh không sao chứ?
Miêu Gia cất cái lạp của cậu, nhảy xuống hỏi.
Ôn Triệu Minh hơi nâng tay lên, nói, không sao, chắc là gãy xương. Giữa một thời gian liền khỏi.
Trước đó Đường Húc Hải đã cố định rồi băng bó cho anh rồi, hiện tại thân thể của họ khỏe hơn trước nhiều, không đến 2 tháng là lành thôi.
Tay nghề của Đường Húc Hải tuy không chuyên nghiệp như bác sĩ, nhưng tình huống thế này họ đã từng nhiều lần gặp phải trên chiến trường, nhiều ít cũng có thể xử lý chút.
Anh không cần bó nẹp gì đó sao?
Miêu Gia run rẩy khoe miệng, nhìn cánh tay băng băng gạc kín mít, cứ ý như sắt ướp.
Không sao, treo như vậy không nhúc nhích là được.
Ôn Triệu Minh nói, không cần quản anh. Em đi chơi đi.
Bởi vì ạ lì ẻn cao đẳng kêu gọi ạ lì ẻn du đã gần tỉnh lộ về hết, hơn nữa có hình vệ tinh của Miêu Gia chỉ dẫn nên họ đi rất thuận lợi, chỉ gặp mấy con ạ lì ẻn hoạt động ly đàn mà thôi.
Cũng nhờ thời cơ vừa vặn, họ hoàn toàn bắt kịp hôm sau khi màn trời mở lại là lên đường.
Lũ ạ lì ẻn cao đẳng hiện đang vội vàng thu gom ạ lì ẻn bình thường, mới để họ an toàn đi trên đường như vậy.
Không thể không nói, quyết định lâm thời dừng lại của Đường Húc Hải hết sức chính xác.
Hồ Thủy Kính cực lớn. Trung quanh nó toàn là làng du lịch, tiếp nhận hơn vạn người lâm thời đặt chân cũng không sao hết.
Sắp xếp đồ đạc của mình xong, họ gần như không thể chờ nổi liền nhào tới bên hồ đi dạo, thả lỏng tâm tình căng thẳng hơn 2 tháng qua.
Nghỉ ngơi, là vì đi xa hơn nữa.
Đường Húc Hải nết khỏe miệng ôm cánh tay, nói với Phó Sử Ngọ đang đứng một bên thích dí hứng gió mát.
Anh nói đúng.
Phó Sử Ngọ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái.
Liền tính y ngơ đến cỡ nào. Cũng phát giác quyết định này của Đường Húc Hải là vì y giống hệt như lần đó hắn ôm một đống đồ chạy đến trước mặt y hiến vật quý, Đường Húc Hải chẳng thèm che giấu chút nào.
Thấy Phó Sử Ngọ rốt cục đã hiểu, Đường Húc Hải cảm thấy mỹ mãn liền im lặng.
Hai người đứng bên mặt hồ duyên dáng lẳng lặng thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp.
Lưu Bội Kỳ nắm một nắm hạt cỏ trong tay, cau mày cân nhắc.
Hôm qua lúc bắt thỏ hắn phát hiện, cỏ này khá là cứng, hắn bèn nghĩ không thì thử dùng mấy hạt cỏ này thí nghiệm coi sao.
Hiện tại trong tay hắn chỉ có hạt của Đại Vương Bắp.
Mấy cây bắp kia nhìn qua thì thanh thế to lớn, kỳ thật hù người còn được chứ lực sát thương cũng không ra làm sao.
Nhưng hạt cỏ này thì không, ít nhất về mặt làm bẫy vẫn có tác dụng không tồi.
Lưu Bội Kỳ thử kích thích hạt giống, sau đó hắn cũng không sốt ruột cho chúng nảy mầm, mà ném hạt xuống đất, hạt cỏ chớp mắt mọc lên, dễ chui vào đất, nhanh chóng lớn mạnh. xem ra mấy cây cỏ này đỡ tốn sức hơn bắp. Lưu Bội Kỳ ngồi chồm hổm ở đó nhìn cỏ mà lầu bầu. Anh Lưu, anh làm gì vậy? Miêu Gia đi ngang qua, tò mò xuống lại coi. Trong đội cậu là nhỏ nhất, mà ngay cả chân tử mới tới, cũng lớn hơn cậu. Miêu Gia lại dẻo miệng, tự nhiên là anh ơi chị ơi mà gọi, trừ hô lần ra, ban đầu là vì nước ngoài người ta không có vụ này, sau đó hô lần lại không tin kỹ thuật của cậu, khiến Miêu Gia triệt để ghi hận. Anh đang thí nghiệm hạt cỏ này. Lưu Bội Kỳ ngẩng đầu bảo. Đây là anh trồng hả? Miêu Gia cũng ngồi xổm xuống, có gì khác những thứ cỏ khác ra? Em đưa chân qua đạp thử đi. Lưu Bội Kỳ cười xấu xa dụ. Miêu Gia không hiểu sao liền đứng lên đạp qua. Chỉ nháy mắt, cỏ dại bị cậu dẫm dưới bàn chân đột nhiên phát lực, sinh trưởng mạnh gắt gao quấn lấy chân cậu. Miêu Gia lập tức há mồm, a quát to một tiếng, sau đó ra sức kéo chân mình ra. Ha 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 ha. Lưu Bội Kỳ ôm bụng cùng thiếu. Miêu Gia dùng lực thật mạnh, thân thể không ổn lung lay, sau đó liền nện mông xuống đất. Cậu không tin nổi nhìn nhánh cỏ trói lấy mình, anh Lưu, là anh khống chế hả? Lưu Bội Kỳ cười đến thân tâm sướng rơn, toàn thân thích thú chịu không nổi, hắn đắc ý nói, thế nào? Anh Lưu mày có chút tài năng đúng không? Anh trâu bò quá. Làm loại bẫy này thật sự thần không biết quỷ không hay. Miêu Gia giơ ngón tay cái với hắn. Hắc hắc, anh chính là muốn dựa theo hướng này phát triển a. Lưu Bội Kỳ cùng Miêu Gia như mấy thằng nhóc chiếm được đồ chơi mới, hưng phấn thực nghiệm khắp nơi. Cỏ dại thì nơi nào cũng có, ném vào trong đó liền không nhận ra cây nào là Lưu Bội Kỳ trồng, cây nào là sinh trưởng tự nhiên. Nhưng mấy mầm cây Lưu Bội Kỳ kích thích mọc lên hắn lại có thể xác định thông qua năng lượng mình lưu lại. Lưu Bội Kỳ hơi tiếc hận nói, đáng tiếc loại cỏ này chỉ biến dị, không phải dị năng, cũng không có đầy đủ ý thức công kích tự chủ. Đừng cảm khái nha. Anh Lưu, thỏ đến, mau chụp nó. Miêu Gia hưng phấn chọt chọt Lưu Bội Kỳ. Lưu Bội Kỳ cùng Miêu Gia cũng không cần đuổi theo con thỏ, chỉ cần nhìn thấy nó xuất hiện ở vị trí nào, liền thúc cỏ ở chỗ đó trực tiếp cuốn chặt lấy con thỏ. Lũ thỏ phần lớn đều bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả bị tóm cổ hết. Hai người Lưu Bội Kỳ chơi vui đến quên cả đường về, bắt thỏ càng ngày càng nhiều, làm mấy tiểu đồng đội khác thán phục gia nhập chơi chung. Ha ha ha, bên này, anh Lưu mau lên. Tiếng chân tử xa xa truyền đến. Phó sử Ngọ Đường Húc Hải tò mò liếc nhìn bọn họ một cái. Bọn họ đang làm gì vậy? Không biết, đại khái đang bắt thỏ đi. Đường Húc Hải ôm cánh tay tùy ý nói. Chúng ta cũng đi qua đi. Phó sử Ngọ háo hức muốn chạy qua coi náo nhiệt. Thế nhưng, Đường Húc Hải lại tóm lấy y kéo lại, từ từ, thỏ hôm qua ăn rồi, hôm nay bắt nữa cũng ăn y chang thôi. Vậy làm sao? Phó sử Ngọ không hiểu nhìn hắn. Muốn ăn cá không? Đường Húc Hải nhướng mày nhìn y rỉa. Anh muốn câu cá. Phó sử Ngọ bất ngờ nhìn hắn. Không cần câu, trực tiếp dùng gậy xiên cá. Đường Húc Hải nói làm liền làm, hắn quấn quần lên, cởi bỏ áo khoác tay dài bên trong chỉ còn cái áo may ô. Liền cứ vậy xuống nước. Thấy thế Phó sử Ngọ bật người quên bén náo nhiệt bên kia, hưng chí bừng bừng nhìn trong tay Đường Húc Hải chậm rãi thò ra một xin thép. Đường Húc Hải đi từ từ vào chỗ sâu trong hồ. Hồ Thủy Kính là khu thắng cảnh, mấy năm gần đây được bảo hộ rất tốt. Nếu là ngày thường, Đường Húc Hải dám trực tiếp xuống nước như thế, đảm bảo sẽ bị nhân viên công tác mời đi uống trà. Nhưng hiện tại cả làng du lịch cũng chỉ có khách qua đường là họ, những người khác tự nhiên sẽ không tự dứt mất mặt đi lên khoa tay múa chân với Đường Húc Hải. Đường Húc Hải lặng lặng đứng ở mực nước cao nửa người, tay giơ cao cái xin vẫn không nhúc nhích, một lát sau hắn đột nhiên mãnh liệt đâm xuống. Chờ hắn giơ lên, trên xin đã cắm một con cá lớn còn sống đang liều mạng dãy rủa. Cá lớn quá. Cả Đường Húc Hải cũng kinh thán, con cá này ước chừng có 5-6 kg, đem lên đất liền cũng coi là loại lớn. Phó sử Ngọ thấy thế cũng đứng không yên, y trực tiếp cởi giày dã chiến ra, liền chân trần xuống nước luôn. Cậu đứng bên trên chờ tôi không được à? Đường Húc Hải giơ xin phép đi qua. Tôi cũng muốn thử. Phó sử Ngọ nóng lòng muốn thử nói. A. Đường Húc Hải cười như không cười nhìn y rỉa, không có ý tốt nói, được a. Chờ hắn lên bờ, hất ngất con cá lớn này, sau đó nhổ cỏ cột qua mang cá. Đường Húc Hải nhìn, vẫn không yên lòng, ngẩng đầu nhìn xa xa hô, các anh lại đây một người, đi tìm một thùng nước đến đây. Chân tử đang chơi hăng say bên kia quay đầu lại, thấy con cá lớn thế, mắt liền sáng lên chạy qua, anh Hải, đây là anh bắt hả? Ừ. Đi tìm cái thùng bỏ nó vô, chiều chúng ta ăn cá nướng. Đường Húc Hải bảo. Quá tuyệt vời. Chân tử mừng húm, cô từ mạt thế tới giờ chưa từng được ăn cá nha. Miêu Gia lúc này cũng chạy đến, bắt thỏ nửa ngày, cậu cũng mệt, thấy bên này có mới mẻ nhìn chạy lại đây. Chú tới đúng lúc, nắm con cá này, đừng cho nó nhảy vào chỗ nước đọng. Đường Húc Hải dặn. Em biết, giao cho em đi, không thành vấn đề. Miêu gia vô ngực cam đoan. Thấy Miêu gia như vậy, Đường Húc Hải không khỏi bồi thêm một câu, đừng sơ suất, con cá này hấp thu phân tử nguyên rồi, mạnh hơn mấy con cá có kích thước tương đương hồi đó nhiều. Miêu gia lúc này mới thận trọng vươn hai tay ra nắm dây cỏ. Phó sử Ngọ cầm cái xiên Đường Húc Hải đưa, cùng Đường Húc Hải đứng ở trong nước. Nhìn a. Đường Húc Hải ra hiệu cho y y, sau đó ngay lúc một con cá bơi qua hắn nhanh tay lẹ mắt cắm phập cái xiên vào trong nước. Chờ hắn thu tay lại, trên xiên liền cắm một con cá chấm cỏ trường 3 ký. Thấy rõ rồi chưa? Đường Húc Hải hỏi. Ừm. Phó sử Ngọ nghiêm túc gật gật đầu. Vậy cậu thử coi. Đường Húc Hải xấu xa dụ, sau đó xoay người nắm xiên bơi lên bờ. Xiên cá cũng không đơn giản như nhìn thấy, bởi vì trong nước có góc chết xạ nhất định, cho nên vị trí mắt nhìn đến không nhất định là vị trí chính xác. Người không đủ kinh nghiệm, ban đầu không nắm được bí quyết luôn đâm hụt. Đường Húc Hải muốn Phó sử Ngọ tự mình thử qua, chờ sau khi chịu thiệt, thể nghiệm rồi, lại đến dạy y cách chính xác nhất. Hắn xoay người đi cất cá, Phó sử Ngọ liền một mình đứng trong nước. Đường Húc Hải liên tiếp bắt được hai con cá lớn, điều này làm Phó sử Ngọ cảm xúc tăng vọt. Y cong thắt lưng, học theo Đường Húc Hải cứ nín hơi, lặng lặng chờ cá bơi qua. Trước kia cá trong hồ thủy kính đều bị cư dân phụ cận bắt gần hết, đa số cá trong hồ đều là sau khi khu phong cảnh thành lập, người của làng du lịch thả nuôi, sau đó trải qua nhiều năm sinh sản, dần dần phong phú lên. Hơn nữa sau lúc màn trời mở ra, phân tử nguyên trải rộng trong không khí, nước. Đám cá lại trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé, càng thêm thông minh, cường tráng. Phó sử Ngọ ngược lại không tham lam đặt mục tiêu ngay trên cá lớn, chờ một con nhỏ cỡ nửa ký lội tới, y học theo động tác của Đường Húc Hải, đâm mạnh cái xiên xuống. Phó sử Ngọ học cái gì cũng rất nghiêm túc, nên Đường Húc Hải căn bản không biết là, vừa rồi lúc hắn đâm cá, Phó sử Ngọ dùng cảm quan gắt gao tập trung vào động tác của hắn. Bộ dáng Đường Húc Hải đâm cá vừa rồi y nhìn vào trong đáy mắt, căn bản không chú ý góc độ giữa mặt nước và cái xiên. Thế nhưng Phó sử Ngọ cũng không cần để ý vấn đề này, y trực tiếp dùng cảm quan, không dùng mắt thường nhìn nên cũng không tồn tại vấn đề góc chết xạ gì. Trên tay phải Phó sử Ngọ còn có băng gạc nên nắm ở chỗ cao cách xa mặt nước, tay trái nắm ở dưới. Một xiên đâm xuống, liền tinh chuẩn đâm vào người cá nhỏ. Tôi đâm chúng rồi. Phó sử Ngọ vui vẻ giơ xiên về hướng Đường Húc Hải khoe. Nhanh vậy. Đường Húc Hải bất ngờ, hắn lội nước đi tới nhìn, chúng thật đứng hình. Phó sử Ngọ đâm chúng cũng không phải cá chám cỏ bình thường, mà là một con cá chuối chất thịt càng tuyệt. Cậu đâm sao vậy? Trong giọng nói của Đường Húc Hải mang theo không thể tin. Phó sử Ngọ vô tội chớp mắt mấy cái, tôi chỉ làm theo động tác của anh, lập tức chúng a. Theo động tác của tôi. Đường Húc Hải lặp lại lần nữa, cậu ngắm vị trí dưới nước, hay trên mặt nước. Tôi trực tiếp đâm vào con cá. Phó sử Ngọ bảo. Ý cậu là không ngắm mặt nước cũng không dưới nước. Đường Húc Hải sắc bén nói. Tôi trực tiếp dùng cảm quan đâm vào cá, không dùng mắt nhìn. Làm sao vậy? Phó sử Ngọ không hiểu. Loại năng lực này của y giờ dùng càng ngày càng thường xuyên, y cũng phát giác năng lực này rất tiện dụng, cho nên vừa rồi gần như không cần nghĩ ngợi liền dùng nó mà ngắm. Không Đường Húc Hải không lời gì để nói nghẹn họng, sao có thể nói là vừa rồi tính xấu bụng hư hỏng của hắn lại trồi lên. Phó sử Ngọ ghét kỹ năng xiên cá, liền như bọn miêu gia hưởng thụ được lạc thú không ngừng vồ chúng con mồi. Mắt thấy Phó sử Ngọ xiên chúng càng ngày càng nhiều, Đường Húc Hải bất đắc dĩ thu hồi xiên. Y thì xiên cá giỏi, còn không phải nhờ cái xiên của hắn quá đỉnh sao. Đường Húc Hải phẫn nộ nghĩ. Húc Hải. Anh xem, mắt Phó sử Ngọ nhìn chằm chằm vào giữa hồ, một cái bóng đen từ dưới mặt nước nhanh chóng trồi lên. Đó là cá hả? Đường Húc Hải không xác định hỏi. Cái bóng kia thật sự quá lớn, không chừng còn dài hơn một thước. Cá nước ngọt lớn đến vậy, tôi lần đầu tiên thấy đó. Phó sử Ngọ kinh thán. Không bằng bắt nó ăn đi. Đường Húc Hải hỏi ý kiến. Thôi khỏi đi. Phó sử Ngọ đạo. Lỡ đâu cũng như con bò kia là động vật dị năng thì làm sao? Lời này khiến Đường Húc Hải đánh mất chủ ý, đáng tiếc có đôi khi thế sự chính là vô thường như vậy. Người không đụng núi, núi ngược lại canh người mà sập. Cũng có lẽ là cảnh tượng náo nhiệt bên này hấp dẫn con cá lớn kia, nó lặng lẽ ẩn mình bơi đến, chỉ tiếc đến chỗ nước cạn thân thể khổng lồ kia liền bán đứng nó. Mặt Đường Húc Hải lạnh lại, tay lập tức trồi lên một cây xiên thép đặc biệt thô to, hắn còn chưa động. Nhưng có lẽ là cảm nhận được khí thế trên người hắn. Con cá lớn kia soạt vẫy mạnh đuôi một cái. Dao, giống như sóng biển vỗ vào mặt, phần ngực cùng đầu duy nhất còn chưa ướt của Đường Húc Hải lập tức ướt mềm. Đường Húc Hải đơ mặt lau nước, cái bóng to đùng kia, bơi qua lại tại chỗ đó một vòng, vây sóng nước thêm một cái, lại một đợt ảo. Đây là khiêu khích hả? Tuyệt bức là khiêu khích đúng không? Như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được a? Đường Húc Hải trực tiếp nổi giận, cư nhiên bị con cá cười trên đầu diêu võ dương ai. Hắn quay đầu hỏi Phó Sử Ngọ một câu, cậu xác định đây không phải cá dị năng? Phó Sử Ngọ nhịn cười, không, con này không phải, đại khái xem như biến dị đi. Hừ hừ hừ, Đường Húc Hải âm hiểm mỉm cười, trong tay chộp lấy xin liền nhào lên, đêm nay liền một cá ba món, bỏ mày vào nồi chắc rồi. Đường Húc Hải tới gần con cá chuối giữa hồ, con cá cũng không né xa, lấy hình thể của nó, quả thật cũng không có gì e ngại. Phó Sử Ngọ sợ hắn chịu thiệt, vội vàng cũng đến giữa hồ giúp hắn. Trên bờ bên này cũng chú ý thấy nó, càng ngày càng nhiều người xuống lại. Quả! Cá quả bự kinh hồn A. Cá to vậy, ít nhất cũng dài một thước hai ba gì đó. Cứ thật, cỡ nhiều ký ha. Ít nhất hơn trăm ký ấy chứ. Đường Húc Hải mắt điếc thai ngơ không thèm nghe tiếng ồn ào phía sau, nhất định phải chế phục con cá chảnh chó không để hắn vào mắt này. Phó Sử Ngọ tâm tình có chút cổ quái. Đường Húc Hải nhân duyên xấu đến cỡ nào A, đầu tiên là bắp, tiếp lại là cá, con nào con nấy canh hắn mà khi dễ. Phó Sử Ngọ lúc nhỏ từng học bơi lội, hàng năm vừa đến hè cũng có đến bể bơi, ý nhẹ nhàng hoạt động trong nước, đuổi tới bên người Đường Húc Hải. Cậu tới đây làm chi? Đường Húc Hải kinh ngạc, tay cậu có bị thương, dính nước thì làm sao? Không sao. Phó Sử Ngọ nhếch môi nói, vết thương sắp lành, gần kết vẩy hết rồi. Không được, vậy cũng không thể ngâm nước. Đường Húc Hải khó thở. Tôi phải giúp anh. Phó Sử Ngọ nghiêm túc nói, không thể nhìn anh bị khi dễ không lo. Tội ảnh quá ha. Nghĩa giết tạ xong rồi an rộng mà nói chuyện nghe bị ức hiếp dữ lắm. Tim Đường Húc Hải bị những lời này làm lỗi một nhịp, lập tức trăm mối ngổn ngang. Từ nhỏ đến lớn, mẹ hắn luôn bận làm việc, chỉ cung cấp cho hắn cuộc sống đầy đủ và tiền tiêu vặt dư thừa, căn bản không quan tâm quá hắn chơi với ai. Hắn trốn học đánh nhau thế nào cũng chẳng để ý. Hắn đánh nhau rất lợi hại, đến khiêu khích tự nhiên cũng nhiều, thậm chí có ỷ vào tuổi lớn thể trạng cường tráng khi dễ hắn. Bao nhiêu lần hắn về nhà, trên người đầy vết thương, cũng chỉ là tự mình xử lý. Chờ đến khi làm binh, lại bắt đầu hòa mình cùng chiến hữu, từ trước tới giờ cũng chỉ có hắn khi dễ người ta thôi thấy chưa đứng hình. Vì thế, tới giờ chưa từng có ai nói hắn bị khi dễ không thể không quản. Khoe miệng Đường Húc Hải run run, không biết muốn cười, muốn giận, hay muốn khóc đây. Liên cái thể trạng thế này của cậu, thôi lòng tôi nhận là được rồi. Đừng xem thường người ta nha. Phó Sử Ngọ không phục nói. Tay y nắm chặt xin liền lặn xuống nước. Đường Húc Hải sợ ý bị thương cũng nhanh chóng lặn xuống theo. Lượng hô hấp của hai người đều không tồi, rất nhanh liền bơi tới bên người con cá trong nước. Đến đáy nước, hai người mới nhìn rõ con cá này, một con cá chuối khổng lồ. Con cá tròn mà dài, trên người đều là vảy nhỏ, lưng bụng có gai, miệng mọc đầy răng nhọn. Hiểu biết của Phó Sử Ngọ đối với loại cá này, cũng chỉ giới hạn ở, nó là cá ăn thịt, chất thịt rất tươi, bởi vì là ăn thịt, cho nên sẽ rất hung mãnh. Nếu nói đối phó một con cá dưới nước, đối với hai người mà nói cũng khá bất lợi. Cá chuối vây đuôi một cái, liền như tên nhọn lao nhanh về hướng hai người. Nhưng mà, Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đều không phải người bình thường. Nếu con cá này là dị năng có lẽ còn kiêng kỵ một phần, nhưng chỉ biến đến dị, vẫn chưa thể uy hiếp được hai người từng luân phiên trải qua nhiều cuộc chiến này. Đường Húc Hải cười gằn, cây xin trong tay rất nhanh thay đổi hình dạng, mũi nhọn đun tùn che kín một mặt, con cá này nếu dám tông vào, không chết cũng trọng thương. Cá chuối đột nhiên đổi chiều. Quay đầu phóng về hướng Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ càng linh hoạt, y chỉ đổi hướng một cái, giơ cây xin lên góc độ xảo quyệt chọt vào mang cá. Chờ cá chuối nào đến, lực va thật mạnh khiến mang trái của nó bị đâm toạc ra. Cá chuối đau đến không ngừng quay cuồng, tức thì bị kích khởi hung tính. Nó ha cái mồm đầy răng nhọn ra, xù mang bên kia lên, thoạt nhìn vừa hung ác lại đáng sợ. Cá chuối di chuyển đến bên người Đường Húc Hải dùng đuôi chụp hắn, sức của cái đuôi lớn đến vậy, nếu vô vào người, đủ để làm nội tạng bị thương. Đáng tiếc nó đối mặt không là người thường, mà là Đường Húc Hải thân kinh bách chiến hiện giờ lại có dị năng kim loại. Đường Húc Hải đối mặt trọng kích lại sừng sững không sợ, dị năng bắt đầu sôi trào, kim loại trong tay nhanh chóng biến thành một mũi nhọn, đón nhận cú đánh ngay chính diện. Đuôi cá bị đâm xuyên qua toàn bộ, Đường Húc Hải cũng bị sức quất quá mạnh này ép lui về phía sau. Phó Sử Ngọ bắt lấy thời cơ, giơ cây xin lên hung hăng đâm vào đầu cá. Thân thể nó phản xạ có điều kiện không ngừng dãy rủa, Đường Húc Hải buông tay ra. Cá chuối chậm rãi chìm xuống đáy hồ. Phó Sử Ngọ cũng bung ra để khỏi bị thể trọng của nó kéo chìm nghỉm. Lúc này họ đã đến chỗ khá sâu, hai người vẫn luôn nín thở. Bên môi Phó Sử Ngọ phun ra một đợt bọt nước, dương quang giữa trưa chiều xuyên qua mặt hồ, làm Phó Sử Ngọ thoạt nhìn trắng đến kinh người. Đường Húc Hải treo cánh tay một cái, mắt mở không chấp nhìn ý chòng chọc. Xì hai mắt kính của Phó Sử Ngọ lúc lặn vào nước như đã mất đi hiệu quả đi kèm, khuôn mặt y tuấn tú, hai mắt đen bóng, tóc theo nước mà đồng bềnh đung đưa. Áo sơ mi cà ô màu xanh, quần tây đen, đôi chân trần. Dương quang chết xạ dưới nước, lay động heo hát, nước hồ xanh lam xa xa gần gần, hình thành cảnh tượng mộng ảo tựa như một danh họa Âu Châu. Phó sử Ngọ cơ cơ tay về hướng Đường Húc Hải vẫn đang cứng đơ ở đó. Lượng hô hấp của y cũng tương đối không tồi, thời gian nín thở cũng rất dài. Mà lâu vậy Đường Húc Hải cũng không thấy hết hơi, xem ra hắn cũng là cao thủ bơi lội a. Đường Húc Hải bị y cơ liền cụ ra một đống bọt khí, luống cuống tay chân với nước, liều mạng mà bơi lên trên. Phó sử Ngọ thấy thế liền biết hắn sặc nước, cũng nhanh chóng bơi lên phía trên. 3563. Chương 57. Khu khu khu. Đường Húc Hải bị sặc vào khí quản, chật vật vây nước liều mạng ho khan. Anh không sao chứ? Phó sử Ngọ bơi qua. Khu khu. Không sao. Đường Húc Hải đặt nước, giơ tay lên lắc lắc. Phó sử Ngọ cũng không để ý lắm. Cứ việc biết bơi, nhưng chỉ hơi vô ý y cũng dễ bị sặc nước, y chỉ cho là Đường Húc Hải không cẩn thận thôi. Đường Húc Hải dương mắt phức tạp nhìn thoáng qua Phó sử Ngọ lại khôi phục vẻ ngoài bình thường. Hắn tại sao có thể nói, vừa rồi bộ dáng của Phó sử Ngọ, đặc biệt kỳ huyễn, mông lung, có một loại cảm giác bất khả tư nghị hắn nói không nên lời. Liên tính hắn không được nghệ thuật hun đúc đến đâu, nhưng năng lực thẩm mỹ bình thường vẫn còn. Vừa rồi tuyệt đối là do bầu không khí gây nên ảo cảnh, khiến Phó sử Ngọ thoạt nhìn rất đẹp. Ngẫm lại từ ngữ miêu tả con gái thế, hắn vẫn không nói cho cái tên không biết đùa giỡn là chi này. Ý mà giận thiệt thì làm sao đây? Nhìn tóc Phó sử Ngọ rũ xuống dán vào trán, bị ý như không có việc gì hất qua một bên, nước trên kính chợt xuống, lưu lại từng vệt nước trên cặp kính ngựa. Lại nhìn cái bản mặt lạnh nhạt chiêu bài của ý ỉa. Rất đẹp cái gì? Tuyệt bức là ảo giác đi. Tìm người kiếm chiếc thuyền lại đây chở cá về. Phó sử Ngọ tâm tư đặc biệt đơn giản, cũng chỉ nhớ thương thành quả lao động của họ, Đường Húc Hải đã nói muốn một cá ba món mà. Ừm. Đường Húc Hải gật đầu. Dẫn đầu bơi trở về. Phó sử Ngọ theo sát phía sau, tần suất động tác bơi của Đường Húc Hải rất nhanh, xoát 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 liền phóng đi thật xa. Phó sử Ngọ bơi không nhanh, nhưng lại rất có sức giãn, cũng không chậm hơn là mấy. Hai người trước sau bước chân đi lên khu nước cạn. Anh Phó. Anh Hải. Con cá kia có bị các anh đánh chết không? Miêu Gia đứng trên bờ không thể chờ đợi được hỏi. Phía sau cậu vây quanh một đống người, cũng đang chờ tin tốt của bọn họ. Ai cũng không cho rằng loại cá khổng lồ nhìn tuy lớn. Kỳ thật chỉ biến dị này có thể làm gì được hai dị năng giả. Ừ, các anh tìm người cho một chiếc thuyền lại đây, gọi vài người biết bơi nữa, lấy dây thừng hoặc lưới đánh cá, cột nó ở sau thuyền kéo về. Đường Húc Hải từ khu nước cạn lên bờ, nước trên người hào hào chảy xuôi, con cá kia rất nặng, kéo lên thuyền tốn sức lắm. Đường Húc Hải hai tay nắm lấy vạt áo may ô, trực tiếp bắt đầu vắt nước. Lúc này Phó sử Ngọ cũng lên bờ, một người cầm khăn lập tức chạy về phía y. Phó, mau lau đi, giờ nhiệt độ không cao. Cẩn thận bị cảm đó. Hô lần đưa khăn cho Phó sử Ngọ. Phó sử Ngọ dừng một chút rồi vươn tay nhận lấy khăn, nghẹn trong chốc lát, không nghĩ ra được cái gì, chỉ có thể nhạt nhẽo nói một câu, cảm ơn. Hô lần mỉm cười, đôi mắt màu xám chiết xạ ánh sáng nhìn tựa như viên bảo thạch lòng lánh, hơn nữa hắn lại rất đẹp trai, lập tức hấp dẫn ánh mắt phái nữ tại hiện trường. Đương nhiên trong đó phần lớn là xuất phát từ bị khác phái hấp dẫn, mà cá biệt lại có dụng tâm khác. Mắt chân tử rực lên sáng ngời. Động tác vắt nước của Đường Húc Hải khực lại, hắn chớp chớp mắt, nhìn Phó sử Ngọ lấy khăn bắt đầu lau tóc, mà trên người hắn còn đang nhỏ nước. Hắn không có nhân duyên đến mức này lận hả? Thôi quên đi, dù sao hắn cường tráng hơn sử Ngọ, Hô Lần nhất định cũng cảm thấy vậy nên mới xem nhẹ hắn mà đưa khăn cho Phó sử Ngọ. Ngay lúc này, Hô Lần kéo tay Phó sử Ngọ lại. Thế nào? Phó sử Ngọ không quen tránh một cái. Giọng Hô Lần mềm nhẹ nhưng kiên định nói, vết thương của anh bị thấm nước rồi, để tôi xem chút cho. Hắn mở băng vải ra, bên trong là bàn tay bị mảnh kính cỡ đứt của Phó sử Ngọ. Hiện vết thương đã bắt đầu khép lại, cũng không vì hành động hôm nay của y mà chảy máu, nhưng miệng vết thương lại bắt đầu trắng bệch ra. Sát trùng bôi thuốc lại lần nữa đi. Hô Lần đề nghị. Tôi biết. Phó sử Ngọ kéo tay mình khỏi tay hắn. Tầm mắt có chút mơ hồ không rõ, vết nước đọng trên mắt kính làm nó mờ đi, Phó sử Ngọ đưa tay tháo kính xuống, muốn chùi một cái. Đường Húc Hải lại đột nhiên đi tới. Bắt lấy cánh tay Phó sử Ngọ kéo y đi qua, sau đó nói với Hô Lần, tôi sẽ giúp cậu ta bôi thuốc, anh không cần quản. Phó sử Ngọ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đã bị Đường Húc Hải lôi đi. Khoảng khắc đó quá nhanh, Hô Lần cái gì cũng không thấy rõ, liền trơ mắt ra nhìn Phó sử Ngọ tăng nhanh bước chân để đuổi kịp sức kéo của Đường Húc Hải. A Hô Lần như bị chán váng, chất phát ra tiếng. Mắt chân tử lập tức sáng bừng lên nữa, miệng còn lầu bầu nói, ai nha. Lãnh đạo mặt than thụ ít ôn hòa săn sóc công chính phủ không tồi, nhưng chính phủ với cường ngạnh bá đạo công cũng tuyệt lắm á, thiệt là bối rối a, chọn sao giờ ta. Trong thời mạt thế không có di động internet tiểu thuyết coi, không có tiểu lục giang ba, để hôm này. chân tử với thế giới tinh thần cực độ hư không, bắt đầu tự cứu mà khai phá ra kỹ năng đặc biệt quan sát gì cỡ não đổ ngay hiện trường để giải trí cho mình. Tư liệu nhiều như vậy, không bằng phân cái chính phủ ra. Chân tử lầm bầm lầu bầu. Cô cũng chỉ có thể tự tiêu khiển tự vui, không có ai chia sẻ, thật là sầu khổ a. Chị chân chân, chị nói nhỏ cái gì vậy? Miêu gia đứng ở bên người cô, chỉ nghe được có một vài cụm từ, lại căn bản không hiểu chút gì. Không ba chân tử cười hắc hắc, sau đó bình tĩnh tự nhiên nói, chị chỉ cảm thấy anh Phó và anh Hải tình cảm thật tốt thôi. Tuổi của cô là nhỏ thứ hai, tự nhiên học theo Miêu gia, đều xưng hô các loại anh chị. Miêu gia lại ngoài dự kiến của cô nói tiếp, nha. Chị cũng thấy vậy hả? Em kể cho chị nghe nha, trước kia trên một đỉnh núi, anh Hải thậm chí ôm cả người anh Phó vào ngực hơn nửa ngày đó. Chân tử vừa nghe có cả chuyện này, lập tức nhịn không nổi tò mò hỏi, thật hả, mau kể cho chị nghe lúc ấy xảy ra chuyện gì. Ừm. Đại khái là anh Phó sử dụng dị năng thoát lực, cho nên anh Hải liền kéo người của ảnh tựa vào ngực để đỡ ảnh, nhưng mà bên cạnh rõ ràng có xe A, lại ôm rất lâu nha. Miêu gia ý vị không do nói, cho nên nói, tình cảm của họ đúng là quá tốt. Hửm. Trong câu này có mấy thâm ý đây? Chân tử âm thầm suy tư. Chẳng lẽ Miêu gia cũng là hôn tiểu lục giang? Chân tử nói bóng nói gió nửa ngày, mới thất vọng phát giác Miêu gia tuy cũng suy đoán hai người có cái gì đó không tầm thường, nhưng lại không giống cô đang não bổ chính phủ, cậu là phỏng đoán theo hướng hiện thực. Không phải đồng bọn cùng lăn lộn a? Chân tử nhận thân thất bại hề hoài một chút, sau đó lại bị ý nghĩ trong lời của Miêu gia làm đứng hình. Tuy luôn tận tình y y trong thế giới hai chiều ba chiều, nhưng cho tới giờ chân tử lại chưa thật sự tiếp xúc với đôi nào cả. Điều này làm cô kích động nôn nao. Chân tử là một nhân sĩ thâm niên, biết rõ hữu ích của việc y y, nhưng phải một vừa hai phải, mình não bổ được rồi, nhưng không được can thiệp vào cuộc sống hiện thực của chính phủ. Lời này của Miêu gia nếu là người không có suy nghĩ gì nghe, cũng chỉ sẽ phụ họa một tiếng đúng vậy, tình cảm thật tốt nha, nhưng mà người nào thần kinh giống cô, liền như bị kích thích giả đạ. Chân tử cũng không biểu hiện hưng phấn nóng bỏng quá mức. Miêu gia và cô không phải một loại người, có mấy câu khẩu vị nặng quá đều bị cô tỉnh lực đi, chỉ thảo luận chút đề tài xu hướng ái muội với Miêu gia thôi. Hai người liền như tìm thấy tiếng nói chung, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Chị chân chân, chị nói anh Phó và anh Hải có phải thật là một đôi không a? Miêu gia dù sao vẫn còn nhỏ ít trải đời, liền hỏi chân tử nắm giữ quyền lên tiếng trong cuộc trò chuyện. Chân tử lãnh tĩnh nghiêm túc suy tư, chị cảm thấy không có dấu hiệu này, hành động thoạt nhìn như thật mà là giả này mặc dù nhiều. Nhưng quan sát từ ánh mắt ngôn ngữ vẻ mặt vân vân của hai người, đây không phải biểu hiện của đôi tình lữ. A Miêu gia thất vọng, nói vậy là do cậu kinh nghiệm không đủ, hiểu lầm sao? Nhưng mà, cũng chưa chắc tương lai sẽ không. Chân tử chuyển đề tài nói, anh Hải quá để ý đến anh Phó, loại để ý này không giống như bạn bè, nếu không phải có lý do đặc biệt gì. Nói không chừng hành động vừa rồi của ảnh xuất phát từ ghen tị ăn dấm. Có lẽ hiện giờ cả ảnh cũng không phát hiện, chỉ hành động theo bản năng. Biết đâu chờ đến ngày nào đó ảnh đột nhiên bừng tỉnh, phát giác ý nghĩa của anh Phó đối với ảnh là không giống. Lúc đó tự nhiên, không cẩn thận chân tử liền theo tư duy tiểu thuyết, thông thuận ảo tưởng một chút. Miêu gia bừng tỉnh đại ngộ nói không chừng thật là vậy nha. Chân tử phục hồi tinh thần, mới ý thức được hình như cô nói hơi nhiều, bây giờ bát tự còn chưa có một nét mà, đừng nói một, nét còn lại có tồn tại nổi không cô còn chưa chắc nữa. Bát tự hoàn một nhất phiết chữ bát, bao gồm hai nét phẩy. Một nét phẩy, phít, còn chưa biết, thì không thể có được chữ bát. Chỉ những việc không có dấu hiệu sẽ xảy ra. Miêu gia nói, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi tiến triển, cho họ thuận theo tự nhiên phát triển đi. Nếu thật sự có ngày như vậy, lại chúc phúc họ cũng không trễ nha. Chân tử bất ngờ, không ngờ năng lực tiếp thu của Miêu gia mạnh đến vậy, có lẽ về sau có thể phát triển trở thành hảo cơ hữu nha. Quan sát của chân tử kỳ thật khá sắc bén, lúc này Đường Húc Hải đột nhiên lôi Phó Sử Ngọ đi sát thật không giống bạn bè bình thường. Nhưng cũng không phải do ghen tị ăn dấm gì, tuy hắn quả thật từng có chút để ý cái khăn kia mà là vì Phó Sử Ngọ đột nhiên tháo kính xuống. Đường Húc Hải chỉ là coi việc duy trì bảo vệ hình tượng lạnh lùng nghiêm nghị của Phó Sử Ngọ trước mặt người khác thành nhiệm vụ của mình, hắn cả Ôn Triệu mình cũng không cho nhìn, chớ nói chi mấy tên nhân viên thượng vàng hạ cắm kia. Không cẩn thận, Miêu gia chân tử và đám tiểu đồng đội đồng hành chung đường đã bị hắn quy kết vào trong phạm vi nhân viên thượng vàng hạ cắm rồi. Sao tự nhiên gấp quá vậy? Phó Sử Ngọ không hiểu. Đường Húc Hải kéo y đi thực gấp, làm Phó Sử Ngọ không thể không nhanh chóng đeo kính lại. Đường Húc Hải nghiêm mặt nói, tôi đột nhiên nghĩ đến, nước trong hồ thủy kính thành phần phức tạp, nói không chừng có bệnh khuẩn nguy hiểm gì đó, vẫn là nhanh chóng xử lý vết thương của cậu mới được. Đó cũng là thân thiết quan tâm y gì hết. Phó Sử Ngọ tuy cảm thấy có hơi quái, nhưng vẫn tiếp nhận hảo ý đến từ tiểu đồng đội. Làng du lịch lớn như vậy, đương nhiên không thể thiếu phòng cứu thương. Không chỉ có, dược vật còn rất đầy đủ, những dụng cụ tất cả bệnh viện xã có thể có, nơi này đều có. Chứ không thể làm giải phẫu lớn ra, thậm chí còn có thể đỡ đẻ cho bà bầu. Tìm kiếm phòng trị liệu lại không cẩn thận bị cái giường đẻ trùng kích thần kinh thị giác, Đường Húc Hải không lời gì để nói lui tán. Ở bên này, Phó Sử Ngọ đứng ở đầu hành lang bên kia ngoắc. Hai người phân hai đầu tìm, vận khí của Đường Húc Hải luôn tệ như vậy đó. Mặt Đường Húc Hải hơi đen đi vào phòng trị liệu, phân biệt một chút, liền lấy ra một bao đông gòn chưa mở thấm cồn rồi sắt trùng chỗ chảy ra cho y. Bị miệng vết thương kích thích làm mày hơi nhăn, Phó Sử Ngọ mặt không biểu tình nói, những thứ kia còn rất đầy đủ, cũng không bị phá hư gì. Ừm. Đường Húc Hải nhẹ nhàng lên tiếng, nói, lúc chúng ta mới tiến vào, không phải đã phát hiện mấy thi thể sao? Làng du lịch này không có khả năng chỉ có mấy người, nhất định là lúc gã lỉ ẻn mới xuất hiện chỗ này được coi là nơi tị nạn lâm thời. Chắc là vậy. Phó Sử Ngọ nói. Lương thực và một ít đồ vật đều là tập trung đặt cùng nơi, đây là đặc thù điển hình. Mấy người kia là kiên trì đến cuối cùng mới chết, nhất định là họ dọn xác, bằng không chúng ta hiện tại sẽ nhìn thấy càng nhiều. Đường Húc Hải hờ hững nói. Hiện tại nơi nơi đều là thảm kịch nhân gian tương tự, hắn cũng bắt đầu cảm thấy chết lặng. Phó Sử Ngọ cũng câm lặng, y hiện tại đã không như lúc vừa rời khỏi chung cư, ngoài chuyên môn của mình ra cái gì cũng không hiểu và biết cách phân tích. Từ lúc màn trời mở ra đến giờ đã trải qua 2 tháng, Phó Sử Ngọ ít nhiều cũng có thể nghĩ ra, lúc ấy không khí làng du lịch này là tuyệt vọng đến mức nào. Không có vũ khí, không có vật cản, đau khổ rẽ rủa trong khu phong cảnh cách xa thành phố. Tuy ngày thường đi trên cao tốc từ tỉnh thành đến nơi này chỉ có 2 giờ, nhưng dưới tình huống khắp nơi đều có alien, con đường này họ căn bản là một nửa còn chưa đi hết đã chết thương không còn một ai. Vẫn là chúng ta may mắn ánh mắt Đường Húc Hải rũ xuống không nhìn Phó Mặt Sử Ngọ, nói, thiết bị và dược vật đều mang đi, chờ đến quân khu tỉnh thành có thể bán cho cơ quan cần dùng hoặc chính phủ, đổi một chỗ đặt chân. Ừ, Phó Sử Ngọ một lát sau mới nhẹ nhàng trả lời, sau đó nói, hiện tại tôi mới cảm giác được tôi may mắn cỡ nào. Sinh hoạt trong chung cư, có anh làm hàng xóm, một đường đồng cam cộng khổ, tuy mấy lần gặp phải hiểm cảnh, nhưng đều hóa hiểm thành lành. Cũng là nhờ lúc đầu anh mang tôi theo cùng chạy, tôi mới có thể sống tới giờ. Tôi còn chưa nghiêm túc nói với anh một lời cảm ơn. Đường Húc Hải bất ngờ ngẩng đầu, Phó Sử Ngọ chân thành mà trịnh trọng nói, cảm ơn anh, Húc Hải. Cho dù lấy độ da dày thịt béo của Đường Húc Hải lúc này cũng bị lời cảm tạ chân thành của Phó Sử Ngọ làm lỗ tai nóng lên, da mặt phát áo. Có cái gì mà cảm ơn. Nói quanh co một chút, Đường Húc Hải trực tiếp vò lấy mái tóc con ướt của Phó Sử Ngọ, bảo, chúng ta là một đường giúp đỡ cho nhau đi tới đúng không? Cậu nói vậy, tôi không phải cũng cần cảm ơn ân cứu mạng của cậu. Nếu không đồng hành với cậu, lấy cái chân nhiễm trùng của tôi, nói không chừng đã chết ở chỗ đó. Cho dù sau đó phát sốt thức tỉnh dị năng, nhưng không có cậu đúng lúc trị liệu cũng sẽ biến thành thằng ngốc vô dụng hả? Phó Sử Ngọ nhếch khóe miệng nói, những điều tôi làm đều là tất nhiên. Đường Húc Hải nhìn thẳng vào mắt Ilya, bảo, tôi làm những chuyện đó cũng là tất nhiên, cậu nói một từ thực chính xác, đồng cam cộng khổ. Về sau chúng ta nhất định cũng phải che chở cho nhau, sống sót trong thời mạt thế này, sớm muộn gì cũng có ngày tiêu diệt sạch lũ alien kia, đến lúc an bình rồi, chúng ta lại làm hàng xóm. Phó Sử Ngọ phân chấn tinh thần, cảm xúc tăng vọt nói, ừm, tôi nhất định sẽ làm một người bạn tốt đáng tin cậy. Đến lúc đó vẫn làm hàng xóm, nói định nha. Đường Húc Hải tâm tình khoái trá xử lý tốt tay của Phó Sử Ngọ, sau đó chờ đến băng bó chỉnh tề cho y xong, mới hậu chi hậu giác phát hiện hai người đều chưa đổi quần áo khô ráo sạch sẽ. Tuy quần áo ở mức hơi lạnh, nhưng Phó Sử Ngọ tự thấy chắc cũng không bị cảm đâu, nhưng Đường Húc Hải vẫn phản đối y mặc tiếp bộ đồ ướt này. Tìm kiếm một hồi trong phòng cứu thương mới tìm ra một cái áo không biết ai để lại, một cái sơ mi sọc màu nhạt, còn có một cái may ô lông tơ. Cậu mặc cái này chắc được. Đường Húc Hải nhíu nhíu mày, đáng tiếc không có quần. Cái áo may ô này là trong đầu, vẫn là cho lão Ôn hoặc Miêu ra mặc đi. Kết quả Phó Sử Ngọ được chiếc sơ mi, ngón tay bị Đường Húc Hải băng hơi chặt không quá linh hoạt cởi nút áo ra. Tôi giúp cậu cởi cho. Đường Húc Hải nhìn không được nói. Tuy trước đó cũng là Phó Sử Ngọ tự thay sơ mi Kazo, nhưng khi đó ý cũng không ướt nhẹp như giờ. Ngón tay Đường Húc Hải lưu loát cởi hết nút áo của y, ánh mắt không tự chủ được dán vào chỗ xương quai xanh. Làn da của Phó Sử Ngọ bởi vì hổm dậy phơi nắng, tuy vẫn nhạt hơn hắn cỡ 2 bậc, nhưng cũng đã ngã màu lúa mạch nhợt nhạt. Giữa mùa hè đã qua, bởi vì hồi trước khá trắng, cho nên ý chỉ hơi đen đi một chút. Cũng không trắng lắm. Đường Húc Hải ma xui quỷ khiến nói thầm một câu. Cái gì trắng? Phó Sử Ngọ không hiểu. Đường Húc Hải xấu hổ chớp mắt một cái, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác, thản nhiên nhìn chằm chằm Cổ Y Y, nói, cậu không thể mặc áo trong cổ, mùa đông cậu sống thế nào?
Mùa đông?
Phó Sử Ngọ đưa tay đẩy kính một cái, vẫn cảm thấy cứ lờ mờ sao ấy, tính trở về tìm cái gì đó chùi. Sau đó y nói, áo lót trong đầu giữ ấm tôi không mặc, mấy năm gần đây đều mặc loại áo giống sơ mi dày hơn có lông lung. Bên ngoài trực tiếp khoác áo bành tô là được, lạnh nữa tôi mặc thêm áo lông.
Phó Sử Ngọ hồi ức nói, trước kia không biết chuyện gì, cũng không muốn mặc áo quần mùa thu hai. Cho nên lúc đó liền mặc thêm một cái dịu hệ, lạnh nữa thì trực tiếp mặc áo hở cổ, sau đó bên ngoài mặc dày chút. Dù sao vẫn có thể qua khỏi mùa đông. Hai một loại quần áo lót vào mùa thu đông của Trung Quốc, nó giống đồ lót mà dài ấy, bó sát người phở tỷ 4 hở v đút com cn như vậy vẫn không tiện lắm. Đường Húc Hải không có cách rời mắt mình đi, cứ dán mắt nhìn, nói, mùa đông không mang khăn quàng cậu cũng không lạnh hả?
Hoàn hảo, tôi đều chọn áo bành tô cổ cao, cổ áo có lông cũng là loại dày có mũ.
Phó Sử Ngạo ngại ngùng nói, tôi thấy chắc tôi chỉ đặc biệt bài xích áo thun, loại áo tròng cổ tròn, kỳ thật cổ áo lớn, hoặc cổ là loại hình cúc áo chắc tôi vẫn có thể mặc.
Y Lìa đã biết mình rốt cuộc tại sao lại hình thành vấn đề tâm lý này, cho nên tự nhiên có thể hiểu được rốt cuộc cái nào mới là mâu thuẫn tiềm thức, mà cái nào lại có thể thử tiếp nhận.
Thì ra cậu chỉ cần không bó cổ là được à?
Đường Húc Hải kinh ngạc, sau đó nói, như vậy cũng nhiều sự lựa chọn hơn.
Phó Sử Ngọ giơ tay lên chỉ vào vị trí nút thứ 3 của sơ mi, nói, đến đây là được rồi.
Cổ áo nếu chạy đến vị trí này, thật sự có thể xứng đáng với cái tên cổ áo rộng.
Đường Húc Hải hết trô nói, trong quần áo cho nam cổ áo rộng đến vậy đại khái cũng chỉ có áo lông.
Cái nút lại cho Phó Sử Ngọ xong, hai người rời khỏi phòng cứu thương trở về chỗ của mình tự thay quần, liền ra bờ hồ lần nữa.
Chờ đến bờ hồ, đám người náo nhiệt vây xem cũng đã tản ra. Chỉ còn lại người của tiểu đội bọn họ đứng ở đó bàn luận đủ điều về con cá khổng lồ này.
Thế nào?
Con cá này làm sao?
Đường Húc Hải hỏi.
Ôn Triệu Minh nghe náo nhiệt cũng chạy qua coi, anh tiếp lời, con cá này tổng cộng 78 kg.
Các anh còn đi cân.
Đường Húc Hải buồn cười nói, nó nặng nhiêu kệ miệng nó, dù sao hôm nay cũng vào bụng người thôi.
Cá chuối lớn như vậy thật khó gặp.
Hoa Cân Đình nói.
Ừ, cá lớn vậy, không biết đã bao nhiêu năm chưa nhìn thấy.
Mã Đông nói.
Tôi nghĩ trước kia con cá này nhất định ở trong hồ, ý tôi là trước khi khu phong cảnh thành lập.
Lưu Chiêu phân tích, bằng không khu phong cảnh mới xây có mấy năm, không có khả năng có cá lớn vậy.
Hồ Thủy Kính trước kia đánh bắt quá độ, con cá này lại tránh được một kiếp.
Sau đó chờ đến khi bắt đầu khôi phục sinh thái, Hồ Thủy Kính lại đưa lên rất nhiều cá con, thức ăn của nó phong phú, lại bắt đầu sinh trưởng tốt.
Lưu Chiêu nói rất có thể chính là sự thật.
Dù sao nếu không có mười mấy năm, cá cũng không lớn hơn cả thước thế này được.
Đường Húc Hải vẫn hồn nhiên không thèm để ý, chỉ tính đến menu của con cá thôi.
Cá chuối cực lớn, 11 người căn bản ăn không hết, trời thế này cũng không thể bảo quản, liền dứt khoát tìm đến Chu Vĩ Hoa, phân một phần cá cho họ.
Một giờ sau, cơm trưa ăn trễ quả thực chính là tiệc cá phong phú.
Không chỉ thỏa mãn nguyện vọng ba món của Đường Húc Hải, thậm chí còn vượt qua mong đợi.
Chất thịt cá chuối cực ngon, ai ăn đều khen không dứt miệng.
Thậm chí Lưu Chiêu còn nói, có phải tất cả loài biến dị đều là mỹ vị cực phẩm không?
Thịt bò dị năng đã ngon cực, cá này cũng số giờ rét giá cờ hở không kém a.
Lưu Bội Kỳ lắc đầu, cái này chưa chắc, bắp dị năng không phải vị cũng vậy sao?
Đó là vấn đề chủng loại bắp, nói không chừng đổi thành những thứ khác sẽ có bất đồng.
Lưu Chiêu kiên trì quan điểm của hắn, thủy chung cho rằng thịt biến dị sẽ càng ngon.
Nói vậy, alien và màn trời ít nhất làm một chuyện tốt, cải thiện bàn ăn của nhân loại.
Cũng không làm người ta căm hận như vậy, ha ha.
Chân Tử nói một chuyện cười cực nhạt.
35073
Chương 58.
Ăn xong thịt cá, bọn Đường Húc Hải bắt đầu thu dọn thiết bị và thuốc men trong phòng cứu thương, cũng tìm tới một chiếc xe vận tải loại nhỏ mà làng du lịch dùng để vận chuyển. Làng du lịch này cách xa thành trấn, đồ dùng hàng ngày và rau dưa thức ăn đều phải đi mua về, cho nên cần một chiếc xe vận tải.
Chắc có thể để hết ha.
Phó Sử Ngọ không quá xác định nhìn thùng sau rộng rãi của xe tải.
Cái gì to thì để trên xe này, cái nhỏ nếu nhét không hết, liền đặt trên trần xe của chúng ta.
Đường Húc Hải cân nhắc một lát rồi bảo.
Trên trần xe cải tiến của họ có giá hàng, Đường Húc Hải lại dùng dị năng cải tiến chút, bỏ mấy thứ này lên cũng đủ chỗ.
Thiết bị trong phòng cứu thương làng du lịch rất đầy đủ, trừ những cái quý hiếm ra, mấy thứ không trội mấy đều bị bỏ lại, bao quát cái giường để làm Đường Húc Hải đứng hình kia.
Phòng cứu thương này xây rất tiên tiến, thậm chí có một ít thiết bị còn rất tốt, độ mới chừng 8 phần, có lẽ là gần đây mua về.
Máy trị liệu tổng hợp nha khoa. Dụng cụ chẩn đoán siêu thanh độc lờ màu sắc rực rỡ, máy theo dõi nhịp tim, máy điện tâm đồ,
thiết bị vật lý trị liệu vi sóng vân vân mấy thiết bị to này họ nhẹ tay nhẹ chân dọn lên xe. Mấy vật nhỏ còn lại như thử máu xét nghiệm nước tiểu đèn tăng thân nhiệt, cũng không tới mức phải dùng đến trần xe cải tiến, liền nhét đủ hết vào. Chẳng qua suy xét vấn đề an toàn, họ vẫn tìm rất nhiều chăn màn, nhét đầy những chỗ lồi lon góc cạnh. Bởi vì không có đóng gói, không có xốp dẻo cố định, một khi sóc nảy liền bị va chạm hư hao hết. Việc cuối cùng chính là gom dược liệu, trung dược linh tinh tương đối đáng giá đều mang đi, loại thường thì để lại, phần thuốc tây có vài loại yêu cầu đóng băng ổn định nhiệt độ dưới tình huống không có người quản lý, đã sớm mất tác dụng trong tủ lạnh bị mất điện, cũng chỉ còn mấy viên thuốc thôi. Mấy thứ này nhìn không thu hút, mà gom lại cũng chất đầy mấy thùng lớn. Tới cuối cùng, không thể không lấy thêm một chiếc xe nhỏ trong làng để chuyên chở đống dược phẩm này. Như vậy chắc cũng được rồi. Phó sử Ngọ chùi mồ hôi trên trán, đứng thẳng người dậy thở phào một cái. Ôn Triệu Minh đứng một bên luôn yên lặng tính toán giá trị mấy thứ này. Dựa vào trình tự mấu chốt trước sau về vật tư trong mặt thế, giá trị của thiết bị và dược phẩm y học chướng khá mạnh, liền tính căn cứ sinh tồn quân khu khẩn trương về tài nguyên đến cỡ nào, đổi lấy nơi đặt chân cho họ cũng không thành vấn đề. Tính cách của Phó sử Ngọ và Đường Húc Hải đều không thích hợp làm chuyện cò kẹ mặc cả này, vẫn là giao cho anh đi ổn hơn. Mà Ôn Triệu Minh hiện tại cũng đã bắt đầu tính kỹ, làm sao lợi dụng triệt để mấy thứ này tranh thủ ích lợi lớn nhất cho người mình. Làm xong chuyện bên này, cũng đã đến buổi chiều sắp chạng vạng. Đúng lúc này, bên Bình Nam đột nhiên chạy qua một người. Người này Đường Húc Hải hôm qua có gặp, là dị năng giả phong hệ, Thiệu Nhạc. Hắn thở hồng hộc chạy tới, nói, không xong rồi, các anh mau đi xem chút. Gần hồ thủy kính bay tới một con chim to khủng khiếp. Đường Húc Hải trầm ổn nói, anh chậm rãi nói, đừng có gấp. Có xuất hiện tình huống bị thương không? Con chim kia có khuynh hướng công kích người không? Thiệu Nhạc thở hổn hển mấy hơi, lấy lại bình tĩnh nói, vậy thì không có. Vừa rồi đột nhiên bay tới một con chim lớn, nó dài hơn cả thước, sai hai cánh ra thì gần tới hai thước, tôi thấy cái mỏ loại đó rất giống đại bàng. Bởi vì lúc nãy anh Đường và anh Phó đi bắt cá, mấy con thỏ kia để ở đó không ai động, con đại bàng lại đột nhiên lao xuống cắp vài con mang đi. A, mày Đường Húc Hải nhướng lên một chút. Ôn Triệu Minh đứng một bên suy nghĩ một chút rồi hỏi, giờ con đại bàng kia còn đó không? Thiệu Nhạc nói, vừa bay đi, chẳng bao lâu lại bay về, cứ bay quanh trên không. Đi xem. Đường Húc Hải dẫn đầu đi đến hướng bên kia. Làng du lịch cách hồ thủy kính một khoảng, chờ họ đi qua, con đại bàng vẫn còn bay lượn giữa không trung. Mấy người vừa thấy thể trạng của nó liền lắp bắp kinh hãi. Trong truyền thuyết cũng có loại đại điêu có thể chở người này, nhưng nó không thật sự tồn tại ở hiện thực, có lẽ quá khứ có, nhưng giờ cũng đã tuyệt tích. Thần điêu đại hiệp chứ gì? Đường Húc Hải cau mày, nói khẽ phân phó Miêu Gia một câu, Miêu Gia liền vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu, chạy chấm đi. Một lát sau, Miêu Gia ôm cái lạp của cậu trở lại, còn thuận tay đưa cho Đường Húc Hải một cái kính viễn vọng. Kính viễn vọng này là Đường Húc Hải trôm từ thư viện xa hoa của Sử Chính, luôn được đặt trên xe cải tiến của họ. Đường Húc Hải nhìn nhìn, sau đó đưa kính viễn vọng cho những người khác thay phiên quan sát. Loài đại bàng này không giống chủng loại có trong nước. Đường Húc Hải trầm ngâm. Phó sử Ngọ gật đầu phụ họa, nói, ừ, đặc thù rõ ràng vậy, nếu là loài trong nước, kênh khoa học giáo dục hẳn sẽ từng chiếu phim phóng sự về nó. Ít nhất mấy tiết mục tôi xem đến nay chưa từng thấy qua. Đường Húc Hải nghe xong lời này, lòng lại lạc để một cái, hơi cổ quái. Người này cư nhiên thích coi phim phóng sự khoa học á. Tuy bản thân hắn cũng thích coi kênh quân sự, ít nhất phim ảnh cũng có coi, chỉ không thích mấy cái sâu quá mức gầm ý thôi. Miêu Gia chuyển suy nghĩ cực nhanh, chỗ này cách trung tâm tỉnh Hát chỉ có lộ trình cao tốc 2 giờ, đi bộ cũng chỉ cần một ngày, gần vậy mà có con chim lớn thế, nói không chừng trên diễn đàn tiêu điểm có tư liệu của nó. Quả nhiên. Miêu Gia nhanh chóng tìm được tin về con chim này trong bản đồ phân bố tình huống các nơi trên diễn đàn mà quân đội thành lập. Anh Hải, đây là một loài chim dị năng, chủng loại là đại bàng Philippinus. Miêu Gia gọi vào, con này rất lợi hại, là thuộc tính điện. Đại bàng Philippinus. Đường Húc Hải cùng Phó sử Ngọ hai mặt nhìn nhau. Ôn Triệu Minh cao ấn Đường một chút, hỏi lại, đại bàng Philippinus sao lại xuất hiện trong quốc nội chúng ta? Miêu Gia cười khổ nói, đại bàng Philippinus là động vật trong sách đỏ. Rất quý hiếm, tương đương với gấu trúc nước ta, là sở thú trung tâm thành phố nhập về gây giống từ vườn bách thú thủ đô. Lúc đó hai nước giao lưu hữu hảo, đại bàng Philippinus là động vật cùng địa vị với gấu trúc quốc nội, liền được đưa cho vườn bách thú thủ đô. Sau lại trải qua chăm sóc chú đáo, gây giống và lai giống, quần thể loài đại bàng này chậm rãi mở rộng, rồi được các vườn bách thú thành phố lớn khác nhập về. Trong vườn thú trung tâm thành phố, tổ mà loài chim lớn này trú ngụ nằm trên một ngọn đồi. Nhưng xa hoa thoải mái cỡ nào, vẫn là phận chim trong lồng. Đến khi không có người đến cho ăn, con đại bàng khổng lồ thức tỉnh dị năng này liền phá lưới bay ra. Đại bàng Philip tỉ nợ đường Húc Hải đi tới cúi đầu nhìn vào hình ảnh trong cái lạp miêu ra ôm. Loài đại bàng này còn gọi là đại bàng ăn thịt khỉ. Thân thể cực lớn, trời xanh hung hãn, thậm chí dám bắt cả khỉ để ăn. Xung quanh mặt nó mọc một vòng bào dạng mâu hoặc lá liêu, hình như là mũ lông trên đầu tù trưởng bộ lạc người ấn thường dùng để trang trí. Mặt và mỏ nó là màu đen, cái mỏ to ngắn mà dẹp. Trên lưng cùng cánh là nâu sậm, ngực bụng lại trắng, chân rất thô, móng vuốt cũng cực to. Xem ra nó trốn ra từ vườn thú, liền coi nơi này là lãnh địa của mình. Phó sử Ngọ bảo, đại bàng lớn nhất thế giới, còn có dị năng thuộc tính điện. Ôn Triệu Minh cười khổ. Đây cũng không cùng đẳng cấp với đại vương bắp và bò dị năng, chiến đấu trên mặt đất họ có tự tin, nhưng đối phương là tác chiến trên không, có ưu thế bẩm sinh, huống chi còn là dị năng loại thuộc tính điện bọn họ chưa từng ứng chiến qua. Phó sử Ngọ nghĩ nghĩ bảo, vẫn là đừng thêm chuyện, dù sao bên chúng ta còn rất nhiều người thường. Đường Húc Hải gật đầu tỏ vẻ hiểu, lập tức hạ lệnh, bảo người rời xa đống thỏ này, giăng dây cảnh giới phụ cận rồi cho người canh giữ, không ai được vượt qua dây này. Con đại bàng Philip Dinus kia hiện có một biệt danh chuyên biệt gọi là đại bàng sấm, trên diễn đàn tiêu điểm có vài bài đăng về nó, con đại bàng khổng lồ này có ý thức lãnh địa rất mãnh liệt, tất cả động vật hoạt động trong địa bàn của nó đều bị coi là thức ăn. Nhưng ban đầu nó cũng không tập kích con người, chỉ khi có người nguy hại đến hoàn cảnh sinh tồn. Cướp lấy con mồi của nó mới xảy ra xung đột thôi. Con đại bàng sấm tuy không dễ chọc, nhưng alien cũng nằm trong phạm vi công kích của nó. Đại bàng sấm khổ người to, nào tất nhiên cũng được liệt vào menu của alien, điều này khiến song phương trở thành thiên địch. Chẳng qua alien thấy nó lại với không tới, đại bàng không có việc gì cũng không đi công kích động vật khác. Hiện tại nó bay lượn trên trời không đi, chắc là thỏ hoang trên đất hấp dẫn nó. Đường Húc Hải bảo mọi người kéo ra khoảng cách nhất định. Con đại bàng sấm kia đột nhiên gia tốc. Mang theo cơn lốc như một viên đạn pháo lao xuống, ngay lúc sắp tông vào mặt đất nó nhanh nhẹn chuyển hướng, móng vuốt quắp lấy vài con thỏ rồi vỗ cánh quay về không trung. Tốt, không có việc gì đều tránh xa chút, đừng phát sinh xung đột với con đại bàng này. Đường Húc Hải ra lệnh. Người Bình Nam đều tò mò về con đại bàng dị năng khổng lồ này, nhưng bị Sử Chính chèn ép lâu khiến lá gan họ cũng nhỏ. Lại nói mạng của mình quan trọng hơn, vì thế đều thành thành thật thật ngồi vào chỗ mình, yên ổn vượt qua một đêm. Sáng hôm sau. Đống thỏ kia không còn một con. Lưu Bội Kỳ còn thực tiếc hận, vốn muốn nướng chút mang theo ăn trên đường. Đội ngũ sôi nổi khởi hành xuất phát, hơn vạn người rời khỏi ngôi làng du lịch đã giúp tinh thần họ thả lỏng một chút này. Trải qua một ngày buôn ba, mọi người rốt cục tới căn cứ sinh tồn tỉnh Hát xây dựng. Phó sử Ngọ lắp bắp kinh hãi, lúc mọi người nhìn thấy tường thành khổng lồ dần dần xuất hiện trong tầm mắt cũng nhịn không được khiếp sợ. Khi ở kho trung tâm Vân Thành, họ tuy cũng gia cố tường đây, nhưng lại không đồ sộ như ở đây. Nơi vốn chẳng có trụ cột gì lại như đột ngột chui lên từ mặt đất. Phó sử Ngọ nhịn không được từ ghế phó đi xuống, Đường Húc Hải nhìn đoàn xe phía trước, dứt khoát tắt máy xuống xe. Tường thành này là dị năng giả xây. Phó sử Ngọ quan sát một lát, khẳng định nói. Hửm. Đường Húc Hải chớp mắt mấy cái, ôm tay nhìn một lát, hỏi lại, làm sao cậu biết? Loại kiến trúc này, không là công trình máy móc có thể hoàn thành trong 2 tháng ngắn ngủn. Phó sử Ngọ nhìn ra 2 đầu tường vây dài ngoằng xa tít. Cũng không thể dựa vào nhân lực hiện đại có thể đúc thành, chỉ có dị năng thổ hệ và kim loại mới có thể hoàn thành kỳ tích này. Đường Húc Hải nghĩ nghĩ, đại khái có liên quan đến chuyên môn của Phó Sử Ngọ, hắn không hiểu mấy cái này bao nhiêu, Phó Sử Ngọ lại liếc một phát liền nhìn thấu điều không bình thường của bức tường. Xi măng cốt thép mắt Phó Sử Ngọ loẹ loẹ tỏa sáng, y lẩm bẩm, nói vậy bên trong cũng đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này Hoắc Ân Đình vừa từ sau đi tới, nghe thấy lời này, hắn bất an hỏi, như thế nào? Tình huống nơi này có gì không đúng sao? Đường Húc Hải quay đầu nói với hắn, không có gì không đúng, chỉ phát hiện sau khi màn trời mở ra, nhân loại cả cách xây nhà cũng đổi, giờ thậm chí không cần gạch nữa chứ. Đường Húc Hải phun tào Hoắc Ân Đình nghe không hiểu, Phó sử Ngọ nghiêm mặt lặp lại phát hiện vừa rồi của y, hắn mới giật mình. A, Hoắc Ân Đình thở phào. Thế nào? Anh có thân nhân ở đây? Đường Húc Hải hỏi. Vâng, dòng họ bên chú của tôi ở đây. Hoắc Ân Đình miễn cưỡng cười gượng. Cũng không biết giờ ông ấy thế nào. Trong căn cứ sinh tồn trình độ này, tỷ lệ sống vẫn là rất lớn, không cần lo. Phó sử Ngọ đẩy đẩy kính, nói. Đoàn xe vào thành rất dài, nhưng độ dài cách mấy, cũng không lớn bằng chấn động gây ra cho người đến đón dân Bình Nam. 2 tháng đi qua, đã thật lâu không có số lượng người sống sót lớn vậy chạy đến. Quan viên hành chính trong căn cứ lập tức chạy tới, tự mình dẫn người tiếp đại nhóm người sống sót này. 3 người Đường Húc Hải được coi thành thủ lĩnh của bọn họ. Tới là một quan viên họ Chu, ông thân thiết bắt tay Đường Húc Hải, kích động nói, nghe thấy thị dân thành phố Bình Nam đến, chúng tôi thật sự mừng rỡ, hoan nghênh các anh tới nơi đây an cư lạc nghiệp. Các anh yên tâm, đối với vấn đề an bài người sống sót, chúng tôi hiện đã có lưu trình rất thành thục. Tuyệt đối không để các anh chịu đói chịu khổ, chỉ cần yên tâm là được. Đường Húc Hải đen mặt kéo tay ra, sắc mặt không tốt nói, ông nghĩ sai rồi, chúng tôi không phải Bình Nam, chúng tôi là người Vân Thành. Đường Húc Hải xoay đầu, hô một tiếng về hướng sau, Chu Vĩ Hoa. Chu Vĩ Hoa chạy chậm lại đây. Đường Húc Hải nói với vị quan viên này, đây mới là Bình Nam nè. Quan viên kia ngẩn người, nhưng vẫn bày ra khuôn mặt tươi cười nói với Đường Húc, nhân dân Vân Thành chúng tôi cũng rất là hoan nghênh. Các anh có bao nhiêu người? Đường Húc Hải cảm xúc không cao nói, không nhiều lắm, chỉ chừng hơn 10. Nụ cười của quan viên họ Chu không giảm, nói với Đường Húc Hải, yên tâm, cũng an bày tốt cho các anh. Sau đó ông xoay người đi vài bước, nắm tay Chu Vĩ Hoa, lắc lắc nói, các anh vất vả. Thảm trạng của Bình Nam chúng tôi cũng có nghe qua, nhưng có tâm nhưng không đủ sức. Xử chính hung ác, khiến nhân dân Bình Nam chịu đủ đau khổ, chúng tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Hiện tại tốt quá, các anh chỉ cần tới nơi đây, cũng không lo lắng sợ hãi nữa, người người đều có cơm ăn, có việc làm. Sống sẽ khá hơn. Chu Vĩ Hoa mây mù dày đặc, chỉ có thể bị quan viên họ Chu này dắt đề tài đi. Ôn Triệu Minh đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Phó Sử Ngọ không biết giải quyết loại trường hợp này nhất, đã sớm lạnh lùng nghiêm mặt đứng một bên giả thành tượng. Mắt thấy ông ta chuyển rời mục tiêu đến bọn Chu Vĩ Hoa, liền len lén thở phào. Sau đó y lại bắt đầu xét lại, y hiện tại chính là đội trưởng trong đội mà, làm sao có thể có tâm tính trốn tránh này, rất không nên. Thế nhưng dạng như quan viên Chu này, quả là không dễ đối phó, thủ đoạn cao cấp hơn trưởng phòng của họ nhiều lắm. Ngay lúc này Miêu Gia không biết từ đâu chui ra, ra giấu với ba người, Phó Sử Ngọ đẩy Đường Húc Hải một cái, Đường Húc Hải xoay đầu lại nhìn, ba người lặng lẽ đi qua một bên. Em đã hỏi thăm kỹ rồi. Miêu Gia trộm nhìn cảnh tượng khí thế ngất trời bên kia, thấp giọng nói với ba người, trong thành phố đã trải qua thay đổi toàn diện. Chia thành ba phần, khu khai phá phía đông, khu thành phố cũ, và khu thành phố mới. Trong đó khu thành phố cũ chính là nơi nhóm dân chạy nạn giờ mới tới phải đến. Khu cũ chính là mảnh đất lớn quy hoạch ra từ những nơi coi như hoàn hảo ở đây, dùng để an bài người mới tới. Khu thành phố mới là sau này dùng dị năng của dị năng giả mới xây dựng hoàn toàn, mảnh này tập trung thương nghiệp, giải trí, ẩm thực, hành chính, nghiên cứu khoa học, cư trú, còn có người bản xứ trước kia may mắn còn sống đều rời đến khu này. Khu khai phá phía đông là khu mới khai phá ban đầu, tiện nghi bên đó đều tương đối tốt, cũng không bị alien phá hư, đặc biệt thích hợp cư trú. Bên đó thì cho quân đội, người có bối cảnh, với đoàn thể do dị năng giả hình thành ở. Khu khai phá phía đông sao? Ôn Triệu Minh sinh ra và lớn lên trong thành phố này, anh trầm ngâm chút, chúng ta không cần đi khu cũ, bán hết những thiết bị y học, trực tiếp dọn đến khu khai phá phía đông đi. Miêu Gia bất ngờ, nhưng nhà bên kia rất mắc, chúng ta bán đống thiết bị kia đi đủ không? Ôn Triệu Minh cân nhắc rồi nói, em có biết hiện giờ trong thành phố dùng cái gì để giao dịch không? Tiền chắc đã bị giảm giá mạnh. Phòng trừng tiền gửi trước kia của anh cũng vô dụng rồi. Ôn Triệu Minh là dân vùng này, theo lý thuyết anh sẽ có nhà ở, nhưng khi tai nạn xảy ra toàn gia bọn họ không có một ai. Cho nên sau khi xây lại cũng không biết nhà họ còn không nữa. Miêu Gia gật gật đầu nói, cái này em hỏi rồi, chưa kịp nói với các anh. Trên đường em có coi trên mạng, hiện tại trong căn cứ sinh tồn lớn cũng đã ngừng sử dụng tiền nhà nước phát hành, nhưng không tiêu hủy, mà là thực hành một loại chế độ điểm công lâm thời. Tiền gửi ban đầu. Chờ trật tự khôi phục có thể đổi thành tiền mới để tiếp tục sử dụng. Tiền không biến thành giấy vụn, đây là an ủi lớn nhất đối với dân chúng, có thể tiếp tục sử dụng khi khôi phục bình yên sau này, cũng coi như một loại hy vọng. Vậy giao dịch hiện giờ dùng điểm công à? Loại điểm công này lại giao dịch thế nào, từ nơi nào tới? Phó Sử Ngọ hỏi. Điểm công đạt được nhờ lao động, mỗi ngày đi làm, liền cho điểm công nhất định, sau đó dùng điểm công giao dịch, có thể mua được đồ ăn vật dùng. Miêu Gia giải thích. Phương thức giao dịch rất đơn giản, trực tiếp quét chứng minh là được, hiện tại điểm công mỗi ngày phát ra đều trực tiếp tích lũy vào chứng minh. Giấy chứng minh. Phó Sử Ngọ nhăn mặt, chứng minh của anh đã sớm không biết đi về nơi đâu. Đường Húc Hải rũ vai, anh cũng không thấy. Ôn Triệu Minh từ túi quần lấy ra một cái bóp ra như sắp nát nhừ, anh thì còn. Không sao, bây giờ có thể nệm được, hệ thống dân cư bắt đầu dùng lại, chỉ cần nhập số chứng minh nhân dân, phù hợp với chân nhân là có thể làm lại một cái mới. Miêu Gia nháy mắt, đắc ý nói, lại nói quên trước kia em làm gì sao, cảnh sát đó, cấp lại giấy chứng minh với em chẳng nhầm nhỏ gì. Ok, vậy chúng ta kiếm điểm công thế nào, bán thuốc cùng thiết bị đi, có thể đổi bao nhiêu điểm công. Em thấy cái này với chúng ta mà nói thì không khó. Miêu Gia nhẹ nhàng nói, kỳ thật điểm công chỉ tương ứng với những người sinh hoạt trong thành thôi, mà như chúng ta thì có thể sử dụng một loại tiền tệ khác. Đối với dị năng giả có thể qua lại giữa các thành thị, sử dụng tiền thông dụng tương đối tiện hơn. Có một cơ cấu chuyên môn phục vụ cho dị năng giả, tên là Đại Sảnh Công Tín. Ở chỗ đó, chính phủ sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, thí dụ như giúp phòng thủ, diệt trừ alien, thu gom vật tư nào đó, thù lao chính là điểm số công tín. Ngoài ra người hoặc đoàn thể nào đó có nhu cầu cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ trong Đại Sảnh Công Tín, đương nhiên điểm số phải trả là tự họ bỏ tiền túi ra. Đường Húc Hải nghĩ nghĩ, bọn họ về sau chưa chắc sẽ ở mãi trong một thành phố, cho nên vẫn là điểm số công tín tương đối tiện hơn. Ôn Triệu Minh tương đối cẩn thận, anh hỏi, điểm công và điểm số công tín có gì khác nhau? Hai cái không có gì khác, đều có thể tiêu, nhưng có một điều, điểm số công tín có thể đổi thành điểm công lại không thể đổi thành điểm số công tín. Mà có thứ, thí dụ như hỏa lực đạn dược gì đó cũng chỉ có thể dùng điểm số công tín đến đổi. Ôn Triệu Minh gật gật đầu, như thế tương đối hợp lý, bởi vì so với điểm số công tín, điểm công kỳ thật có thể kiếm được khá nhiều trong thành phố. Chờ chúng ta vào thành, đi Đại Sảnh Công Tín nhìn trước lại bàn đi. Phó Sử Ngọ nhẹ giọng bảo. Ừ. Bọn họ cũng không rời đi trước, ngược lại cùng đi theo dân thành phố Bình Nam tiến vào tường vây. Phía trong và phía ngoài tường vây quả thực chính là hai thế giới. Một bức tường, giống như đã chắn tất cả sợ hãi và đau khổ bên ngoài. Người nơi này y như trước mặt thế bắt đầu, đi làm tan tầm sinh hoạt như thường. Chẳng qua vẫn hơi khác trước kia, thường xuyên có người vội vàng xuyên qua giữa lòng thành thị, dòng xe cộ dòng người cũng ít đi rất nhiều so với trước thảm họa. Đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp, thu hút ánh mắt tò mò của người đi đường. Khu thành phố mới xây dựng tương đối không tồi, nếu không phải mặt thế, những cao ốc san sát này sẽ làm người ta như đặt mình vào một thành phố lớn quốc tế thời thượng hiện đại. Đi thật lâu, xuyên qua lộ chính của khu mới, đi vào khu cũ, bọn họ mới nhìn ra dấu vết ạ lì ẹn tắc loạn. Cũng có thể hiểu được bên này vì sao bị gọi là khu thành phố cũ. Bởi vì có dị năng giả, hiện tại muốn xây nhà cũng không cần thiết bị xây dựng, càng không cần vật liệu từ nơi khác vật đến. Hết thể hiện có đều có thể thu gom lại mà tận dụng. Dị năng giả thổ hệ phát huy tác dụng thật lớn ở mặt này, mỗi người bọn họ đều có thể cung cấp lợi ích mà mọi người không thể tưởng được. Căn bản không cần tự động thủ, một tòa cao ốc liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đương nhiên cũng không thể thiếu các dị năng giả khác trợ giúp, nhất là dị năng giả kim loại, hai người phối hợp mới có thể xây xong một tòa nhà. Vấn đề trang hoàng vân vân còn lại, dưới tình huống có dị năng giả, cũng hoàn thành rất nhanh. Bởi vì yêu cầu tập trung một ít vật liệu xây dựng tu kiến khu thành phố mới, cho nên trừ lợi dụng những kiến trúc vô dụng ban đầu ở khu mới ra, khu cũ cũng bị đảo đi không ít. So với khu thành phố mới ngăn nắp, khu cũ liền có vẻ hơi mộc mạc chút. Nhưng dù là vậy, đối với những người lang bạc không có chỗ ở cố định, cũng là một nơi ở rất vừa ý. Không phải chỉ có ngoài tường bị đào vét một chút thôi sao? Tòa nhà vẫn ổn mà. Huống chi, cũng không phải tất cả đều bị vét lõm chõm, cũng có một cụm nhà còn nguyên vẹn. Tuy còn lưu lại một ít dấu vết chiến đấu, cửa sổ vỡ nát, mọi thứ tứ tung không trọn vẹn, nhưng đều có thể chịu được, sửa chút là ổn. 3583. Chương 59. Nếu cho Phó Sử Ngọ tự lựa chọn, ở lại khu thành phố cũ cũng không có gì không thể. Nhưng có lẽ Ôn Triệu Minh có suy tính khác, vì thế Phó Sử Ngọ chịu nghe lời phải mà theo ý của anh. Họ cũng không xuống xe, nhìn hoàn cảnh khu thành phố cũ, huyện chuyển từ chối việc an bày nhà ở cho họ liền quay đầu xe rời đi. Quan viên Chu còn đang vội vội vàng vàng dàn xếp hơn vạn nhân khẩu từ thành phố Bình Nam đến, đối với phái thành đang trong thời kỳ phục hưng trùng kiến, nhiều người như vậy gia nhập không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim. Không quản tương lai những người này lựa chọn bình thường làm công, hay gia nhập Đại Sảnh Công Tín, đối với căn cứ sinh tồn của họ mà nói đều chỉ có chỗ tốt. Đoàn người năm xe của Phó Sử Ngọ rời đi, đối lập với nhân khẩu Bình Nam khổng lồ, mấy người Vân Thành bé nhỏ không đáng kể cũng không khiến cho họ chú ý. Đương nhiên ngày sau khi biết bọn Phó Sử Ngọ thành tựu vượt bậc, mấy người quan viên lại không bắt lấy cơ hội kết giao lúc này, trong lòng hối hận muốn chết. Lúc nãy chỉ cưỡi ngựa xem hoa, hiện tại họ lái xe dọc theo chủ lộ chậm rãi đi về hướng khu thành phố mới. Mặc dù là khu thành phố mới, nhưng mấy con đường chính cũng không thay đổi vị trí hết, chỉ tiến hành duy tu và cải tạo, thế nhưng Ôn Triệu mình từng sinh hoạt trong thành phố này vẫn thấy rất khác với quá khứ. Giờ chúng ta đi đâu? Đường Húc Hải hỏi anh. Đại Sảnh Công Tín. Ngay lập tức Miêu ra kéo bản đồ ra, túi đầu nói, phía trước quẹo trái, qua hai ngã tư sau đó quẹo phải đi thẳng. Hai bên chủ lộ là ngã tư thương nghiệp, xuyên qua hai ngã tư, đi tới khu hành chính làm việc. Chờ họ thấy được tòa Đại Sảnh Công Tín vừa xây dựng kia, mới phát giác bên này náo nhiệt hơn phố thương nghiệp gấp trăm lần. Đại Sảnh Công Tín xây rất lớn, bọn Đường Húc Hải dừng xe, để lại mấy người trong xe còn lại cùng vào đại sảnh công tín. Tiến vào đại sảnh, một sóng âm thanh quét ngay về hướng họ, tiếng thảo luận ong ong không dứt bên tai. Trong sảnh treo một cái màn hình LED thật lớn, trên đó không ngừng phát tin, có tuyên bố nhiệm vụ, cũng có nhận người, lại có tự chào hàng chính mình, khiến bọn Đường Húc Hải nhìn hoa cả mắt. Trừ chính diện là cửa, ba hướng đều là cửa sổ phục vụ, trên mỗi cửa đều có màn hình hiện số. Những công nhân viên kia đều ngồi sau bàn công tác, trước mặt họ thì đầy người. Giữa đại sảnh còn có một hàng ghế dựa, cung cấp cho người chờ ngồi đó nghỉ ngơi. Trong đại sảnh truyền đến một giọng nữ dễ nghe đang gọi số, người được gọi thì đến quầy nhận công việc. Còn có hệ thống kêu tên. Miêu ra trợn mắt há hốc mồm. Đại não hỗn loạn của Đường Húc Hải kịp phản ứng, dương mắt tìm kiếm, gần bàn cố vấn đặt giữa sảnh đứng sừng sững một hệ thống phát số. Hắn dẫn đầu đi qua, liền nhìn thấy trên đó theo thứ tự xếp mấy lựa chọn tổng hợp nghiệp vụ, đệ trình nhiệm vụ, kết toán nhiệm vụ, nghiệp vụ cá nhân, nghiệp vụ đoàn thể. Bóc số xếp hàng, cửa sổ phục vụ vân vân, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Mà lúc này Ôn Triệu Minh chạy tới bên cạnh bàn cố vấn, bắt đầu hỏi ý kiến phục vụ viên ngồi trong sảnh. Một lát sau, Ôn Triệu Minh đi ra, trong tay cầm một tờ tuyên truyền. Miêu ra thấy có mỗi một tờ, lòng hiếu kỳ liền trỗi dậy, chạy đến bàn cố vấn nói ngọt muốn thêm vài tấm, phát cho mỗi người một tờ. Tôi cảm thấy, chúng ta trước tiên cần lập ra một đoàn thể. Ôn Triệu Minh yếu giọng nói. Phó sử Ngọ chớp mắt mấy cái, cảm thấy theo không kịp tiết tấu này. Không là y phản ứng chậm chạp, mà là thế giới này biến hóa quá nhanh. Tuy biết năng lực thích ứng của nhân loại rất mạnh, nhưng lại không ngờ cư nhiên nhanh như vậy liền căn cứ hiện trạng sáng lập ra hệ thống vận tắc toàn hệ thế này rồi. Đường Húc Hải rồi dám cau mày, chúng ta nên đăng ký đoàn thể mang tính gì? Trên tờ tuyên truyền này, ghi rõ ra những điều có thể phục vụ cho dị năng giả. Một dị năng giả có thể thành lập hồ sơ trong hệ thống đại sảnh công tín, sau đó cầm thẻ chứng minh của mình làm các loại nghiệp vụ. Tỷ như sáng lập đoàn thể, tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm tổ đội, nhận nhiệm vụ, điểm số công tín chuyển thành điểm công vân vân hết thảy các vấn đề tương quan. Mà sáng lập đoàn thể thì chia thành 3 loại tính chất, tiểu đội mạo hiểm, binh đoàn, nghiệp đoàn. 3 loại đoàn thể khác nhau này thuộc 3 loại tập đoàn bất đồng tính chất. Tiểu đội mạo hiểm là đội ngũ mang tính thám hiểm nhất định, những đội này có thể tra xét tình thế, điều tra những nơi hiện chưa xác định có alien phân bố, có vật tư giá trị hay không. Đồng thời, họ cũng có thể tìm tòi vật tư, sau đó chính phủ hoặc cơ quan có nhu cầu sẽ thu mua. Binh đoàn thì hoàn toàn là loại hình rất chóc, tiếp thu nhiệm vụ bao quát dọn dẹp các loại alien, thực vật động vật biến dị dị năng, nhiệm vụ tìm kiếm giải cứu, vân vân hết thể nhiệm vụ dính dáng đến chiến đấu. Nghiệp đoàn lại mang tính tổng hợp, trừ chức năng của 2 loại đoàn thể ở trên ra, còn có thể gánh vác xây dựng, hộ tống, gieo trồng, sinh sản mấy nhiệm vụ phức tạp vân vân. Binh đoàn đi. Phó sử Ngạo ngẩng đầu đẩy kính một cái, tiểu đội mạo hiểm có thể làm chúng ta tuy cũng làm được, nhưng lấy tính chất của đội chúng ta, phần lớn đều là thành viên dạng chiến đấu. Tôi có trực giác, binh đoàn càng thích hợp để chúng ta phát triển. Binh đoàn. Ôn Triệu Minh trầm ngâm một chút, kỳ thật mới ban đầu anh cảm thấy nghiệp đoàn thích hợp hơn. Nhưng trên đường đến đây phát sinh đủ loại chuyện, lại làm anh cảm thấy duy trì đội ngũ là quan trọng nhất, đôi khi quá phức tạp, trong mặt thế này là không cần thiết. Ý tưởng ban đầu của anh là sai. Làm đau nhọn sao? Đường Húc Hải nghiêng đầu, quyết định vậy đi. Mắt Ôn Triệu Minh lóe lóe, vẫn đồng ý gật đầu, anh đã quyết định, vậy chúng ta liền đăng ký trở thành binh đoàn. Ba người lãnh đạo tiểu tổ đã quyết định, sẽ không có khả năng thay đổi. Đường Húc Hải liền đi đến hệ thống phát số lấy số, chợt nghe phía sau có người nho nhỏ hô một câu, chờ một chút. Đường Húc Hải bất ngờ, hắn quay đầu lại, Mã Đông lo sợ bất an nhìn hắn, e dè hỏi, cái kia. Nếu là binh đoàn, tôi có thể không tham gia không? Hử. Đường Húc Hải nhíu mày. Hắn có một chút không hiểu, anh có ý gì? Mã Đông cắn chặt răng nói, nếu đã đến nơi muốn tới, vậy tôi có thể rời đi không? Cũng không nhất định phải theo các anh cùng gia nhập loại binh đoàn này. Tôi chỉ là một người thường, cuộc sống đánh đánh giết giết tôi cũng không muốn. Phái thành hiện tại đang tuyển nhận dị năng giả thổ hệ tham gia công tác xây dựng, tôi cảm thấy cái kia càng hợp với tôi hơn. Mặt Đường Húc Hải không đổi sắc, trong mắt không một tia tình cảm, hắn ừ một tiếng nói, lúc trước ở Vân Thành đúng là vì cùng đến phái thành mới tạo thành đội ngũ lâm thời này, quả thật giờ anh có thể rời khỏi, tôi cũng không có quyền miễn cưỡng anh tham gia. Anh có thể đi, hiện tại có thể. Mã Đông không ngờ dễ dữ vậy. Vẻ mặt kích động nhìn nhìn đồng đội đứng chung quanh, có người bất ngờ, có người phức tạp, có người phẫn nộ. Ánh mắt hắn vừa chạm vào gương mặt lạnh lùng của Phó Sử Ngọ, lập tức trong lòng run lên, không chần chờ nữa xoay người vội vàng rời đi. Đường Húc Hải ôm cánh tay, nhìn những người khác, còn có ai? Hiện tại muốn rời đi, cũng có thể nói ra. Chúng tôi cũng không phải độc tài, vẫn có nhân quyền, không muốn ở lại tốt nhất nói liền giờ, miễn cho về sau không thoải mái. Lưu Chiêu chần chờ một chút, gãi gãi mặt, không phải tôi vô tình, trong thời gian này mọi người ở chung quả thật rất vui vẻ. Nhưng tôi chỉ là biến dị giả, không cách nào so với dị năng giả các anh, về sau ạ lì ẹn càng ngày càng lợi hại, tôi sợ tôi giúp không được gì, chỉ biết vướn chân các anh thôi. Phó Sử Ngọ chậm rãi gật đầu, đây là tự do của anh, người khác không có quyền can thiệp. Còn có ai? Phó Sử Ngọ mở miệng nói chuyện, không khí bỗng cứng lại, Nô Thiện ho khan một cái nói, còn có mấy người đang coi xe, không bằng nói tình huống này cho họ biết một chút, miệng lát nữa phiền toái. Miêu ra trợn mắt nhìn hắn, ý là họ sẽ không trải qua sự đồng ý của những người kia liền trói buộc họ sao? Phó Sử Ngọ trầm giọng nói, Miêu ra, em đi một chuyến, hỏi ý kiến của họ xem, nếu không muốn liền nói một tiếng. Miêu ra nắm mấy tờ tuyên truyền bước ra khỏi đại sảnh công tín. Đường Húc Hải mặt không đổi sắc đứng ở đó, kỳ thật nội tâm đã sớm dâng trào tức giận. Hắn còn tưởng trải qua đồng cam cộng khổ chuyến đi này, họ đã sớm cao thấp một lòng, lại không ngờ sẽ xuất hiện chuyện thế này. Không ai nói gì, mấy người họ đứng trước hệ thống phát số, khí thế trầm trọng làm người khác sợ tới mức đi vòng qua sau lưng lặng lẽ đi lấy số. Miêu ra chạy về nói, Vương Đan, Hô Lần, và Chân Tử, ba người họ đều nói ở lại. Ánh mắt Phó Sử Ngọ chuyển hướng Lưu Chiêu cùng Nô Thiện. Lưu Chiêu hít sâu một hơi, cười gượng một tiếng nói, cảm ơn mọi người đã chiếu cố trong khoảng thời gian này, nếu về sau có cơ hội, cùng đi ăn cơm. Sau đó, hắn gật gật đầu với mọi người, xoay người bước đi. Nô Thiện chân tay luống cuống một chút rồi ngượng ngùng nặn ra một nụ cười, nói, tôi cũng đi trước, sau này gặp lại. Chờ bóng hai người biến mất, Hoa Cân Đình đột nhiên nói, anh Phó, Đường Húc Hải, tôi cũng không thể tiếp tục cùng các anh chiến đấu, tôi muốn đi tìm chú tôi, sau đó trở lại thủ đô. Nhà tôi ở bên kia, trong nhà còn có một vị hôn thê đang chờ tôi trở về. Phó Sử Ngọ hơi bất ngờ, những người khác đi, y nhiều ít cũng có dự cảm, nhưng thật không nghĩ Hoắc Cân Đình cũng sẽ rời đi. Phó Sử Ngọ nhìn vào hai mắt Hoắc Cân Đình, nói, nếu cần trợ giúp, đừng quên chúng tôi ngay tại nơi này. Hoắc Cân Đình cảm kích nhìn y một cái, nói, những ngày khó quên này, tôi vĩnh viễn nhớ mãi. Đừng quên tôi người bạn này. Chờ bóng Hoắc Cân Đình cũng rời khỏi, Phó Sử Ngọ nghiền ngẫm một chút, bạn sao? Bả vai Đường Húc Hải rũ xuống, hiểu xịu mất sức dùng cánh tay khoác lên vai Phó Sử Ngọ. Hắn cơ cơ Phó Sử Ngọ, đừng thương tâm, đi thì đi, quý tinh bất quý đa một. Một quý về chất lượng hơn số lượng. Phó Sử Ngọ quay đầu buồn cười nhìn hắn, tôi không thương tâm, bọn họ rời đi tôi nhiều ít cũng có dự cảm rồi. Đường Húc Hải bất ngờ, hỏi, vì sao? Ôn Triệu Minh cười nhạt một tiếng nói, anh còn nhớ ở cổng nhà tù Bình Nam, đối với ba người vốn lúc ấy không ở đó các anh. Tại sao Sử Chính lại rõ như lòng bàn tay không? Mặt Đường Húc Hải trầm xuống, gật đầu nói, nhớ. Ôn Triệu Minh nói, tôi đoán người nói tình hình của chúng ta cho Sử Chính chính là Mã Đông. Phó Sử Ngọ bảo, tôi lúc ấy đã cảm thấy có khả năng có người bán tin tức của chúng ta ra, thì ra người nọ là Mã Đông. Ôn Triệu Minh gật đầu nói, trước đó là Lưu Chiêu Ngô Thiện lúc phản kháng bị đánh bị thương, như vậy vết thương trên người Mã Đông từ đâu ra? Nhất định là có người tra tấn ép hỏi anh ta. Miêu Gia chợt nói, thì ra là ảnh. Đáng giận. Mắt Đường Húc Hải lóe lên, sau đó chút tức giận ấy lại chậm rãi nhạt đi. Dù sao anh ta chỉ là một người thường, chưa từng trải qua huấn luyện, chịu không nổi tra tấn cũng đúng thôi. Đường Húc Hải bất đắc dĩ thở dài. Mã Đông chỉ là một công nhân bình thường, không có ý chí kiên định gì, hơn nữa bọn họ bất quá chỉ là một đội ngũ lâm thời. Mã Đông cũng không cảm thấy họ có cơ mật gì phải giữ kín, cũng không phải đang đóng phim kháng chiến A. Ôn Triệu Minh cũng thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, cho nên anh ta tuy không chịu nổi, chúng ta có thể nói gì đây? Cũng lạ lúc ấy sao tôi nghĩ đơn giản vậy, không cân nhắc nổi sợ trong lòng người, chỉ nghĩ có thể chậm rãi khống chế những người không có trí lớn này. Lúc ấy Ôn Triệu Minh cũng nhọc lòng, bọn họ trong kho trung tâm người đơn thế mỏng. Không như những quản sự có bối cảnh dưới tay lại là thủ hạ đông đảo có thể sử dụng. Vốn đã không có lựa chọn lý tưởng, có thể thuyết phục người ta đi với họ đã là không dễ. Ôn Triệu Minh hơi lánh khóc nói, cũng may quyết định binh đoàn của anh liền làm họ sợ chạy, cũng đỡ cho tôi tốn sức, những ước số không ổn định ở lại trong chúng ta cũng chỉ mang đến tai họa ngầm. Lưu Bội Kỳ do dự nói, tôi cảm thấy họ quá nhát, hơn nữa ánh mắt thiện cận. Hiện tại là thời điểm bắt đầu phân chia địa vị xã hội lần nữa, nếu không bất chấp mọi giá đọ sức một phen, cả đời cũng chỉ có thể rẽ rủa dưới tầng chốt xã hội. Lưu Bội Kỳ hiện tại rất thích dị năng mục hệ của mình, điều hắn muốn hiện giờ là có thể đi theo người có thực lực lưu lạc nơi nơi. Sớm chút tìm ra mầm mống của thực vật dị năng mạnh hơn, trở thành một dị năng giả một hệ mạnh mẽ thật sự. Cho nên hắn mới không chịu rời đi đâu. Ôn Triệu Minh đồng ý, nói không sai, dị năng bây giờ càng rơi chiến đấu vào hiểm cảnh càng có thể tiến bộ, Mã Đông đời này cũng chỉ có thể dừng lại như thế, cả đời làm công nhân xây dựng. Ai? Miêu gia không hề gì nói, dù sao bản thân anh ta cũng không thèm để ý, đừng nói bọn họ, chúng tôi nhanh chóng đi đăng ký binh đoàn đi. Đường Húc Hải lúc này mới xoay người ấn chọn tổng hợp nghiệp vụ. Người chờ làm nghiệp vụ phía trước còn có mười mấy, vì thế trong khoảng thời gian chờ đợi kêu tên, họ liền đi dạo chung quanh. Chỉ chốc lát sau, Miêu gia dựa vào năng lực thu thập tình báo xuất sắc đã phát hiện một thứ hữu dụng. Anh Hải, anh Phó. Miêu gia hưng phấn kêu, em phát hiện có lệnh truy nã của Sử Chính. Hửm. Đường Húc Hải lập tức đi qua nhìn. Thì ra phái Thành tuy không có cách nào rút dư lực ra đi diệt trừ Sử Chính đang hoành hành ngang ngược tại thành phố Bình Nam, nhưng vẫn cổ vũ người dân thành lập binh đoàn và nghiệp đoàn đi tiêu diệt bang dã lang của Sử Chính. Bởi vì thủ hạ của Sử Chính hung tàn thành tánh, thiệt nhiều đội ngũ của căn cứ sinh tồn loại nhỏ khác có lui tới với phái Thành đều bị chúng sát hại, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Phái Thành đã sớm treo giải thưởng đối với gã, chẳng qua thủ hạ dị năng giả của Sử Chính quá nhiều, binh đoàn cùng nghiệp đoàn lớn ở phái Thành rất kiêng kỵ, cũng không dám mạo hiểm lấy cứng đối cứng. Lệnh truy nã Sử Chính và bang dã lang là bất luận chết sống, hoàn thành nhiệm vụ điểm số công tín khá là cao. Miệng Ôn Triệu Minh há ra, hoàn toàn không ngờ còn có chuyện như vậy. Miêu gia hưng phấn lắc lắc Đường Húc Hải, nhanh đi đăng ký binh đoàn, sau đó bắt lấy nhiệm vụ này a. Sử Chính vốn là chính họ giết, bang dã lang cũng bị diệt trong tay họ, không có ai danh chính ngôn thuận hơn họ a. Cảm xúc của họ đều vì tình tiết tiền tài bất ngờ rơi xuống này mà kích động lên, chờ Đường Húc Hải đi đăng ký binh đoàn, hắn không cần suy nghĩ liền chỉnh đơn xin lập đội lên. Chờ lĩnh được biên nhận xin lập binh đoàn, Phó Sử Ngọ mới hỏi một câu, đúng rồi, binh đoàn chúng ta gọi là gì ha? Đường Húc Hải hết trô nói nhìn y một cái, Ôn Triệu Minh hình như cũng mới nhớ ra, vẻ mặt hối hận chết chưa. Anh hỏi Đường Húc Hải, anh lấy tên là gì, không khó nghe quá đó chứ. Binh đoàn Long Cốt. Đường Húc Hải sôi gan nói. Binh đoàn Long Cốt. Những người khác chăm miệng một lời nói. Người này cũng làm biếng giảm việc quá, Long Cốt không phải tên cây đao kia của hắn sao. Hoàn hảo, không tính khó nghe. Miêu gia may mắn. Đường Húc Hải đưa biên nhận cho Ôn Triệu Minh, công việc cụ thể tiếp theo đều giao cho anh, còn có một đống bảng biểu phải điền, hắn cứ làm mấy chuyện phiền phức này. Đường Húc Hải không chút tội lỗi mà sai khiến người bị thương, ai biểu hiện trong mấy người bọn họ chỉ có Lao Ôn có chứng minh chứ. Ôn Triệu Minh thấy việc nghĩa không từ mà đi xử lý những chuyện tương quan, nói thật nếu giao chuyện này cho Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải, anh cũng lo thối ruột. Chờ Ôn Triệu Minh trở về, Đường Húc Hải chưa kịp hỏi cái gì, Ôn Triệu Minh liền vẻ mặt phấn khởi nói, đi mau. Có một việc buôn bán rất tuyệt a. Mấy người không hiểu ra sao đi theo anh. Nhân sĩ tàn tật chân đeo chi giả này, còn đâu bộ dạng đau đớn vừa đi vừa lạng hai ngày trước nữa, đi cứ như bay về phía trước, chỉ kém chạy hào đi. Xảy ra chuyện gì? Phó Sử Ngọ lo lắng tiểu đồng đội của y té ngã, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Ôn Triệu Minh. Có một cơ quan chữa bệnh hiện đang thu mua thiết bị y học, đúng lúc có thể lấy giá cao bán hết đống thiết bị của chúng ta cho họ, thuận tiện đóng gói đống thuốc kia luôn. Ôn Triệu Minh phun ào hào ra. Chạy đến cạnh xe, không chờ những người đứng bên cạnh xe hỏi chuyện vừa rồi gì hết, Ôn Triệu Minh đã hất cửa xe ra đi lên, ngồi trên ghế nghiêm trang giục họ mau xuất phát. Nào có gấp vậy chứ? Đường Húc Hải bất đắc dĩ nhào lên ghế lái. Ôn Triệu Minh quả thực bật chốt mở thương nhân rồi, chỉ nghĩ thừa dịp giờ người ta đang sốt ruột, nhân cơ hội kiếm nhiều thêm chút. Phó Sử Ngọ hỏi Chân Tử có biết lái xe không, Chân Tử xin lỗi trả lời không. Vì thế cũng chỉ có thể sai Miêu ra đi lái xe. Hiện tại Đường Húc Hải lái xe cải tiến, Hô Lần, Vương Đan, Miêu Gia, Lưu Bội Kỳ mỗi người lái một chiếc xe. Bọn Mã Đông lúc đi có trở về mang hết đồ của mình đi, trong hoàn cảnh hiện tại người không có điều kiện kiếm nổi xăng cần xe làm gì, mà Hoắc Ngân Đình chỉ cần tìm được chú cũng không lo không có xe dùng. Vì thế ai cũng không bàn chuyện xe, cứ vậy mà đi. Xe này liền tính họ không cần, cũng không thể ném ở đây, tốt xấu còn có thể đổi chút điểm công mà. Chờ đến cơ quan kia. Những người khác chỉ có thể im lặng đứng một bên tăng cường thanh thế cho Ôn Triệu Minh. Cứ như vậy mà nhìn Ôn Triệu Minh vẻ mặt không nóng nảy không hoảng hốt, chậm rãi dựa theo giá cả anh đã nhẩm tính từng món bán hết mấy thứ này ra. Cơ quan chữa bệnh này vốn chỉ muốn thiết bị trị liệu thôi, thế nhưng cuối cùng chẳng những bị Ôn Triệu Minh lừa mua hết thuốc tây thuốc trích, còn thu mua luôn đống trung dược quý báu kia. Thật là gian thương á, Miêu ra run rẩy. Sao là gian thương chứ? Phó Sử Ngạo nghiêm túc biện giải cho tiểu đồng đội, Triệu Minh nói đúng. Hiện tại trung thảo dược càng ngày càng khó tìm, về sau nói không chừng sẽ không sản xuất nữa, bọn họ hiện tại không dùng đến, về sau lúc muốn xài cũng không có chỗ tìm. Đường Húc Hải lắc đầu, sau đó vô vô vai ý ỉa, thương hại nói, cậu sau này có đi mua đồ, ngàn vạn lần đừng đi một mình, nhất định sẽ bị tiếp thị mà mua một đống đồ không dùng được. Phó Sử Ngọ khó chịu nhìn hắn, tuy trước kia y thật sự đã bị tiếp thị mua một đống món vô dụng. Miêu gia cũng đồng tình, anh phó nhất định bị lừa nhiều lắm, ít nhất không ít bị lừa bị hồ à.
Chân tử nhịn không được nói, cái kia anh phó à, em thấy, dựa theo tình huống xuất hiện động thực vật biến dị và dị năng hiện giờ, dược hiệu của mấy cây trung dược thân thảo chỉ càng ngày càng mạnh. Công hiệu yếu như trước kia quả thực sẽ không sản xuất nữa, cũng chỉ có giá trị cất chứa, nói thật tuyệt không thực dụng à. Cho nên cơ quan này đang mua đồ vô dụng, ít nhất là sắp vô dụng rồi. Phó sử Ngọ lúc này mới hiểu, y do dự một chút hỏi, vậy phái thành còn có bệnh viện khác không?
Sẽ không có một cái duy nhất chứ?
Hẳn không chỉ một cái, làm sao vậy?
Chúng ta nhất định sẽ bị liệt vào sổ đen.
Ôn Triệu Minh không thèm sợ, đã lâu lắm rồi mới kiếm được một mối làm ăn hời đến vậy, anh cảm giác mình như sống lại, không thể chờ đợi được muốn làm thêm một cuộc.
Đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nha, đi một chút đi, đến khu khai phá phía đông, chúng tôi đi mua nhà.
Điểm công hố từ cơ quan chữa bệnh đó.
Không, là kiếm từ đó xác thực không ít.
Như họ đã suy đoán trước kia, thiết bị chữa bệnh và dược vật bây giờ rất đáng giá.
Hơn nữa sau khi kết toán lệnh truy nã của sử chính, tài chính hiện có của họ tương đương đầy đủ.
Sai hết toàn bộ điểm công, và 1/5 điểm số công tín, họ tại mua một căn nhà trong khu nhà chung tại khu khai phá phía đông, đình viện số 7 Hóa huyện Tây Sơn.
Bên này ban đầu đều là biệt thự, sau biệt thự đều bị phá bỏ trùng kiến, xây thành kết cấu đình viện có thể chứa càng nhiều người.
Biệt thự nào cũng có hoa viên rất lớn, không gian tuy to, lại quá lãng phí.
Hiện tại kết cấu trùng kiến đều mang theo mùi Trung Quốc nồng đậm, trung gian là một hoa viên nhỏ, phía trước là cổng hàng rào sắt, phía sau còn có mấy tòa nhà gom lại một tụm.
Đình viện số 7 là nhà lầu 3 tầng, tổng cộng có hơn 20 phòng, mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng, có thể nói là khá xa hoa.
Hoa! Thật không tồi a.
Miêu gia kinh thán không thôi.
Chân tử chạy tới chạy lui, lầu 1 chính lâu là một phòng khách, có thể cho rất nhiều người hoạt động trong này, mặt khác cô còn phát hiện phía dưới có tầng hầm, có thể dùng như kho hàng.
Thật đáng giá nha.
Chân tử gật đầu khen.
Vừa tới căn cứ phái thành liền có chỗ ở đỉnh đến vậy, đây là một bắt đầu rất tốt.
3593. Chương 60.
Nhân khẩu đông đúc từ thành phố Bình Nam đến, như một tảng đá to rơi vào mặt nước tĩnh lặng, chấn động gây nên lặng lẽ khuyết tán nhưng bọn phó sử Ngọ lại không hay biết gì.
Vốn ưu ác tính sử chính ở phụ cận này thuộc loại đại buột, rất nhiều đoàn đội đều muốn đi chém, đáng tiếc thực lực không đủ.
Mà hiện tại cư nhiên bị một đội ngũ không biết tên khiến cho gã nổ banh, sao không làm người ta để ý chứ?
Sớm đã có người linh thông tin tức canh ở đại sảnh công tín, tìm hiểu ngọn ngành.
Chờ binh đoàn Long Cốt đăng ký thành công, sau đó kết toán nhiệm vụ này.
Họ mới giật mình, thì ra không phải binh đoàn hoặc công hội phái thành nào âm thầm lặng lẽ xử lý sự chính, mà là mấy dị năng giả tới từ Vân Thành làm.
Chuyện này mới đầu nhân viên kết toán cũng không tin, liền khẩn cấp liên hệ quan viên họ Chu.
Chờ quan viên Chu tìm được Chu Vĩ Hoa xác nhận, mới dám đem nhiệm vụ truy nã treo thật lâu này kết toán cho binh đoàn chống chân vừa đăng ký chỉ mới có một nhiệm vụ, chẳng có chút điểm số nào này.
Bởi vì thành viên khác còn chưa có giấy chứng minh, cũng không thể đăng tin cụ thể hay thành lập hồ sơ.
Ôn Triệu Minh, người duy nhất có chứng minh, liền thành mục tiêu hàng đầu bại lộ trước mắt người đời.
Thân phận của Ôn Triệu Minh là dị năng giả hỏa hệ, chức vụ biểu hiện cũng là phó đội trưởng.
Những thành viên binh đoàn còn lại đều trống rỗng. Thậm chí vị trí đội trưởng cũng còn bỏ lửng, nhân viên công vụ tuy đã nhắn Ôn Triệu Minh mau chóng làm lại chứng minh cho những thành viên khác, bổ sung cho xong thông tin cụ thể của binh đoàn, nhưng người bên ngoài lại không biết duyên cớ bên trong.
Duyên phận đưa đẩy thế này, không thể nghi ngờ giúp binh đoàn Long Cốt càng có nhiều thời giờ để hiểu biết về hiện trạng của phái thành.
An an ổn ổn vượt qua một đêm, mọi người đều thức dậy rất sớm.
Mật độ bao phủ thực vật của Hoa huyện Tây Sơn rất tốt, hoa thắm liêu xanh, chim hót hoa thơm.
Sáng sớm, Phó sử Ngọ tỉnh lại trong tiếng chim hót thanh thúy huyền chuyển.
Từ khi y có ký ức tới nay, luôn sống trong rừng sắt thép xi măng, âm thanh chim chóc réo rắt như vậy đúng là chưa có cơ hội nghe qua.
Đường Húc Hải từ chỗ sử chính cướp lấy một phần vật dụng sinh hoạt, kem bàn chải đánh răng khăn mặt đủ cho họ dùng nửa năm cũng không thành vấn đề.
Rửa mặt xong, Phó sử Ngọ rời khỏi phòng, xuống lầu vào sân hoạt động thân thể.
Buổi sáng tốt lành.
Phó sử Ngọ vừa xuống lầu, liền nhìn thấy Hô Lần ngồi trong phòng khách đang xem TV.
Anh dậy thật sớm.
Phó sử Ngọ bất ngờ.
Bình thường thôi.
Hô Lần trong sáng cười, sau đó hắn nhìn thoáng qua TV, tôi muốn xem có tin tức về đất nước của tôi không.
Tâm tình Phó sử Ngọ nặng nề đi, Hô Lần rời xa gia hương, hiện tại có điều kiện, tự nhiên muốn tìm hiểu tin tức về tổ quốc mình rồi.
Hoa huyện Tây Sơn họ ở là quần thể kiến trúc cho đại binh đoàn, cán bộ đại công hội cư trú.
Bên trong trừ xa hoa thoải mái ra, còn có sóng TV cùng tín hiệu vệ tinh, cung ứng nước gấm một ngày 24 giờ. Còn có thể lên mạng.
Phía trên phòng khách của tòa chính, là phòng họp và phòng sách,
trong phòng sách có cả máy tính có thể kết nối với vệ tinh Internet. Bọn phó sử ngọ đến nơi này, mới biết vì sao diễn đàn tiêu điểm có thể náo nhiệt như vậy, thì ra khu khai phá phía đông bên này cư nhiên cung cấp Internet. Phó sử ngọ ngồi trên ghế salon, cùng Hô Lần xem TV. Hiện tại TV cũng không có bao nhiêu kênh, chỉ có đài thời sự của mỗi quốc gia thay nhau không ngừng truyền tin về tình hình chiến đấu và hiện trạng của bốn quốc, mặt khác còn có chuyên mục khoa học, phân tích các loại alien và động thực vật biến dị dị năng. Tiết mục nhằm vào dị năng giả cũng có, chẳng qua hiện tại loại này còn rất ít. Phó sử ngọ mặt vô cảm coi TV, trong thời sự, phóng viên chiến địa mạo hiểm tánh mạng đi theo quân đội đại chiến với alien. Đây là tin tức hồi nào? Phó sử ngọ đang coi nửa chừng, nhịn không được hỏi Hô Lần. Hôm qua, Hô Lần nhìn không chuyển mắt, có một thành phố bị quần lạc alien tập kích, cuộc chiến lúc này còn chưa xong. Đây là hình ảnh vừa truyền về. Phó sử ngọ nhíu mày nhìn cảnh tượng thảm thiết lửa đạn giao nhau, máu thịt giàn giụa trên màn hình TV, trái tim vì đến được phái thành mà thoáng an ổn lại nhói lên. Y siết chặt tay, tự nói với mình bây giờ còn chưa thể thả lỏng. Phó sử ngọ đứng lên, trong ánh mắt không hiểu của Hô Lần bước ra khỏi phòng khách, bắt đầu chạy vòng quanh hoa viên. Chờ khi phó sử ngọ chạy hơn 10 vòng bắt đầu thở hồng hộc, Đường Húc Hải đi ra gọi Y đi vào ăn cơm. Anh làm điểm tâm. Phó sử ngọ lau mồ hôi, ngạc nhiên hỏi. Ờ, đương nhiên là tôi, không thì ai vào đây nữa. Đường Húc Hải lườm Y một cái. Trong đám người bọn họ, tay nghề của hai cô gái duy nhất kia lại thảm thương đến mức nuốt không trôi nổi. Ít nhất còn biết làm là phó sử ngọ Lưu Bội Kỳ, Ôn Triệu Minh Miêu ra thì miễn bàn, nấu ngon nhất cư nhiên lại là Đường Húc Hải. Hô Lần cũng không tệ lắm. Chẳng qua người anh em này chỉ biết làm cơm tây, cũng không thể chiếu cố khẩu vị người Hoa Hạ, làm thịt bò thịt nướng chiên gà còn có thể, nấu cháo xào rau cái gì vẫn là dẹp đi. Mấy người vây quanh bàn tiệc lớn trong phòng ngồi ăn chung, phòng bếp nhà ăn ngay phía sau phòng khách, vừa ăn cơm vừa nói một ít an bài kế tiếp. Sáng hôm nay, tôi và Miêu Gia đi làm lại chứng minh cho mọi người. Có Miêu Gia ra tay, không cần các anh tự đi đâu. Cho nên buổi sáng tự do hoạt động, các anh có chuyện gì, cũng có thể tự đi làm. Ôn Triệu Minh bảo, trước đó có thống kê lại mọi người, chứ Ôn Triệu Minh Vương Đan ra, chứng minh của những người khác đều mất rồi. Không cần chúng tôi đi theo sao? Phó sử ngọ lo lắng nhìn Ôn Triệu Minh, Miêu gia có chút không đáng tin, Ôn Triệu Minh nói thế nào cũng thuộc trường hợp đặc biệt. Không cần, tụi em có thể thu phục. Miêu gia tràn đầy tự tin nói. Đúng, lát nữa chúng tôi lái chiếc xe tải nhỏ đi, các anh muốn đi ra ngoài cũng có thể lái xe, vấn đề xăng tạm thời không cần lo lắng. Ôn Triệu Minh nhíu mày nói. Tôi nghĩ cách coi có thể kiếm mấy chiếc xe sạc về hay không. Xe sạc. Xe người già một hả? Phó sử ngọ trần chờ hỏi. Phúc, khu khu khu. Chân tử sặc một ngụm cháo vọt lên mũi. Thế nào? Có ý kiến gì? Ôn Triệu Minh mặt không đổi sắc ăn thức ăn trước mặt mình. Anh nói, thỏa mãn đi, hiện tại điện tuy mắc, nhưng vẫn cung ứng được, tốt hơn sang nhiều. Về sau trừ khi ra khỏi thành, trong thành chúng ta hoặc đi bộ, hoặc lái xe sạc. Miêu ra ủ rũ. Xe sạc điện thì xe sạc điện, có còn hơn không? Trước kia cung cấp điện đều dựa vào thủy lực hoặc than đá, nhưng giờ bên ngoài đều là alien, nguồn cung than sớm đã đứt, mạng lưới tải điện cũng hư, hoàn toàn dựa vào năng lượng mặt trời và bộ phận dị năng giả điện hệ phát điện cung ứng cho. Hiện tại một ký điện, gấp 10 lần giá trước kia, nhà bình thường giờ buổi tối chỉ dám bắt đèn. TV, tủ lạnh, máy giặt vân vân đều thành trang trí. Dị năng của dị năng giả, rất tiện lợi trong hoàn cảnh túng thiếu điện nước bây giờ. Giúp mọi người không bị tách rời khỏi thế giới hiện đại, bị đẩy về thời kỳ trước văn minh điện khí. Nếu chúng ta có dị năng giả điện hệ, có phải cũng không cần giao tiền điện không? Miêu gia nói thầm. Ờ, mỗi tòa đình viện đều có thiết bị trữ điện riêng, có điều kiện có thể tự cung cấp điện, đỡ một món tiền. Đường Húc Hải bảo. Ai Hoắc Ngân Đình cũng đi rồi, về sau cũng không có ai cung cấp nước dùng. Miêu gia tiếc hận nói. Nếu không, cả tiền nước cũng có thể đỡ tốn. Đường Húc Hải nổi gân xanh. Suy nghĩ của Miêu gia luôn kỳ ba như vậy. Phái thành đã đỡ rồi, có nước ngầm sử dụng. Ôn Triệu Minh ngẩng đầu nói, cho nên tiền nước coi như có thể chịu nổi. Mặt khác, đêm qua tôi bảo Miêu gia cha tìm nghiên cứu mới nhất, bởi vì hiện tại nhân loại đều đã dị biến, sau khi thành phần phân tử nguyên trong cơ thể ổn định, có thể không cần đặc biệt để ý vấn đề nước để uống. Nói cách khác, chúng ta có thể không cần bắt buộc phải uống nước đã lọc sạch. Chân tử hỏi lại. Ừ, nhưng phải làm một thí nghiệm. Phân tử nguyên trong cơ thể đạt tới mức độ nhất định mới được, bằng không vẫn có khả năng phát bệnh. Tại viện khoa học khu thành phố mới có thể thí nghiệm, buổi sáng chúng tôi không có thời gian, các anh có thể đi thử trước. Phó sử ngọ nhìn Đường Húc Hải, Đường Húc Hải hướng ý gật đầu. Lúc này Hô Lần nói, tôi thấy vật tư của chúng ta còn có một ít rượu thuốc lá, nếu không dùng đến có thể bán đi không? Tôi nghĩ hiện tại mọi người cần một ít quần áo sạch sẽ. Cách nói của Hô Lần coi như tương đối hàm xúc, quần áo sạch sẽ. Hiện tại trên người họ đều là quần áo lụa về, Hô Lần và Đường Húc Hải thậm chí còn không hợp, quần áo của những người khác thì đỡ chút, chỉ hơi lỗi thời thôi. Ôn Triệu Minh chần chờ chút rồi dứt khoát gật gật đầu, các anh tìm nơi thu mua bán mấy thứ này đi, rượu thuốc lá cũng coi như món xa xỉ, đủ mua quần áo mới. Hiện tại quần áo là không đáng tiền nhất, dị năng giả có thể tiêu dùng nổi thuốc lá rượu, dẫn đến giá rượu thuốc tương đối cao, lấy của cải hiện tại của họ, quần áo vừa người vẫn là mua nổi. Hô Lần cười một cái, sau đó mời Phó Sử Ngọ, Phó, không bằng chúng ta cùng đi chọn mua đi. Phó Sử Ngọ cực kỳ dứt khoát lắc đầu, tôi đã hứa với Húc Hải cùng đến viện khoa học rồi, anh giúp tôi mua là được, tôi mặc số 175, y cao 179, nhưng trên người không có thịt, mặc 175 là có thể. Đường Húc Hải nâng tay một chút, nặn ra một nụ cười với Hô Lần, tôi 190. Đường Húc Hải tuy cao 188, nhưng trên người toàn cơ bắp chắc nịch, liền muốn rộng một chút. Hô Lần chỉ có thể gật gật đầu, sau đó hỏi những người khác, các anh muốn quần áo số mấy? Mấy người vòn lại từng người nói ra số đo của mình. Vương Đan lau miệng với, tôi cùng đi với anh, cũng tham khảo một chút. Hơn nữa điểm công bán đi có thể tạm thời để vào chứng minh của tôi. Chân Tử nhấc tay nói, em cũng đi. Ngài Mã, lâu quá rồi không đi dạo phố, lần này sao có thể bỏ qua? Hô Lần có người làm bạn, cũng không nói gì nữa. Lưu Bội Kỳ đồng tình nhìn hắn một cái, không biết người này có biết sức chiến đấu của phụ nữ Hoa Hạ lúc đi dạo phố ghê đến mức nào không, huống chi còn phải lập tức mua quần áo của mấy người. Đường Húc Hải ngắm Phó Sử Ngọ một cái, tỏ vẻ vừa lòng với lựa chọn của y. Từ ngày thoáng nhìn thấy kỳ huyễn kinh dị trong hồ nước, Đường Húc Hải liền có chút để ý quá độ đến Phó Sử Ngọ. Thường xuyên liếc ngắm y mãi, quan sát xem y có xuất hiện loại dị tượng kia lần nữa hay không. Biến thành hiện tại hắn chỉ cần thấy Phó Sử Ngọ liếc hắn một cái, là biết Phó Sử Ngọ có ý gì. Rõ ràng vừa rồi Phó Sử Ngọ chỉ liếc một cái chưa nói gì cả, hắn đã biết ý của y là muốn đến viện khoa học kia. Thật không hổ là huynh đệ tốt, thần giao cách cảm nha vờ lờ. Bọn Ôn Triệu Minh lái xe tải nhỏ đi, Lưu Bội Kỳ ở lại trong nhà, Hô Lần và hai cô gái lái một chiếc xe, Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ cũng chỉ có thể lái chiếc ô tô còn lại. Xe cải tiến cùng xe tải vận chuyển cũng không thích hợp đi trên phố. Đường Húc Hải nói, chờ tôi quen thuộc bên này, nhìn xem có thể tìm cách làm ra một chiếc thiết giáp không. Phó Sử Ngọ bất ngờ nhìn hắn hỏi, anh có thể làm xe thiết giáp? Ừ. Đường Húc Hải hờ hững hừ một tiếng, hiện tại quân đội quốc gia chết thảm trọng, cũng không có tài lực gì có thể tiếp tục chiêu binh mãi mã, không thấy họ bắt đầu cổ vũ nhân dân tự dựng binh đoàn à? Tôi cũng không cần hoàn hảo, nghĩ cách kiếm một chiếc bị hư, tôi dùng dị năng kim loại sửa chút là có thể tiếp tục sử dụng. Chủ yếu kỳ thật là lốp xe, loại lốp xe này phòng cháy chống đạn hơn lốp bình thường nhiều. Hiện tại hệ thống kinh tế đã tan vỡ, rất nhanh liền chống đỡ không nổi quân đội khổng lồ. Mỗi quân khu đều bắt đầu nghĩ cách gom góp tài chính để nuôi sống binh lính của mình, từ chỗ hậu cần moi ra một chiếc thiết giáp hỏng cũng không phải không có khả năng. Anh! Có trở về quân đội không? Phó Sử Ngọ trầm mặc một hồi rồi hỏi. Không! Đường Húc Hải nói. Có lẽ cậu không biết, trước kia tôi thuộc đại đội đặc cần, đều chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Loại tác chiến chính diện đại quy mô này cũng không hợp với dạng quân đặc chủng như tôi. Tôi thấy vẫn là binh đoàn quy mô nhỏ càng có thể phát huy năng lực hiện tại của mình hơn. Đường Húc Hải cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc trở về quân đội, chẳng qua, hắn muốn trở lại đại đội đặc cần trước kia của mình, mà không phải quân đội bình thường. Hiện tại tình thế thế này, quân chính quy liều chết chính diện với Alien, kỳ thật căn bản tiêu hao không nổi nữa. Bởi vì tính chất đặc biệt của màn trời, làm cho quân đội các quốc gia đặc biệt bị động, chiến lược thọc sâu nào cũng không có, đừng nói gì đến phi cơ đạn đạo linh tinh, nơi nào có người, nơi đó liền có Alien. Là nổ người hay nổ Alien? Mắt thấy Alien càng lúc càng nhiều, quân đội càng ngày càng ít, khiến quân đội các quốc gia càng không dám sử dụng kế sách giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Lúc này không còn là phương thức giao chiến mọi khi, dạng trận công kiên như, anh chiếm một mảnh đất tôi giành một mảnh địa bàn, như thế tốt xấu còn có cơ hội thở dốc. Alien căn bản không cần như vậy, trước kia tụ thành quần thể bộ lạc còn làm quân đội mừng húm. Đáng tiếc chưa kịp điều động phi cơ đại pháo, Alien cao đẳng đã bắt đầu đánh sâu vào căn cứ sinh tồn. Thủ đô và nhiều thành thị lớn đã bị rất nhiều Alien vây công. Lũ Alien cao đẳng rất thông minh, hiểu cả chuyện đầu tiên phải làm là hất ngã thành phố trọng điểm của họ. Hiện tại phần lớn phi cơ đều bị điều động đến bên kia, thủ đô tuyệt đối không thể thất thủ. Phái thành bởi vì cách xa thủ đô, cho nên coi như an ổn. Nhưng căn cứ vào hình ảnh mới nhất của vệ tinh, cũng chưa chắc có thể sống yên ổn bao nhiêu ngày. Cậu có phát hiện Hô Lần im lặng một hồi, Đường Húc Hải nhịn không được mở miệng, sau đó hắn lại không biết nên nói về sau thế nào.
Hô lần làm sao?
Phó sử ngọ quay đầu nhìn hắn.
Hô lần sao cứ tìm cậu Hải?
Hơn nữa thái độ rất kỳ quái.
Đường Húc Hải thầm nghĩ.
Trước đó lúc bên hồ hắn còn có thể không thèm để ý, nhưng hôm nay trên bàn cơm người nhiều như vậy, hô lần sao cũng chỉ tìm một mình phó sử ngọ.
Lưu Bội Kỳ rõ ràng cũng nhàn rỗi, hắn nữa nè, hơn nữa còn có hai cô gái rõ ràng là tay thiện nghệ đi dạo phố mà.
Đường Húc Hải cũng không phải ngăn cấm người khác quen biết phó sử ngọ, chỉ là hắn có sứ mệnh quan trọng duy trì hình tượng của phó sử ngọ, lỡ đâu để người ta biết phó sử ngọ trong ngoài tương phản thì sao?
Điều này thực bất lợi để y bảo trì uy nghiêm sau này trước mặt người khác.
Ôn Triệu Minh và Miêu ra thì thôi, hô lần này một khi cùng phó sử ngọ ở chung quen thuộc.
Đường Húc Hải nghĩ đến tình cảnh hai người họ nói cười khúc khích, đã cảm thấy không được tự nhiên, rất phá hư uy tín của phó sử ngọ.
Đương nhiên hắn tới giờ vẫn chưa từng nghĩ đến hành động của mình với phó sử ngọ ngày thường có ảnh hưởng bất lợi gì không, sao giống chứ?
Hắn và hô lần đâu có giống nhau?
Không có gì.
Đường Húc Hải nuốt trở vào, liền tính nói cho phó sử ngọ, ý cũng chẳng hiểu mô tê gì, trọng trách này cứ giao cho hắn đi.
Khu khai phá phía đông cách khu thành phố mới cũng không xa, hơn nữa trên đường căn bản không có xe cộ, rất nhanh họ liền đến viện khoa học.
Tiền thân của viện khoa học là một trung tâm phòng ngừa dịch bệnh ở Phái Thành, sau lại bùng nổ tình huống phát bệnh diện tích lớn, liền tập trung chuyên gia học giả về sinh vật y học khoa học các tỉnh lỵ về đây hết.
Sau khi cơ quan này tiết lộ về phân tử nguyên cũng không giải tán, ngược lại mở rộng, tiếp đó thành lập viện khoa học một đơn vị chi nhánh bao hàm các loại khoa học tương quan đến mặt thế ở Phái Thành.
Viện khoa học chiếm diện tích khá lớn, trừ phụ trách nghiên cứu khoa học, nó còn gánh vác chức năng truyền thụ giải thích nghi vấn.
Vừa vào cổng đã nhìn thấy trên đó có treo một biểu ngữ, trên đó ghi rõ trong hội trường đang tiến hành một báo cáo nghiên cứu mới nhất có liên quan đến alien.
Vừa thấy cái này, phó sử ngọ cùng Đường Húc Hải lập tức buông xuống trách nhiệm muốn làm, đi dọc theo bảng hướng dẫn hướng về hội trường báo cáo.
Chờ họ đổi tới, báo cáo đã bắt đầu.
Phó sử ngọ cùng Đường Húc Hải từ cửa hông lặng lẽ đi vào, tìm hai chỗ trống ngồi xuống.
Phía trước trên giảng đài chính là một khoa học gia mặc áo bờ lọc trắng, tên là gì hai người tới trễ cũng không biết.
Căn cứ nghiên cứu mới nhất của chúng tôi, loại alien vừa xuất hiện được phân thành alien cấp 3, trước đó chúng tôi đã phân tích, alien bình thường cũng chính là alien cấp 1 phần lớn đảm đương vai chốt thí, chỉ dùng để thực hành chiến thuật biển người.
Sau đó alien tiến hóa lên cấp 2 lại mang tính sĩ binh, như vậy loại cao đẳng cũng có thể phân thành bậc sĩ quan.
Bớt lắc trắng cúi đầu nhìn bục giảng không thèm nhìn những thính giả nghe thấy phân tích của ông mà bất an xôn xao lên phía dưới.
Hiện nay kết cấu quan hệ của alien chính là như vậy, chốt thí, sĩ binh, sĩ quan, cho nên chúng tôi đoán rằng sau này rất có khả năng sẽ xuất hiện alien cao cấp hơn, cấu thành hệ thống quân sự đầy đủ của đối phương.
Phó sử ngạo nghe thế liền tâm thần căng thẳng, alien sẽ còn xuất hiện loại càng lợi hại hơn sao?
Lạnh lùng vô cảm trả bài xong một phần, khoa học gia kia lại dừng một chút, sau đó giảng tiếp. Alien cấp 3 mới bắt được, chúng tôi đã tiến hành giải phẫu, giống hai loại trước, loại alien này vẫn chỉ có cơ quan bài tiết không có bộ phận sinh dục.
Căn cứ tình huống này mà phỏng đoán, alien rất có thể là sinh sản không qua giao phối, mà là vô tính.
Điều này chứng minh ngoài ba loại alien phân chia ở trên vẫn còn những cấp cao hơn nữa.
Cụ thể là hình thức sinh sản phân chia hay đẻ trứng, còn cần chúng tôi tiếp tục tiến hành nghiên cứu phân tích.
Đường Húc Hải lạnh ngắt hít mạnh một hơi. Đám alien này cờ mở nở cư nhiên là sinh sản vô tính.
Phó sử ngọ cười khổ một tiếng, vậy có nghĩa là phía trên đám alien trước mắt, còn có một loại alien nữ hoàng sinh ra chúng nó, tình huống càng ngày càng kinh khủng.
Hai người trong lòng run sợ nghe khoa học gia đứng bên trên không thèm ngẩng đầu mà báo cáo, ông cũng không tính nhìn người nghe phía dưới, khiến cho rất nhiều người có nghi vấn cũng không dám nêu câu hỏi.
Chờ báo cáo chấm dứt, khoa học gia cạch một tiếng khép lại tập văn kiện, lưu loát đứng lên, dưới chân sinh phong. Áo bỡ lật cũng phất phới tung bay, đi nhanh ra khỏi giảng đường báo cáo.
Tiến sĩ Tả.
Tiến sĩ Tả.
Có người đứng lên, lo lắng đuổi theo ông ra ngoài.
Tiến sĩ này họ Tả A.
Phó sử ngọ cũng đứng lên, nghe xong báo cáo kéo dài hơn một tiếng, các khái niệm lạ lùng làm đầu y hơi bị choáng.
Sao có cảm giác tiến sĩ này rất không muốn nêu báo cáo vậy chứ?
Đường Húc Hải bất mãn nói.
Tuy ông diễn thuyết bình thường khôn sáo, không có chỗ nào qua loa, nhưng thái độ lạnh lùng bất cận nhân tình kia. So với phó sử ngọ chỉ có hơn chớ không kém.
Đại khái khoa học gia đều có tính tình quái thế đó.
Phó sử ngọ ngược lại rất bao dung, bởi vì song thân đều là nghiên cứu khoa học, y tự nhiên cảm giác thân thiết với loại sinh vật khoa học gia này.
Hai người đi theo dòng người ra khỏi phòng báo cáo, đa số hình như chỉ đặc biệt tới để nghe báo cáo, họ trực tiếp ra cổng, chỉ có một số nhỏ đi vào trong viện.
Viện khoa học có rất nhiều tầng,
hai người đứng giữa sân không biết đi nơi nào làm kiểm tra đo lường. Đường Húc Hải giữ chặt một người hỏi, hai người đi lên tòa nhà sinh vật.